Chương 345, ghen ghét người. Chương 345, ghen ghét người. Triệu Quan Tượng nhìn thấy Khương Bình Nhi, lập tức kịp phản ứng, ngươi một mực đi theo ta. Khương Bình Nhi thoải mái đến thừa nhận xuống tới, đều ở trong phòng đợi cũng là nhàm chán, ta đây không phải muốn nhìn một chút có hay không khả năng giúp đỡ được bận điều sao? Ngươi nhìn, hiện tại không phải liền là giúp một tay, Triệu Quan Tượng nhất thời nghẹn lời, nhưng ngẫm lại vừa mới tình huống, Khương Bình Nhi đúng là giúp đại ân. Khương Bình Nhi nhìn về phía Cố Trường Thanh ngã xuống đất phương hướng, ánh mắt bên trong nhiều một vòng hung thần, người này dám đối ngươi hạ tử thủ, ta đi đem hắn ra lột, cũng tốt cho ngươi giải hạ giận. Chậm rãi, mắt thấy Khương Bình Nhi từ giày bên trong rút ra một cây truy thủ, vòng quanh tay áo khí thế hùng hổ đến hướng phía Cố Trường Thanh bên kia đi đến lúc, phố dài một chỗ khác đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Vừa mới hai tên thiên nhân võ giả không để lại dư lực xuất thủ sự tình, sớm đã có người hồi báo lên. Bây giờ dẫn đội chạy đến, chính là Lý Thắng Thiên. Lý Thắng Thiên đi vào hiện trường, nhìn thấy Triệu Quan Tượng thời điểm sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lạnh giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Thượng quân. Triệu Quan Tượng tiến lên chắp tay hành lễ, chỉ vào Cố Trường Thanh bên kia nói, Cố giáo úy giết hại đồng liêu, muốn đối ta hạ tử thủ. Lý Thắng Thiên nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Triệu Quan Tượng, vừa nhìn về phía bị người từ đổ nát thê lương bên trong đỡ lên Cố Trường Thanh, da mặt không khỏi rung động mấy cái. Cố Trường Thanh giờ phút này miệng đầy đúng máu, lồng ngực chỗ lom xuống xuống dưới, hiển nhiên là bị Khương Bình Nhi vừa mới một cước kia đá gãy mấy chiếc xương sườn. Nghe được Triệu Quan Tượng lời này, lập tức kích động lên, người đành dám. Tướng quân, Triệu Quan Tượng cấu kết cứu thế giáo, mời tướng quân cầm xuống kẻ này. Triệu Quan Tượng lập tức nói, tuyệt không việc này, thuộc hạ nguyện cùng hắn ở trên tướng quân trước mặt giằng co. Lý Thắng Thiên nghiêng người sang đến, đối Triệu Quan Tượng lạnh lùng nói, ngươi đúng đang lo lắng bản tướng bao che thuộc hạ. Triệu Quan Tượng lập tức khoát tay chặn lại, đại nghĩa lâm nhiên nói, tướng quân chỗ đó, thuộc hạ tự nhiên là tin tưởng tướng quân tại cái này trước mắt bao người, chắc chắn còn thuộc hạ một cái công đạo. Lời này nghe xong, Lý Thắng Thiên liền biết Triệu Quan Tượng đây là tại nhắc nhở hắn chuyện hôm nay có nhiều như vậy người chứng kiến, muốn bao che, sợ là đè xuống không đi. Hắn có cái này cẩn thận nghĩ, cũng thuộc về bình thường, dù sao cái này Cố Trường Thanh chính là Lý Thắng Thiên trực hệ thuộc hạ, trời mới biết vừa mới đối với hắn hạ tử thủ, cái này phía sau có phải hay không vị này Lý thiếu tướng quân ở sau lưng sai sự. Lý Thắng Thiên hừ lạnh một tiếng, Triệu Quan Tượng, ngươi đúng đang nhìn không nổi bản tướng a. Triệu Quan Tượng chỉ có thể túi đầu hành lễ, thuộc hạ không dám. Lý Thắng Thiên đứng chắp tay, nói ra, bản tướng tự có biện pháp phán đoán các ngươi lời nói bên trong thật giả, đều mang đi. Khương Bình Nhi lập tức bảo hộ ở Triệu Quan Tượng trước mặt, nhưng Triệu Quan Tượng nhẹ nhàng lôi kéo tay áo của nàng, ra hiệu nàng không cần vọng động 12. Sau một lát, Triệu Quan Tượng cùng Cố Trường Thanh bị đưa vào quận thủ phủ hậu viện. Hậu viện bên trong có nhất Phật đường. Mặc dù Thiên Võ diệt Phật về sau, Phật môn đã bị khu trục ra Đại Càn Cửu Châu, nhưng Phật môn tại Cửu Châu kinh doanh nhiều năm, dân gian vẫn như cũ có thật nhiều thiện nam tín nữ vụng trộm cung phụng, nhiều lần cấm không ngừng, đến cuối cùng địa phương quan phủ phần lớn lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá nguyên bản Thiên Nguyên quận quận trưởng dám ở cái này quận thủ phủ bên trong tư xây Phật đường, đây cũng không phải là lớn mật hai chữ có thể nói, chỉ là đầu này chịu tội, liền đủ phán cái xét nhà. Khâm Sai nhóm vào ở cái này quận thủ phủ về sau, nguyên bản Phật đường bên trong kim thân Phật tượng đẩy ra ngoài đập, một mực bịt lại gian phòng. Ngày hôm nay, Lý Thắng Thiên mang theo hai người tới cái này Phật đường bên trong. Phật đường bên trong, nguyên bản thờ phụng kim thân Phật tượng địa phương đã đằng đi ra, thay vào đó đúng một bức họa. Bức họa này đúng một bức thần nữ cầu, vũ y lấy thân, như muốn phi thăng. Triệu Quan Tượng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một chút, lại giật mình phát hiện trong bức họa kia thần nữ khuôn mặt đúng là cùng quốc sư cực kỳ tương tự, tóc cũng tốt, lông mày cũng tốt, liền ngay cả lông mi đều là trắng bạc chi sắc, điểm này cũng cùng quốc sư đối được. Duy chỉ có không đồng dạng địa phương, chính là trong hiện thực quốc sư luôn luôn hai mắt dùng tơ lụa che đậy, hiếm có mở mắt thời điểm. Nhưng họa bên trong thần nữ, hai mắt của nàng cũng không che đậy, mở ra con ngươi cũng không phải trắng bạc chi sắc, mà là cùng người thường không khác. Lý Thắng Thiên đốt lên ba nén hương, hướng phía chân dung bái tam bái, sau đó đem hương cắm vào lư hương bên trong. Hắn nghiêng người sang đến, đối với hai người nói, hai người các ngươi đem vừa mới phát sinh hết thảy đều chi tiết nói tới. Là Triệu Quan Tượng cùng Cố Trường Thanh nhau nhau hành lễ, sau đó đang muốn mở miệng. Nhưng lại tại lúc này, Lý Thắng Thiên nhẹ a một tiếng, nhân đức thánh mẫu nào ỷ không thể nói bừa. Theo tiếng nói hạ xuống, chân dung bên trong thần nữ hai con ngươi đột nhiên tỏa ra bạch quang. Khi Triệu Quan Tượng ánh mắt cùng đạo bạch quang kia đối đầu về sau, trong con mắt của hắn đồng dạng xuất hiện nhảy nhót bạch sắc hỏa diễm. Hắn không khỏi ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời không biết được xảy ra chuyện gì. Cũng liền tại lúc này, hắn nghe được một bên Cố Trường Thanh thanh âm tràn đầy ghen ghét, cắn răng nói Triệu Quan Tượng so ta muộn nhập giám 20 năm, bất quá cùng nhà ta bút bê bình thường lớn mao đầu tiểu tử. Dựa vào cái gì có thể có được thượng tướng quân ưu ái? Thậm chí liền ngay cả quốc sư đều xem trọng hắn một chút. Trong địa lao những cái kia cứu thế giáo đối với hắn quỷ bái, hắn không phải cùng cứu thế giáo cấu kết là cái gì? Ta liền nói hắn vì sao tới Kinh Châu về sau, có thể nhiều lần kiến kỳ công, nói không chừng hắn căn bản liền đúng cứu thế giáo xếp vào tiến tuần tra giám gian tế, bây giờ để hắn lập công, cũng là để hắn leo đến vị trí cao hơn thôi. Làm ta ngoại ý muốn chính là, Triệu Quan Tượng thế mà nguyện ý đi thượng tướng quân trước mặt giằng co, hẳn là quả nhiên là một trận hiểu lầm. Quản hắn có phải hay không hiểu lầm, đem hắn tại một đao kia làm thịt, ai cũng không có biện pháp bắt ta. Cố Trường Thanh phảng phất hại bị điên bình thường, đem chính mình trong lòng tất cả ý nghĩ đều toàn bộ chi tiết bàn giao đi ra, mặc kệ đúng có lợi cho hắn vẫn là bất lợi với hắn, điều này hiển nhiên không phải hắn cố ý như thế, mà là nhận lấy một loại nào đó thần thông ảnh hưởng. Lý Thắng Thiên sau khi nghe xong, yên lặng gật đầu, sau đó nhìn về phía Triệu Quan Tượng, ngươi hôm nay tại sao lại đi địa lao? Triệu Quan Tượng thành thật thật đáp, thượng tướng quân muốn đem ta đuổi về kinh đô thành, nhưng tạ ra sự tình chết nhiều như vậy huynh đệ, ta không cam tâm cứ như vậy trở về, muốn từ những phạm nhân khác trên thân tìm tới chỗ đột phá, từ đó có lưu tại Kinh Châu lý do. Hắn sau đó một chỉ Cố Trường Thanh, nói ra, Cố Trường Thanh ngăn cản ta thẩm vấn phạm nhân, ta tự biết đối lý, vốn định rời đi, nhưng trong địa lao phạm nhân đột nhiên đối ta giật đầu, ta còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra đâu, chú ý Trường Thanh liền đối với ta xuất thủ. Theo ta thấy, nhất định là cái này Cố Trường Thanh đối ta ghen ghét đã lâu, sai xử phạm nhân làm như vậy, muốn nhờ vào đó nói xấu ta cùng cứu thế giáo có liên quan, dùng cái này diệt trừ ta. Lý Thắng Thiên không khỏi nhíu mày, hắn vốn cho rằng tại bức họa trước mặt, hai người chỉ có thể nói thật, nên rất tốt cân nhắc quyết định việc này. Nhưng bây giờ hai người vẫn như cũ đúng bên nào cũng cho là mình phải, tựa hồ chỉ là một trận hiểu lầm. Duy nhất một điểm có thể khẳng định, chính là Cố Trường Thanh ghen ghét Triệu Quan Tượng, mượn chuyện này, muốn hạ sát thủ việc này bốn. Bản tướng sẽ mời thượng tướng quân quyết định. Cuối cùng, Lý Thắng Thiên cũng chỉ có thể đem sự tình đẩy lên thượng tướng quân trước mặt đi, phất phất tay với bên ngoài người nói, trước đem hai người ở đây tạm giam, chờ đợi thượng tướng quân xử lý. 9. Thượng tướng quân, việc này nên như thế nào cân nhắc quyết định? Không lâu sau đó, Lý Thắng Thiên liền tới tại Lăng Phong trước mặt, chắp tay cung kính hỏi. Lăng Phong nghe rõ tiền căn hậu quả, trong lòng đã có suy đoán, nói ra, Triệu Quan Tượng không có vấn đề. Lý Thắng Thiên kinh ngạc nói, thế nhưng là những cái kia cứu thế giáo đồ đối với hắn đó là quốc sư thủ bút, chớ có hỏi nhiều. Điều này hiển nhiên, cùng Triệu Quan Tượng trong cơ thể cái kia phần vô vọng chi chủ Thánh Hải có quan hệ. Lý Thắng Thiên lập tức bừng tỉnh, không hỏi thêm nữa việc này, chỉ là hỏi, cái kia Triệu Quan Tượng cùng Cố Trường Thanh hai người, thượng tướng quân cho rằng làm như thế nào xử trí cho thỏa đáng. Lăng Phóng đi đến bàn giật xuống dưới, cầm bút lên, trên giấy viết hai hàng chữ, sau đó đợi bút tích khô đi, liền đem trang giấy gấp lại, đưa về phía Lý Thắng Thiên. Lý Thắng Thiên tiếp nhận xem xét, trong đôi mắt có chút hiện lộ ra một chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là chắp tay lĩnh mệnh, thuộc hạ đã rõ. Lăng Phóng phất phất tay nói, đi xuống đi. Là 11. Phật đường bên trong, Triệu Quan Tượng thành thật thật đến ngồi tại hương án trước trên bộ đoàn. Mà Cố Trường Thanh lại là có vẻ hơi vội vàng sao động, chắp tay sau lưng trong phòng đi tới đi lui, mặt mũi tràn đầy nôn nóng cùng hối hận. Triệu Quan Tượng gặp hắn nôn nóng bộ dáng bất an, trong lòng không khỏi cười nhạo vài tiếng. Cái này lưỡi giải chú ý lần này là phải xui xẻo. Vừa mới chân ngôn thổ lộ, hắn có ý định giết hại đồng liêu sự tình tả hữu cũng đào thoát bất quá, tất nhiên sẽ nhận đến trừng trị. So sánh dưới, Triệu Quan Tượng trong đầu liền nhẹ nhàng rất nhiều. Trên người hắn bí ẩn, đối với tuần tra giám mấy vị đại lao tới nói, cũng không tính bí mật gì, cũng không có gì tốt giấu giếm. Tin tưởng Lăng Thượng Tương Quân biết được việc này về sau, rất nhanh liền sẽ nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, hắn thật đúng là không sợ cấu kết cứu thế giáo cái này bổn đái tự đội lên trên đầu của hắn. Hai người tại Phật đường bên trong chờ giây lát về sau, Lý Thắng Thiên rốt cục lần nữa đi tới Phật đường Triệu Quan Tượng, Cố Trường Thanh hai người nghe lệnh. Triệu Quan Tượng cùng Cố Trường Thanh hai người liền vội vàng đứng lên tới, chắp tay cong xuống, không dám lỗ mãng. Lý Thắng Thiên trong tay sổ gấp triển khai, mặt không biểu tình đến tuyên đọc nói, Cố Trường Thanh có ý định giết hại đồng liêu là thật, mặc dù sự tình xuất có nguyên nhân, nhưng tư tâm lớn hơn công nghĩa, miễn hắn tuần tra giáo úy chức vụ, quan hàng ngũ đẳng, xuống làm lữ soái, tất cả đãi ngộ cùng hàng ngũ đẳng. Cố Trường Thanh đống nhiên ngẩng đầu, trừng lớn mắt nhìn về phía Lý Thắng Thiên, lo lắng nói tướng quân sáu. Hắn thiên tư thường thường, lại không có gia thế hiển hách, có thể leo đến bây giờ vị trí, đúng một năm tư lịch nấu đi ra. Bây giờ thật vất vả trở thành giáo úy, có trưởng binh quyền lực, cho dù là quan ở kinh thành bên trong cũng coi là có chút địa vị. Nhưng hôm nay cái này thứ nhất xử phạt, lại là để hắn trọn vẹn 20 năm khổ công hưởng phí. Cái này khiến hắn như thế nào cam tâm? Lý Thắng Thiên nhíu mày, quát lớn, đây là thượng tướng quân ý tứ, thượng tướng quân nhân tử, chỉ cách chức ngươi chức quan, nếu không chỉ giết hại đồng liêu điểm này, ngươi đâu có mệnh tại. Cố Trường Thanh cắn chặt môi dưới, hai tay gắt gao nắm chặt quyền. Nhưng cuối cùng, hắn chán nản nói, thuộc hạ không dám không nghe theo. Lý Thắng Thiên mặt tâm trầm, không tiếp tục để ý hắn, lại nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Quan Tượng, quát. Triệu Quan Tượng kích linh thoáng một phát, vội vàng chắp tay cúi đầu, có thuộc hạ. Ngươi tự tiện xông vào địa lao, thượng tướng quân trách phạt ngươi phạt đồng 3 tháng, ngươi nhưng nhận. Lý Thắng Thiên tuyên đọc xong đối Triệu Quan Tượng xử phạt về sau, một bên Cố Trường Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, biểu hiện trên mặt đúng vừa kinh vừa sợ. Phạt đồng 3 tháng? Mình bị hạ hàng ngũ phẩm, cái này Triệu Quan Tượng vẹn vẹn chỉ là phạt đồng 3 tháng. Làm sao không phạt rượu 3 chén đâu? Cái này không công bằng. Quốc sư bất công, Lăng tướng quân bất công, liền ngay cả mình lão lãnh đạo Lý thiếu tướng quân cũng là bất công. Thế đạo này, hoàn toàn không có công đạo có thể nói. Một cố ác ý cảm xúc, tại Cố Trường Thanh trong lòng dần dần mọc rễ nảy mầm, không ngừng trưởng thành lấy. Một bên khác, Triệu Quan Tượng nghe được xử phạt, lập tức mặt đều nhăn lại tới, khổ hề hề nói, không phải đâu. Lại phạt đồng. Ta bổng lộc đều phạt đến 3 năm sau. Lý Thắng Thiên mục lấy khuôn mặt, ngươi không nguyện ý. Ngươi nếu không nguyện ý, bản tướng cái này liền cùng thượng tướng quân hồi bẩm, không phạt ngươi bổng, còn giáng chức ngươi. Triệu Quan Tượng gặp Lý Thắng Thiên quay người muốn đi, bận bịu đi giữ chặt, nói xong lời hữu ích, nguyện ý nguyện ý, thuộc hạ cam nguyện bị phạt. Lý Thắng Thiên nhìn xem hắn không cần mặt mũi bộ dáng, không có gì hảo sắc mặt. Hắn đưa tay nhập tay áo, lấy ra một phong điều lệnh, âm thanh lạnh lùng nói, đây là thượng tướng quân mệnh ta giao cho ngươi. Chính mình xem đi. Triệu Quan Tượng hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là nhận lấy đợi triển khai xem xét về sau, hắn kinh ngạc sau khi lại có chút mừng rỡ. Cái này trên giấy nội dung, đúng là thượng tướng quân Lăng Phong cho phép hắn thẩm vấn phạm nhân phê văn. Xem ra Lăng thượng tướng quân đúng cho phép hắn tiếp tục dọc theo mấy cái này Tình Châu thế gia dây đối cứu thế giáo triển khai truy tra. 9. Trấn Ma Tháp xuất hiện ở Tạ gia, xem ra Tạ gia cũ kia thất bại phẩm đã rơi vào Lăng Phong trong tay. Như thế, liền có thể đem Hoàn Mỹ Thánh Thai sắp xuất thế tin tức thả ra, mới có thể dẫn tới càng lừa cá. Chỉ là Lăng Phong, không đủ. Đại địa ngàn mét phía dưới, ẩn giấu đi một tòa địa cung này kích thước to lớn, không kém cỏi một tòa quận thành thành trì, bốn phương thông suốt dũng đạo hướng về ngoại giới không ngừng xuôi theo vươn đi ra, giống như mạng nện. Mà ở cung điện dưới lòng đất bên trong, có một tòa treo ngược tháp nhọn. Tháp nhọn phía dưới là một chỗ như là đấu thú trường đồng dạng kiến trúc, từng tầng lượn vòng trạng bậc thang bốn lượn hướng phía dưới, chỗ thấp nhất đúng một cái đầm nước, màu đỏ sẫm đầm nước đang tại không ngừng cuộn, đầm nước mặt ngoài nâng lên từng cái đại cua, cuối cùng phá tan đến, bốc hơi lên mở mịt tinh lực, làm cho cả không gian đều tràn ngập gay mũi mùi máu tươi. Tại máu này đầm phía trên, đứng đấy mấy người mặc đấu đồng đen người. Vừa mới câu nói kia, chính là trong đám người này bên trong một cái nói ra. Người kia nói qua câu nói này về sau, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh một tên khác mặc đấu đồng đen người, cười nói, Doãn Văn Huynh, ngươi sao đến sắc mặt như vậy khó coi? Thế nhưng là không thích đứng nơi đây. Người này bên cạnh, không phải người khác, chính là rời đi Thiên Nguyên cái kia đã có mấy ngày Lâm Văn Húc. Lâm Văn Húc như là đứng tại vực sâu biên giới, lơ lửng lo sợ hướng phía cái kia lượn vòng cầu thang nhìn xuống dưới, nhìn xem cái kia một cái đầm huyết thủy, run rẩy phải hỏi nói, Hứa Mục Dã, ngươi cho ta huyết đan muốn? Liên lạc như thế luyện chế ra tới. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, bên cạnh hắn người này thân phận cũng có thể cho hấp thụ ánh sáng, chính là cùng hắn bạn tri kỷ nhiều năm Hứa Hoa Văn. Hứa Hoa Văn cùng Lâm Văn Húc chính là người đồng lửa, nhưng hôm nay hắn khuôn mặt nhưng như cũng như là 30 năm trước bình thường tuổi trẻ, phảng phất chừng 20 người trẻ tuổi, cái cằm trần trùng trục không có một cây gốc râu cằm. Hứa Hoa Văn nghe vậy cấp đại thiếu, Doãn Văn Minh, làm gì tức giận đâu? Chẳng lẽ ta cho ngươi trường sinh đan là giả không thành? Đã nó thật có thể diên thọ, thật có thể để cho người ta nặng hoán sinh cơ, phản lão hoàn đồng, ngươi cần gì phải để ý nó là như thế nào tới đâu? Vừa đối với hắn hạ tử thủ, cái này phía sau có phải hay không vị này Lý thiếu tướng quân ở sau lưng sai sự? Chương 346. Lư Hoài Thận, không thể không giết. Chương 346. Lư Hoài Thận, không thể không giết. Đạp đạp đạp. Thâm thủy dũng đạo hẹp bên trong, vang lên tiếng bước chân. Hứa Hoa Văn đi ở hàng đầu, cầm trong tay bó đuốc. Lâm Văn Húc đi theo phía sau hắn, cố gắng muốn đem lúc đến đường đi lại. Nhưng cái này dưới đất hành cung bên trong dũng đạo rắc rối phức tạp, đường rẽ kết nối lấy đường rẽ, nếu không có bản đồ chi tiết, chỉ dựa vào não người rất khó hoàn toàn nhớ kỹ đường. Hứa Hoa Văn liếc mắt thấy một chút Lâm Văn Húc, cười nói, Doãn Văn Huynh, không cần lao thần nhớ, nơi đây hành cung đã bị vứt bỏ, giống như là chỗ như vậy, ta dạy tại Kinh Châu bên trong còn có rất nhiều chỗ. Lâm Văn Húc khẽ thở dài một tiếng, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Khâm Sai nhóm mang theo như thế binh lực đến Kinh Châu tiêu diệt Cứu Thế Giáo, lại chậm chạp không thể triệt để đem Cứu Thế Giáo từ Kinh Châu diệt trừ nguyên nhân. Hắn không khỏi cười khổ, Mục Gia Huynh, ngươi vốn là Viễn Du Viễn Nâng ẩn sĩ, vì sao muốn cùng cái này Cứu Thế Giáo pha trộn cùng một chỗ? Ngươi thế nhưng là có cái gì nan ngôn chi ẩn? Nan ngôn chi ẩn? Hứa Hoa Văn bật cười một tiếng, Doãn Văn Huynh, ta sao là nan ngôn chi ẩn nói chuyện? Hết thảy đều là ta cam tâm tình nguyện. Vì cái gì? Lâm Văn Húc rốt cục đem làm phức tạp mình thật lâu nghi hoặc ở trước mặt hỏi ra, ngươi không phải không biết hiểu Cứu Thế Giáo tại triều đình trong mắt chính là cái họa tâm phúc, bước lên mất đầu phong hiểm, là vì cái nào? Ngươi nếu là muốn danh lợi, đều có thể đến kinh đô tìm nơi nương tựa ta, người ta quan hệ, ta chắc chắn sẽ vì ngươi dẫn tiến lao sư, tự có một phiên thản nhiên tiền đồ. Hứa Hoa Văn mặt không chút thay đổi nói, Doãn Văn Huynh ngươi nói lời nói này, không cảm thấy lực cười a? Ngươi lời này ý gì? Nếu không có ta vì ngươi chuẩn bị tiên đan, ngươi làm sao có thể gọi đến mở tể tướng môn? Lại như thế nào có thể bái tại tể tướng dưới trướng? Hứa Hoa Văn dừng lại một lát, hít một tiếng, ngươi cho ta đúng tính tình cao khiết tần sĩ, nhưng ta không phải là, ta không những không phải, ta so ai đều khát vọng danh lợi. Hắn đưa tay chỉ bộ ngực của mình, đối Lâm Văn Húc nói, nhưng ta có thể như thế nào? Ta chỉ có một thân tài hoa, lại là xuất thân nô tịch, nếu không có chủ gia yêu ta thiên tư, thu ta vì con nuôi, ta liền sách đều đọc không được, càng đừng đề cập khảo công danh. Thật là đến kinh thi một bước kia, phiền phức cũng tìm tới cửa. Từ Châu Ngô gia cha ra lai lịch của ta, muốn ta vì Ngô gia tử đệ thay thi, mà Ngô gia phía sau chính là tể tướng Ngô Dung, đằng sau ta chủ gia cũng là không dám đắc tội, đáp ứng xuống. Nhưng ái hỏi qua ta ý tứ. Lâm Văn Húc nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, cái này, hắn cùng Hứa Hoa Văn còn nhỏ liền kết bạn, lại là không biết được Hứa Hoa Văn cái này thân thế ẩn tình. Hứa Hoa Văn thiếu dung đau thương, từ đó về sau, ta liền biết được, thế gian này pháp luật cũng tốt, công đạo cũng được, vậy cũng là đối quý tộc, đối con cháu thế gia, thậm chí là đối bình dân bách tính. Nhưng duy chỉ có không phải đối ta. Nhưng ta có thể làm cái gì? Cũng bất quá đúng thu liễm trong lòng mình không cam lòng, giả bộ như cái kia công danh lợi lộc tại ta như phủ vân thanh cao bộ dáng, nói cho cùng cũng bất quá là cho mình lưu một điểm bề mặt thôi. Lâm Văn Húc nhẫn nhịn nửa ngày, biện xuất một câu nói, vậy cũng không phải ngươi gia nhập Cứu Thế Giáo nguyên nhân. Vậy ngươi cảm thấy, ta vì sao gia nhập Cứu Thế Giáo? Ta như thế nào biết? Hứa Hoa Văn căn bản không muốn từ Lâm Văn Húc trong miệng đạt được một đáp án, hắn phối hợp đến lẩm bẩm nói, vì diệt thế tự cứu, vì đi tỉnh thổ, vì những cái kia cao cao tại thượng thần linh, chả là cái quắc khô gì, những cái kia giáo nghĩa, ngu dân tin đến, ta như thế nào sẽ tin? Hắn đông nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Lâm Văn Húc, từng chữ nói ra nặng nề nói, là bởi vì lợi. Hứa Hoa Văn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên trên, giải phẳng bàn tay. Sau một khắc, tại Lâm Văn Húc ánh mắt khiếp sợ bên trong, Hứa Hoa Văn lòng bàn tay bên trong chậm rãi giấy lên một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Trung quanh Cứu Thế dậy một chút đổ nhao nhao quỳ lạy xuống dưới, ánh mắt nhìn về phía Hứa Hoa Văn trong tay đoàn kia lam sắc hỏa diễm, ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt. Hứa Hoa Văn đưa tay thai gần trước mắt, ánh mắt bên trong nhiều một tia si mê, nói ra, Doãn Văn Huynh, ta thở nhỏ võ đạo không tổng, nhưng ai có thể nghĩ đến tu hành Cứu Thế Giáo công pháp, lại có thể làm cho ta cấp tốc nắm giữ cái này quỷ thần lực lượng. Cứu Thế dạy cho ta, là đối người khác có thể sinh sát đồng ý đoạt địa vị, là quỷ thần khó lường tiên pháp, đúng kéo dài tuổi thọ linh đan, bọn hắn để cho ta trở thành một tôn thần. Khi Lâm Văn Húc nhìn thấy Hứa Hoa Văn ánh mắt bên trong điên cuồng chi ý lúc, hắn liền biết được Hứa Hoa Văn đã hãm sâu vũng bùn bên trong, hắn đã không cứu nổi. Mình muốn làm không phải giải cứu hắn, mà là không nên bị hắn kéo vào cái này vũng bùn bên trong. Lâm Văn Húc triệt để hết hy vọng, không khuyên nữa ngăn, chắp tay nói, Mục Gia Huynh, bây giờ ngươi ta lập trường khác biệt, ta biết được cũng là khuyên ngươi không ở, chỉ bất quá mong rằng xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, xin ngươi đối ta cùng lão sư giơ cao đánh khẽ. Hứa Hoa Văn dần dần thu liễm thần sắc, túi đầu nhìn về phía ở trước mặt mình không mình hành lễ Lâm Văn Húc, cười khổ nói, Duẫn Văn Huynh, làm gì nói như vậy? Ta trước đó viết thư cầu viện, có lẽ nhất thời nóng lòng, trong thư ngữ tức giận một chút, nhưng ta chưa hề nghĩ tới uy hiếp ngươi. Hắn đem Lâm Văn Húc đỡ dậy, ngôn từ thành khẩn nói, ngươi là ta đời này duy nhất bạn thân, nếu không có như thế, những năm gần đây ta tại sao lại đem Diên Thọ Tiên Đan cho ngươi? Ngươi có biết cái này một viên Diên Thọ Tiên Đan giá trị bao nhiêu a? Bây giờ viết thư cầu viện, thật sự là không có cách nào sự tình, nhưng ngươi cho dù không chịu đáp ứng hỗ trợ, ta cũng sẽ thả ngươi bình an rời đi, ngươi đều có thể xem như chuyện gì cũng không biết được, về kinh đô thành đi. Nghe đến mấy câu này, Lâm Văn Húc tâm bên trong có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng nếu chặt lông mày vẫn là giãn ra một chút. Hắn không biết mình có nên hay không tin tưởng Hứa Hoa Văn, nhưng quả thật như thế Hoa Văn theo như trong thư, gặp mặt về sau hắn đã là không giữ lại chút nào phải cùng bàn nắm ra trị bất quá. Hứa Hoa Văn lời nói đến cuối cùng, sắc mặt không khỏi chần chờ. Lâm Văn Húc tâm lập tức lại nhấc lên, chỉ bất quá cái gì? Gặp hắn truy vấn, Hứa Hoa Văn dường như bất đắc dĩ đến thở dài một hơi, nói, duyên thọ đan sự tình, ta nhưng thể không đối ngoại nhân đề cập. Nhưng vấn đề là, việc này cũng không chỉ là hai người chúng ta biết được, ta quận trưởng Lư Hoài Thận cũng là biết được. Lư Hoài Thận? Không sai, chính là người này. Hứa Hoa Văn không khỏi cắn răng nghiến lợi, năm đó Kinh Châu trên dưới quan viên riêng phần mình chia lại chỗ tốt thời điểm, Lư Hoài Thận nửa điểm không ít, nhưng chưa từng nghĩ vì cầu tự vệ, lại là nhảy ra làm nhân chứng, càng đem những năm gần đây Kinh Châu quan viên cùng giáo ta liên hợp đủ loại công việc ghi xuống, trong đó liền có người lão sư tên. Lâm Văn Húc nghe vậy giật mình, hắn như thế nào biết được lão sư dùng qua duyên thọ đan? Theo lý mà nói, việc này không nên bị tại phía xa Kinh Châu một cái nho nhỏ quận trưởng biết mới đúng. Hứa Hoa Văn lắc đầu nói, hắn cũng không hiểu biết, nhưng Ngô Đảng bên trong chí ít một nửa thu lấy qua Kinh Châu đưa đi lễ, tể tướng làm Ngô Đảng thủ lĩnh, há có thể vùng đến sạch sẽ liên quan? Lâm Văn Húc không khỏi trừng lớn mắt, lão sư chưa hề cùng ta đề cập qua. Cứu thế giáo tại Kinh Châu phát triển nhiều năm như vậy, kinh đô bên trong có người âm thầm tạo thuận lợi, há có thể đem tin tức giấu giếm lâu như vậy? Hứa Hoa Văn trực tiếp đem hắn hy vọng cuối cùng xé nát, gọn gàng dứt khoát nói, hoặc trong kinh đại quan chỉ cho là đúng tham ô loại hình việc nhỏ, thu hậu lễ liền thuận tay giải quyết, nhưng nếu là Lư Hoài Thận trong tay quyển kia danh sách nộp lên, Kinh Châu đám lửa này cũng liền đốt tới kinh đô thành đi. Cho đến lúc đó, ngươi lại nhìn trong kinh có mấy người muốn đầu người rơi xuống đất, tể tướng lại có hay không có thể chỉ lo thân mình? Lâm Văn Húc cái chán đã là to như hạt đậu mồ hôi lan xuống, hắn vốn cho rằng tới Kinh Châu về sau, chỉ cần ngăn chặn Hứa Hoa Văn miệng liền có thể. Nhưng hôm nay xem ra, Hứa Hoa Văn căn bản vốn không trọng yếu đúng Lư Hoài Thận. Hắn nhất thời mất chủ ý, phải làm sao mới ở đây? Hứa Hoa Văn trực tiếp cho hắn đáp án, rất đơn giản, giết Lư Hoài Thận. Lâm Văn Húc cắn răng nói, giết có làm được cái gì? Lư Hoài Thận rơi vào Lang Thượng Tương Quân trong tay đã lâu như vậy, trong tay hắn danh sách chỉ sợ sớm đã thông qua tuần tra giám con đường dẫn tới kinh đô thành, không. Hứa Hoa Văn lắc đầu, giải thích nói, Lư Hoài Thận tuy là tố giác có công, nhưng hắn bản thân cùng cái khác Kinh Châu tham quan ô lại khác nhau ở chỗ nào? Ngươi thật sự cho rằng hắn xuất nước bùn mà không nhiễm? Thật sự là thanh quan, tại Kinh Châu sống không nổi, đã sớm chết. Những năm này người khác cầm chỗ tốt, hắn nửa điểm không rơi xuống, dù là có cái làm quý phi nữ nhi, làm hoàng tử ngoại tôn, hắn cũng nhất định là muốn đầu người rơi xuống đất. Cũng chính bởi vậy, hắn cầm trong tay danh sách giấu vô cùng tốt, ai cũng không có tiết lộ nửa phần, dù sao hắn chỉ có thể dựa vào phần này danh sách xem như đàm phán thẻ đánh bạc, cùng triều đình đàm, cùng hoàng đế đàm, nhưng sẽ không cùng Lang Phóng dạng này võ phu đàm. Cho nên, cái kia phần danh sách bên trên danh tự còn không có chạy ra đi, đây là cơ hội của chúng ta. Hứa Hoa Văn đi đến Lâm Văn Húc bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thanh âm tràn đầy mê hoặc, tại Lư Hoài Thận vào kinh thành trước đó, giết hắn, chuyện gì liền cũng không có. Lâm Văn Húc rơi vào trong trầm tư. Hứa Hoa Văn nhìn xem Lâm Văn Húc phản ứng, cố ý thở dài, chỉ là muốn giết Lư Hoài Thận, nhưng cũng không đơn giản. Bây giờ hắn ở trên trời Nguyên Quận quận thủ phủ bên trong, có tuần tra giám tầng tầng bảo hộ, trong tay của ta tuy có một số người nhưng điều động, nhưng cũng không thể xông vào Thiên Nguyên Quận bên trong, ngay trước Khâm Sai nhóm không coi vào đâu làm thịt cái này Lư Hoài Thận chuyện này. Lâm Văn Húc đột nhiên mở miệng, đánh gậy Hứa Hoa Văn lời nói, ngẩng đầu lên nói, ta có lẽ có thể nghĩ một chút biện pháp. Hứa Hoa Văn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phản phất cái này mới là hắn nói nhiều như vậy mục đích, hướng phía Lâm Văn Húc chắp tay cong xuống, nếu như thế, ngu đệ liền lặng chờ Hiển Huynh hồi âm 12. Lâm Văn Húc bị Hứa Hoa Văn tự mình đưa ra dưới mặt đất hành cùng, đem hắn đưa đi ra. Hắn đi ra thời điểm là tại một chỗ trong sân động. Lâm Văn Húc đứng tại cửa sân động, quay đầu nhìn xem thâm thủy u ám sân động, không khỏi khẽ thở dài một hơi. Nhưng hắn rất nhanh phấn chấn tinh thần lên, hướng phía chân núi đi đến. Chân núi, rất nhanh liền có người đến đây nên đón tiểu Lâm học sĩ. Những người này đều là từ từng cái Ngô Đảng dưới trướng thế gia bên trong điều đi ra tinh nhuệ, hoặc là con cháu thế gia, hoặc là trong nhà cung phụng, đều là thực lực không tầm thường võ giả, chỉ bất quá nhân số cũng không nhiều, chỉ ở 100-200 người. Rất nhanh liền có người thay Lâm Văn Húc đưa tới một bộ phủ nội quy quân đội phục. Lâm Văn Húc một bên thay đổi lấy y phục, một bên dò hỏi những ngày này Thiên Nguyên quận nhưng có đội ngũ ra khỏi thành tìm ta. Tiểu Lâm học sĩ, không có, tuần tra giám bên trong giống như không biết được ngài rời đi Thiên Nguyên quận. Thủ hạ trả lời, để Lâm Văn Húc càng phát ra cảm thấy cái kia tuần tra giám thượng tướng quân Lang Phóng, đối bọn hắn những này gấp rút tiếp viện Kinh Châu quan văn kinh thị. Theo lý tới nói, hắn làm tể tướng đệ tử, dù là bị Lang Phóng trở thành tù nhân, cũng nên căn dặn người chặt chẽ trông giữ không phải. Nhưng Lang Phóng căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. So với cam thủ, càng khiến người ta tức giận, đúng từ đầu đến đuôi không nhìn. Nhưng Lâm Văn Húc tức giận sau khi, nhưng cũng có mấy phần may mắn. Không nhìn cũng tốt, không nhìn mới có thể để hắn không bị phát hiện làm vài việc tám. Thiên Nguyên quận quận thủ bên ngoài phủ, một đỉnh quốc kiệu đứng tại cửa chính. Lâm Đông Thành từ trong kiệu xuống tới, đang muốn về quận thủ phủ thời điểm, cửa phủ đối diện đột nhiên bước nhỏ chạy tới một bóng người nào. Hai tên cường tráng hộ vệ lập tức cầm đao tiến lên đem Lâm Đông Thành bảo hộ ở sau lưng, hướng phía người tới khẽ quát một tiếng. Nhưng làm Lâm Đông Thành nhìn người tới lúc, lại là giật mình, vội vàng nói, "Chậm." Hắn bước nhanh hướng phía người kia đi đến, không đợi đối phương nói chuyện, một thanh nắm lấy cổ tay, đối bên cạnh thủ hạ nói, "Người này bản quan nhận ra, chớ có lộ ra, tất cả lui ra." "Là, đại nhân." Đợi đến bọn hộ vệ tất cả lui ra về sau, Lâm Đông Thành lôi kéo đối phương đến tường viện chỗ ngoặt, đệ thấp âm thanh lo lắng nói, "Tiểu Lâm học sĩ, ngươi làm sao hiện tại mới trở về?" Hắn nói chuyện người, chính là rời đi Thiên Nguyên quận mấy ngày Lâm Văn Húc. Lâm Văn Húc là theo chân ra ngoài tuần tra đội ngũ trở về, bây giờ trên thân phủ binh y phục cũng không thay đổi, cũng không biết tại cái này quận thủ phủ bên ngoài ngồi chờ bao lâu, mới đợi đến Lâm Đông Thành trở về. Lâm Văn Húc vội vàng chắp tay nói, "Để tộc thúc quản niệm, sự tình nhất làm thỏa đáng." Học sinh liền trở về. Lâm Đông Thành nhịn không được hỏi, "Tiểu Lâm học sĩ đi nhiều ngày như vậy, không biết cần làm chuyện gì?" Tộc thúc thật muốn biết. "Cái này, nếu là việc quan hệ tể tướng cơ hội mật, cũng không cần cùng bản quan nói." "Đúng là việc quan hệ lão sư." Lâm Văn Húc kéo dài thanh âm, giống như đang chần chờ. Lâm Đông Thành lập tức khoát tay nói, "Vậy liền không cần mở miệng, bản quan cũng chỉ là hiếu kỳ." Lâm Văn Húc lắc đầu nói, "Nhưng chuyện cho tới bây giờ, việc này nếu không có tộc thúc, sợ là không làm được." Lâm Đông Thành lập tức khẽ giật mình. Còn không đợi hắn hỏi, chỉ thấy trước mặt Lâm Văn Húc trịnh trọng việc đến hành đại lễ, trầm giọng nói, "Học sinh có một phiên đầy trời phú quý, muốn cùng tộc thúc cùng hưởng." Lâm Đông Thành nhưng không thấy kinh hỉ, ngược lại là trong lòng nhiều hơn mấy phần nghi hoặc cùng cảnh giác, đây là ý gì? Tộc thúc nhưng có biết, lão sư có đại phiền toái quân thân. "Tể tướng?" "Cái kia như thế nào, tể tướng nhân vật bậc nào?" "Đó là chân chính dưới một người trên vạn người, ai có thể để tể tướng phiền phức quân thân?" Lâm Văn Húc sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói ra một cái tên, Lư Hoài Thận. Lâm Đông Thành sửng sốt hồi lâu, chợt đổi sắc mặt, "Ngươi ý tứ là tể tướng cùng Kinh Châu quan lại có chỗ cấu kết?" Dù sao cũng là thần phục quan trường nhiều năm nhân tinh, có thể ngồi vào binh bộ thị lang vị trí, cũng là tâm tư linh lung người. Cũng chính bởi vậy, Lâm Văn Húc chỉ là để Lư Hoài Thận cái tên này, Lâm Đông Thành liền lập tức nghĩ đến điểm này. Lâm Văn Húc nhẹ gật đầu, sau đó lại ném ra một cái tạc đạn nặng ký, "Tộc thúc nhưng có biết, mấy ngày nay ta ra khỏi thành, là đi gặp ai à?" Lâm Đông Thành trong lòng giật mình, hỏi vội ai? "Cứu Thế Giáo, Hứa Hoa Văn." Chương 347. Là nên thay cái thân phận gặp. Chương 347. Là nên thay cái thân phận gặp. Khi Lâm Đông Thành nghe được "Cứu Thế Giáo" ba chữ lúc, sắc mặt đống nhiên đại biến, phất tay áo liền muốn rời đi. Nhưng Lâm Văn Húc đã sớm liệu đến Lâm Đông Thành phản ứng, vội tiến lên một bước, kéo lại Lâm Đông Thành tay tộc thúc, nghe học sinh một lời bốn. "Buông tay. Người điên rồi phải không? Cứu Thế Giáo người ngươi cũng dám tiếp xúc." Lâm Đông Thành gần như không chú ý tự thân quan viên hình tượng, đưa tay lay lấy Lâm Văn Húc, dắt lấy hắn cánh tay, ý đồ đem hắn tay đẩy ra. Nhưng Lâm Văn Húc gắt gao sờ lấy, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Hai người đều là thư sinh yếu đuối, nhưng Lâm Văn Húc thắng ở tuổi trẻ, lực đạo trung quy là muốn lớn hơn một chút. Lâm Đông Thành mấy lần không tránh thoát, cả giận nói, "Buông ra. Chớ có bức bạn quan gọi người tới." Lâm Văn Húc lúc này mới buông tay ra, thành khẩn nói, "Tộc thúc, ngài như nghe xong học sinh giải thích, vẫn như cũng muốn hô người tới, thậm chí là đem học sinh bản giao ra ngoài, học sinh cũng là không chỗ lời oán giận." Lâm Đông Thành lúc này mới tỉnh táo lại, sửa sang lại một cái vạt áo, sắc mặt khó coi nói, "Mặc kệ là loại nào lý do, cùng Cứu Thế Giáo người liên lạc, đây chính là không đúng, đây là muốn bắt đầu. Người thụ tể tướng ưu ái, cần gì phải tung vũng nước đục này?" Lâm Văn Húc nói, "Học sinh biết người không rõ, bây giờ đã ở cái này vũng bùn bên trong, lại lấy ở đâu xanh vũng nước đục mà nói? Đến cùng là thế nào một chuyện?" "Việc này vẫn phải từ phía trên võ tam sáu năm khoa cử nói lên chín. Người nói là Kinh Châu án liên lụy đến Ngô tướng quốc." Trọn vẹn qua sau nửa canh giờ, Lâm Văn Húc mới nói rõ ràng cái này chân tướng. Lâm Đông Thành biết được Kinh Châu quan lại phía sau đúng là liên lụy đến cao cao tại thượng Ngô tướng, không khỏi giật nảy cả mình. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn có chút hối hận. Lúc trước liền không nên tiếp xúc Lâm Văn Húc, chỉ coi làm hết thảy không biết được tốt bao nhiêu. Bây giờ Lâm Văn Húc ở trước mặt hắn cho thấy hết thảy, lại là để hắn lâm vào trong hai cái khó này. Lâm Văn Húc nói, "Bây giờ Lư Hoài Thận trong tay danh sách nếu là nộp lên triều đình, lão sư nhất định phiền phức quân thân." Hắn nhìn về phía Lâm Đông Thành, chắp tay nói, "Tộc thúc, nếu là lão sư rơi đài, người ta cùng là Ngô đảng đảng bằng hữu, tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Lão sư vì ngài tranh thủ khâm sai chi vị, chính là ý đồ mượn đỉnh bằng Kinh Châu chi công tích, trợ ngài leo lên binh bộ thượng thư chi vị, chấp trưởng binh bộ. Nhưng nếu lão sư rơi đài, bây giờ binh bộ thượng thư Viên Nhạc không có lão sư áp chế, sao lại đối với ngài từ bỏ ý đồ?" Lâm Đông Thành ngập ngừng nửa ngày, trong lòng sớm đã đúng tâm loạn như ma. Lâm Văn Húc rèn sắt khi còn nằm nói, "Tộc thúc, lần này đối với ngài tới nói, đã là nguy cơ cũng là kỳ ngộ. Như ngài có thể xuất thủ viện trợ, lão sư nhất định nhớ ký tộc thúc một phần ân tình, học sinh nhớ ký tộc thúc trong nhà đại tử, nhị tử đều là đi khoa cử con đường này, bây giờ thêm nửa năm nữa chính là xuân áo, tộc thúc liền không muốn nhìn thấy Lâm gia một môn tam hàn lâm a, nếu muốn tiến Hàn Lâm viện, chỉ là đậu cử nhân còn không được, nhất định cần là một giáp gọi tên, sau này quan đồ có thể nói thản nhiên vô cùng." Lâm Đông Thành biết được đây là Lâm Văn Húc cùng nô tướng dành cho điều kiện, không thể không nói trong lòng cũng là một trận ý động. Hắn xoa xoa trán, có chút nôn nóng, đạo lý bản quan đều hiểu, tể tướng cũng là thụ Kinh Châu quan lại che đậy, nhưng việc này cũng không phải là không thể lượn vòng, thu lấy yêu kính, tuy là tên chính thức coi ô, mà dù sao đúng mọi người ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý, triều đình chư công cái nào dám vô ngực đánh cược nói mình không có nhận qua nửa điểm yêu kính. Tể tướng uy nghiêm còn tại, trên triều đình ai dám níu lấy điểm ấy không thả. Mặt khác ăn nhầm huyết đan sự tình, cũng là bị người che đậy. Lâm Đông Thành nói liên miên lại nhải nói rất nhiều, nhưng vẫn là hy vọng đem chuyện này đặt ở trên triều đình đi xử lý. Làm sao cũng không nên bước lên cấu kết Cứu Thế Giáo cái này tội danh phong hiểm, đi giết một cái mệnh quan triều đình. Lâm Văn Húc cười khổ nói, "Tộc thúc, trên triều đình đúng không người có thể làm sao được lão sư? Nhưng lão sư kiêng kỵ, đúng chọc mặt vị kia nghi kỵ a." Tể tướng phía trên vị kia, toàn bộ đại cản cũng chỉ có một người, đó chính là Đường Kim Thiên Tử. Thiên Võ Hoàng đối cứu thế giáo là thái độ gì, mọi người đều biết. Thành cũng thánh quyến, bại cũng thánh quyến. Nô Dung không đánh cược nổi. Lâm Văn Húc gặp nói đến nước này, nhưng trước mắt này vị binh bộ thị lang vẫn như cũ đúng mặt lộ chần chờ, chậm chạp không chịu tỏ thái độ, sắc mặt lập tức nhất lạnh, ngựa khí tăng thêm nói, bây giờ học sinh đã đem hết thể chi tiết cáo chi, không có nửa điểm giấu giếm. Tộc thúc nếu là đáp ứng, tất nhiên là phú quý cùng hưởng. Nếu là không đáp ứng, học sinh biết được chỉ dựa vào học sinh mình, tuyệt không năng lực hoàn thành lao sư nhờ vả, tả hữu đều là một chữ chết, chẳng lẽ tộc thúc hiện tại liền gọi người đến, đem học sinh trói lại đi, đi gặp lăng thượng tướng quân, là giết, cũng tốt lạc thông khoái. Đang lúc nói chuyện, hắn đem chính mình áo ngoài cởi, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, hai cánh tay chống đỡ đùi, một bức nền cổ liền giết bộ dáng. Lâm Đông Thành ánh mắt phức tạp phải xem lấy hắn, sau một hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi muốn cho bản quan làm sao bây giờ? Lâm Văn Húc gặp hắn rốt cục nới lòng ý tứ, trong lòng cũng là không khỏi thở dài một hơi. Hắn thành công, việc này nói khó, khó như lên trời. Nhưng tộc thúc chính là khâm sai, lại chấp trưởng phủ binh quyền lực, có tộc thúc tương trợ, việc này cũng liền không khó. Lâm Văn Húc trong lòng sớm đã nghĩ kỹ nghị săn trong đầu, giảm thấp xuống âm thanh, đem hắn trong lòng kế hoạch đêm thai nói 11. Đêm đó, quân thủ phủ tiền đường bên trong, Lang Phóng ngồi tại bàn về sau, công văn bên trên trưng bày một chiếc đến, cung cấp lấy ánh sáng. Giờ phút này trong tay hắn chính cầm một phần mật báo, nhìn xem cấp trên nội dung, biểu lộ trở nên có mấy phần phức tạp cổ quái, cái này Triệu Quan Tượng đúng là muốn lẫn vào cứu thế giáo. Lang Phóng nhẹ giọng nỉ non, trong lúc nhất thời cũng không biết nên dùng cái gì biểu lộ đến đối mặt. Tại cứu thế trong giáo bộ xếp vào nội ứng, việc này khâm sai nhóm không phải là không có nghĩ tới, thậm chí Đông Sưởng Đô đốc Ngụy Tam ấn gần đây vẫn đang làm chuyện này. Nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Cứu thế giáo tung tích khó tìm, với lại nội bộ phân hóa, lẫn nhau ở giữa lại không liên hệ, cho dù ẩn nút tiến vào trong đó một chỗ ổ điểm, bò không lên cao vị cũng tìm hiểu không ra quá nhiều tin tức hữu dụng. Chí mạng nhất là cứu thế giáo không phải loạn phỉ, không phải phản quân, nó là một cái thờ phụng thần linh tông giáo. Cái này thần linh không phải một cái ký hiệu, không phải một cái hư ảo tồn tại, mà là chân thực tồn tại. Lăng Phóng liền đào ra một tôn điên thần, mà dường như thế điên thần, Kinh Châu bên trong không biết còn có mấy tôn tồn tại. Thờ phụng điên thần, tâm trí là lại nhận ô nhiễm, lại là người có thể tin được, một khi tâm trí nhận đến ô nhiễm, chỉ sợ cũng phải trở thành một tên điên cuồng cứu thế giáo đồ. Đông Sưởng phái đi ra những người kia, không có một cái nào trở về, tất cả đều không có tin tức. Lăng Phóng hiểu, chỉ sợ những người này là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Bây giờ Triệu Quan Tượng chủ động xin đi giết giặc muốn nội ứng cứu thế giáo, hắn vô ý thức chính là muốn bắt bỏ, nhưng nhấc bút lên lại là do dự. Triệu Quan Tượng cùng những người khác không đồng dạng, trong cơ thể hắn có một tôn linh nguyên thần linh linh tính tồn tại, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn liền là một tôn linh nguyên thần linh. Lăng Phóng không biết được quốc sư vì sao muốn làm như vậy, rõ rệt quốc sư trong tay có nhiều như vậy cựu châu cường giả còn xuất lại thánh hải, muốn vì Triệu Quan Tượng tu bổ đạo cơ cũng không đáng dùng linh nguyên thần linh thánh hải. Tiên Hoàng Thái Tử giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ Triệu Quan Tượng mới vào thiên nhân, ảnh hưởng còn không tính lớn, có thể hắn thiên tư, tương lai thành tiểu ít nhất là nhị phẩm tạo hóa, liền không sợ hắn trưởng thành trước đó liền bị thiên phạt ta. Quốc sư sẽ không nói nhảm, cũng sẽ không tận lực đi hại dưới tay mình hạt giống tốt, xem ra Triệu Quan Tượng trên thân hẳn là còn có chút ta chỗ không biết được bí ẩn, bất kể nói thế nào, bây giờ trong cơ thể hắn có vô vọng chi chủ linh tính, sẽ không bị cái khác điên thần lực lượng ảnh hưởng tới tâm trí, hắn nếu thật có thể lẫn vào cứu thế trong giáo, có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Hắn không khỏi trầm ngâm, suy tư việc này khả thi. Cũng liền tại lúc này, đường bên ngoài tiến đến một người tướng quân. Thanh âm đánh gây Lăng Phóng suy nghĩ. Hắn đem Triệu Quan Tượng hiện lên tới mật báo cất kỹ, sau đó nhìn về phía người tới, chuyện gì? Lý Thắng Thiên túi lầu nói, Lâm Thị Lang tối nay đi cùng Lư Hoài Thận tiếp xúc, tựa hồ muốn vượt qua chúng ta, đem Lư Hoài Thận hộ tống về kinh đô thành đi. Lăng Phóng sắc mặt run lên, trầm giọng nói, xem ra ta đoán không lầm, Lư Hoài Thận trong tay danh sách là muốn liên lụy đến Ngô Dung, Lâm Đông Thành chính là tể tướng Tâm Phúc, muốn sớm đem Lư Hoài Thận đưa về kinh đô thành, không kỳ quái. Lý Thắng Thiên lập tức nói ra, đã như vậy, tướng quân mau chóng giao trách nhiệm Triệu Quan Tượng khởi hành, miễn cho bị cái kia Lâm Thị Lang tiệt hồ cái này Lư Hoài Thận rơi vào tuần tra giám trong tay, cùng rơi vào hình bộ, đại lý tự các loại hình địa phương trong tay, hậu quả thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Tại Lý Thắng Thiên xem ra, đây là đối phó tể tướng cơ hội tốt, tự nhiên không có khả năng đem Lư Hoài Thận chắp tay nhường cho người. Nhưng Lăng Phóng lại là hỏi, vì sao ngăn cản? Lý Thắng Thiên lập tức nghẹn lời, cái này bốn, tự nhiên là đối phó tể tướng. Lăng Phóng hỏi lần nữa, vì sao muốn đối phó tể tướng? Lý Thắng Thiên đáp, tự nhiên là tể tướng đối tuần tra giám có nhiều gông cùm xiềng xích, những ngày gần đây giám bên trong cùng Ngô Đảng cũng náo loạn không ít mâu thuẫn bốn. Dưới mắt là đối phó tể tướng cơ hội tốt, chẳng lẽ chúng ta không nên nắm chắc a? Lăng Phóng lắc đầu nói, ngươi sai. Vạn ngã Ngô Dung, chẳng lẽ ngươi ta có thể ngồi lên cái kia tướng vị? Triều đình vẫn như cũ sẽ có mới tể tướng, không có Ngô Đảng, cũng sẽ có Lâm Đảng, Tần Đảng. Tuần tra giám cùng triều đình chư công, vốn là nên lẫn nhau ngăn được, đây cũng là bệ hạ không hỏi triều chính nhiều năm, triều đình vẫn như cũ có thể vận hành đi xuống nguyên do. Ta chưa hề nghĩ tới đối phó Ngô tướng quốc, ta chỉ là tại làm việc nằm trong phận sự. Ngô tướng quốc những năm này trên triều đình đánh đến lợi hại hơn nữa, nhưng có tự mình hạ chẳng đối phó qua tuần tra giám, đều là ngầm hiểu lẫn nhau thôi. Lăng Phóng phen này giải thích, để Lý Thăng Thiên không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Lăng Phóng thấy thế cũng không khỏi trong lòng than nhẹ. Tuần tra giám mặc dù cũng thuộc về triều đình một bộ phận, nhưng lại siêu thoát tại triều đình hệ thống bên ngoài, giám bên trong cao tầng không phải trong quân xuất thân, chính là giang hồ bọn lính mất chỉ huy xuất thân, đối với trên quan trường môn môn đạo đạo ít đi rất nhiều hiểu rõ, cũng chính bởi vậy tư duy đơn thuần rất nhiều. Cũng tỉ như thiếu tướng quân Lý Thắng Thiên, chính là xuất thân giang hồ, trên thân vẫn như cũ mang theo cái kia giang hồ khí, hào khí vũ dũng đều có dư, nhưng lưu lực không đủ. Lý Thắng Thiên ngập ngừng nửa ngày, lúng túng hỏi, tướng quân kia, chúng ta mặc kệ. Lăng Phóng lắc đầu nói, quản vẫn là muốn quản, dù sao lần này cũng không đơn thuần là hộ tống Lư Hoài Thận vào kinh thành chuyện này, chỉ bất quá Triệu Quan Tượng bên kia có khác sự việc cần giải quyết, hộ tống nhân tuyển vẫn phải lại định những người khác, đem bên trong lang tướng Phạm Ngạn Hổ triệu hồi đến, để hắn đi làm việc này a. Là 13. Cùng lúc này đồng thời, quân thủ phủ hậu viện, Lâm Đông Thành đầu đầy là mồ hôi, tận tình khuyên bảo nói, Lư Quốc Trượng, bây giờ tứ hoàng tử đã quăng tại nhị điện hạ dưới trướng, người ta cũng tính là đúng cùng một trận doanh, bản quan sao lại hại ngươi? Lư Hoài Thận ngồi nghiêm chỉnh có trong hồ sơ đọc về sau, bàn bên trên ánh đến chiếu ứng trên mặt của hắn, đem hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt càng lộ vẻ lập thể. Chỉ hướng cái kia ngồi xuống, liền hiện lộ rõ ràng mấy phần không giận tự uy nghi đến. Cho dù là đương triều tể tướng ở trước mặt hắn, uy nghi cảm giác đều muốn yếu đi 3 phần. Nhưng chính là như vậy có khí chất một người, ai có thể nghĩ tới đời này của hắn là bực nào tầm thường vô vi. Lư Hoài Thận không quá mức tài văn chương, khoa cử thi chọn vẹn thi 18 năm, từ Thánh Đức Tiên Hoàng thời kỳ mãi cho đến Tiên Võ 12 năm vừa rồi trúng cử. Nhưng dù cho trúng cử, cũng chỉ là tam giáp tiến sĩ, trong nhà lại không cái gì thế lực có thể nói, không có cách nào lưu tại kinh đô thành, chỉ có thể là ngoại phóng làm mệnh lệnh. Mà hắn quan lộ cũng là không thuận, tại nhiệm bên trên không thể lập xuống cái gì công tích, lên chức vô vọng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, huyện lệnh cũng chính là khi chấm dứt. Nhưng Lư Hoài Thận có một chút xác thực khinh thường quân hùng, cái kia chính là ghen tốt. Chính hắn bản thân tuổi trẻ lúc chính là oai hùng bất phàm, mà sinh nhất nữ càng là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Nàng này cũng chính là về sau Trinh Quý phi, Lư Trinh. Dựa vào tiến hiến quê nữ, Lư Hoài Thận cũng rốt cục thăng lên quan, trở thành cái này Đông Dương quận quận trưởng. Chỉ bất quá cái này Kinh Châu Đông Dương quận không phải tốt chỗ. Bây giờ Lư Hoài Thận quấn vào Kinh Châu huyết án bên trong, tuy là lưu lại một tay, nhảy ra tố giác người khác, nhưng tình cảnh vẫn như cũ đúng tràn ngập nguy hiểm. Lâm Đông Thành chính là bắt lấy điểm này, đêm nay vừa rồi đến đúng Lư Hoài Thận tiến hành du thuyết. Hắn từ trong tay áo lấy ra một sấp công văn, sắc mặt nghiêm túc nhìn Lư Hoài Thận nói ra, ngươi chớ cảm thấy tố giác đồng liêu liền có thể lập công chủ tội. Bây giờ Kinh Châu phạm quan đã không ít người mở miệng, bản quan trong tay những này đều là đối ngươi bất lợi lời khai, ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Ngươi cảm thấy ngươi nếu là vào tuần tra giám trong đại lao, có thể giữ được mệnh a? Lư Hoài Thận túi đầu nhìn xem bị đập vào trên bàn khẩu cung, cũng không có đưa tay qua, chỉ là trầm mặc không nói. Lâm Đông Thành ngữ khí nhu hòa một chút, khuyên nhủ, tể tướng nguyện ý bảo đảm ngươi, nhưng cũng cần được ngươi phối hợp không phải? Bản quan đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, ngươi thừa dịp lúc ban đêm rời đi Thiên Nguyên quận, bản quan phái người hộ tống ngươi đi kinh đô thành, cũng chỉ có thoát ly tuần tra giám trường khống, ngươi sau khi vào kinh, tể tướng mới có lý do đưa ngươi bắt giữ tiến hình bộ đại lao, vào hình bộ chính là người một nhà địa bàn, bảo đảm ngươi ăn không được một điểm đau khổ. Bản quan cũng không gạt ngươi, ngươi cùng Kinh Châu quan lại thông đồng làm bậy, muốn tiếp tục làm quan là không có trông cậy vào. Nhưng chí ít mệnh năng bảo trụ, ngươi như vậy số tuổi, cũng đến muốn chí sĩ niên kỷ, làm gì ngựa nhớ chuồng không đi. Dù cho bệ hạ không chịu tha cho ngươi, nô tướng cũng có biện pháp vì ngươi thay cái thân phận, bảo đảm ngươi tuổi già bình an không ngại, như thế vẫn chưa đủ à? Lâm Đông Thành tốn sức miệng lưỡi, ngồi tại đối diện Lư Hoài Thận rốt cục có phản ứng Lâm Thị Lang. Lư Hoài Thận chậm rãi mở miệng, nói ra, ngươi có một câu nói làm cho không sai, ta bây giờ thân phận này, đúng là nên đổi hoạt động. Sau một khắc, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong hai con ngươi có thần quang chớp động. Lâm Đông Thành đối đầu ánh mắt, chỉ thấy Lư Hoài Thận song đồng bên trong có ba điểm linh quang, dường như đôi mắt chỗ sâu đốt lên tăng ngọn ngọn đến. Lâm Đông Thành biểu lộ dần dần trở nên ngốc trệ, đôi mắt dần dần mất đi thần thái. Theo Lư Hoài Thận đôi mắt bên trong cái kia tăng ngọn linh đèn dần dần dập tắt, Lâm Đông Thành đáy mắt chỗ sâu dần dần sáng lên dường như ánh nến ánh sáng. Chương 348. Lâm Văn Húc cái chết. Chương 348. Lâm Văn Húc cái chết. Sau một lát, Lâm Đông Thành trong đôi mắt ba điểm linh quang dần dần dập tắt, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng lên, liếc mắt nhìn về phía ngồi tại đối diện biểu lộ trở nên chất phác Lư Hoài Thận một chút. Hắn không nói một lời, quay người hướng phía ngoài phòng đi đến 12. Cửa hậu viện bên ngoài, Lâm Văn Húc đang tại lo lắng chờ đợi đến có người xuyên qua cửa sân, hắn vội vàng bước nhanh về phía trước tốc thúc, hết thảy thế nhưng là thuận lợi. Lâm Đông Thành nhìn hắn một cái, tựa hồ là đang phân biệt cái gì, sau một hồi lâu mới mở miệng nói, may mắn không làm được bệnh, Lư Quốc Trượng đã bị ta thuyết phục, bất quá muốn lách qua Lang Phóng điều động phủ binh, không phải chuyện dễ dàng, ta cần ngươi thay ta làm sự kiện. Lâm Văn Húc khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy này lại Lâm Đông Thành nói chuyện giọng điệu có chút cổ quái. Lâm Đông Thành người này có một cái ma bệnh, nói chuyện ưa thích trang khang cầm điều, với lại chú trọng nhất quan trường lý giải, đối với tất xưng bản quan đối đầu tất xưng chức vị. Nhưng hắn bây giờ lại là gọi thẳng thượng tướng quân Lang Phóng tục danh, trong giọng nói cũng không cung kính. Nhưng cái này dù sao cũng là một cái chi tiết nhỏ, Lâm Văn Húc chỉ coi là mình đa tâm, cũng không suy nghĩ nhiều, hỏi, tộc thúc muốn cho học sinh hỗ trợ cái gì? Đi cùng cái kia Hứa Hoa Văn nói lại, để hắn náo ra chút động tình đến, đem Lăng Phóng dẫn đi, cũng tốt để cho ta an bài Lư Quốc Trượng âm thầm rời đi Thiên Nguyên quận, cái này bốn. Lâm Văn Húc có chút chần chờ, như không cần thiết, hắn cũng không muốn cùng Hứa Hoa Văn có gặp gỡ quá nhiều, dù sao đối phương là cứu thế giáo người. Lâm Đông Thành tiến đến bên cạnh hắn, đệ thấp giọng nói, đem Hứa Văn Hoa dẫn ra, mượn cơ hội này, hai chuyện cùng một chỗ giải quyết. Lâm Văn Húc lập tức ngầm hiểu, gật đầu nói, học sinh minh bạch, mười. Hai ngày về sau, một ngựa kỵ binh đội điên cuồng vào Thiên Nguyên quận bên trong nhanh đi bẩm báo thượng tướng quân, cứu thế giáo tà thần hiện thân, Vân Tụ quận luôn hãm. Một tin tức cấp tốc truyền vào quận thủ phủ bên trong, lập tức đưa tới manh động. Mấy tên khâm sai tề tụ nhất đường, nhao nhao xin chỉ thị Lăng Phóng thượng tướng quân, cứu thế giáo một mực giấu đầu lộ đuôi, bây giờ lại là dòng chống khua chiêng tiến đánh Vân Tụ quận, ở trong đó chỉ sợ có trá. Lý Thắng Thiên lập tức ý thức được ở trong đó chỗ không đúng, nói ra mình lo lắng. Lâm Đông Thành lập tức phản bác, mặc dù có lừa dối, nhưng chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem Vân Tụ quận luôn hãm, nhìn xem một quận bách tính chết thảm a? Nên bày mưu rồi hành động, trước phái người tiến đến điều tra một hai, khi tra rõ ràng cứu thế giáo động cơ bốn. Thật chờ cha rõ ràng, còn đi làm cái gì? Đi nhặt sắt ga. Mắt thấy hai người làm cho mặt đỏ tới mang tai, Lăng Phóng nhấc tay ngăn lại hai người cãi lộn. Hắn đánh nhịp làm quyết định, điểm đủ nhân mã, lưu một bộ phận nhân thủ đóng giữ Thiên Nguyên quận, những người còn lại theo ta đi gấp rút tiếp viện Vân Tụ quận. Lý Thắng Thiên ngạc nhiên nói, tướng quân. Ngụy Tam Ấn lúc này đi ra cùng Bùn Loan nói, Lâm Thị Lang lo lắng không phải không có lý, cái này việc quân cơ không còn gì để mất. Nhưng Lý Tương Quân sở luôn cũng có đạo lý, thượng tướng quân không bằng tọa trấn Thiên Nguyên quận, từ ta dẫn người đi gấp rút tiếp viện Vân Tụ quận như thế nào? Lăng Phóng lắc đầu nói, cứu thế giáo tà thần hiện thế, trừ ta ra không người có thể trấn áp, ta nhất định phải khởi hành. Cứu thế giáo quả nhiên còn lại thần linh tọa trấn, không đơn thuần là trước đó cái kia một tôn điên thần. May mắn trấn ma tháp còn chưa được đưa đi kinh đô thành, nếu không mất trấn ma tháp, muốn đối phó nhất phẩm thực lực linh nguyên thần linh, không biết muốn chết bao nhiêu người. Nhưng ở Lăng Phong trong lòng, ẩn ẩn cũng có chút hoang mang. Cứu thế giáo tuy là khó chơi, nhưng khó chơi tại tín đồ trải rộng cái này Kinh Châu Thiên Gia Văn Hộ, khó mà triệt để trừ tận gốc. Nhưng bây giờ nó chủ động từ bỏ ưu thế của mình, tập kết nhân mã tiến công Vân Du quận, đây không phải đồng đẳng với đem chính mình ưu thế chôn vùi à? Nếu là đối kháng chính diện, cái này Cứu thế giáo binh lực đúng tuyệt đối không thể đối đầu triều đình quân chính quy còn có phần thắng. Lăng Phóng mơ hồ phát giác được không thích hợp, nhưng hắn không có khả năng ngồi nhìn một quận chi địa luân hãm, cũng không muốn buông tha cái này thống kích Cứu thế giáo cơ hội tốt. 10. Hứa Mục Giã đúng là có thể điều động Cứu thế giáo lực lượng tiến đánh Vân Tụ quận. Hắn tại Cứu thế trong giáo đến tuột cùng là loại địa vị nào? Quân thủ phủ hậu viện, khi Lâm Văn Húc biết được tin tức về sau, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp. Hắn cố nhiên vui vẻ kế hoạch thuận lợi, thành công đem Lăng Phóng dẫn ra Thiên Nguyên quận. Nhưng đồng thời, Hứa Hoa Văn tại Cứu thế giáo địa vị càng cao, cũng đại biểu cho đem hắn trừ bỏ nắm chắc nhỏ mấy phần. Cũng liền tại Lâm Văn Húc tâm thần bất định bất an thời điểm, Lâm Đông Thành vội vàng từ bên ngoài vào trong nhà. Lâm Văn Húc liền vội vàng đứng lên, tốc thúc, như thế nào? Lâm Đông Thành đệ thấp giọng nói, Lăng Phóng đã dẫn người rời đi Thiên Nguyên quận, bây giờ trong thành tuần tra giám nhân thủ không nhiều, chính là thời cơ tốt nhất, ta đã an bài nhân thủ bên ngoài tiếp ứng, Lư Quốc Trượng giờ phút này ngay tại bên ngoài, ngươi nhanh chóng dẫn hắn ra khỏi thành, trở về kinh đô thành. Lâm Văn Húc mừng rỡ trong lòng quá đỗi, nhưng lại chần chờ nói, nhưng Hứa Hoa Văn bên kia còn chưa cùng ta liên hệ, học sinh không biết hắn sẽ hay không hiện thân. Không còn được, động trước thân rời đi lại nói. Tốt. Lâm Văn Húc cũng không nói nhảm, chuẩn bị trước mang Lư Hoài Thận rời đi Thiên Nguyên cái kia lại nói. Mặc dù không biết được Hứa Hoa Văn náo ra động tĩnh có thể ngăn chặn Lăng Phóng bao lâu, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không thời gian quá dài. Dưới mắt cơ hội nếu là bỏ lỡ, còn muốn đem Lư Hoài Thận mang rời khỏi tuần tra giám trường khống, nhưng chính là muôn vàn khó khăn. Đi, 11. Tại Lâm Đông Thành an bài xuống, Lâm Văn Húc bên trên một cỗ vận chuyển đồ quân đu xe. Truy trên xe chỉnh tề trưng bày từng cái lắp dầu hỏa thùng gỗ lớn, thùng gỗ cấp trên đóng một tầng duy quán. Lâm Văn Húc liền trốn ở bên trong một cái không trong thùng, Lâm Đông Thành tự mình đem hắn dịu dắt đi vào, chuẩn bị vì hắn đắp lên cái nắp trước đó. Lâm Văn Húc chú ý tới cái này, truy trên xe còn lại thùng gỗ vùng ven đều có dầu hỏa vết tích, không có dấu vết chỉ có hắn ở thùng gỗ trống, lập tức trong lòng dâng lên cảnh giác, Lư Hoài Thận cũng tại thùng nước kia bên trong. Lâm Đông Thành đáp, không có ở cái này truy trên xe, đằng sau còn có mấy chiếc truy xe. Lâm Văn Húc yên tâm một chút, còn muốn hỏi thứ gì thời điểm, Lâm Đông Thành đã chuẩn bị đem thùng gỗ cái nắp đắp lên, thúc giục nói, chớ ở chỗ này trì hoãn, khi ra khỏi thành về sau lại nói. Hắn án lấy Lâm Văn Húc đầu, quả thực là đem thùng gỗ cái nắp đắp lên 12. Trên đường đi, Lâm Văn Húc đều tại sóc này ở trong. Trung quanh là hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám. Bất an trong lòng cũng tại dần dần phóng đại, cũng không biết qua bao lâu, truy xe tựa hồ ngừng lại. Lâm Văn Húc nghe được bên ngoài có động tĩnh, trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Sau một lúc lâu, thùng gỗ cái nắp bị người mở ra, một sợi ánh nắng từ ngoại giới bắn vào Duẫn Văn Linh, ra đi. Nghe phía bên ngoài có tiếng truyền đến, Lâm Văn Húc lúc này mới thở dài một hơi, liên tục không ngừng nổi thân muốn từ trong thùng gỗ chui ra đi. Nhưng làm hắn vừa thò đầu ra thời điểm, nhìn thấy bên cạnh người, lại là không khỏi sức sở. Hứa Hoa Văn đang đứng tại truy ngoài xe, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Tại phía sau hắn, là hơn 10 người thân mang đấu đồng đen cứu thế giáo đồ. Lâm Văn Húc không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, Hứa Mục Giã, ngươi không phải hẳn là tại Vân Tụ quận? Vân Tụ quận cũng không cần ta tọa chấn, huống chi không phải ngươi để cho ta tới a? Hứa Hoa Văn tiến lên một bước, một thanh quăng lên Lâm Văn Húc và sau, đúng là không lao lực đến đem hắn từ trong thùng gỗ xách đi ra. Lâm Văn Húc trong lòng căng thẳng, ánh mắt hướng về chúng quanh nghiêng mắt nhìn, cưỡng chế hoảng hốt nói, vì sao là ngươi ở chỗ này tiếp ứng? Ngươi thế nào biết ta sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lâm Thị Lang không phải nói hắn đã an bài người tốt tay tại ngoài thành tiếp ứng a? Còn có Lư Hoài Thận đâu? Vì sao không thấy được Lư Hoài Thận? Lâm Văn Húc bất an trong lòng càng diễn càng liệt. Mà Hứa Hoa Văn câu nói tiếp theo càng làm cho hắn toàn thân căng thẳng lên. Duẫn Văn Huynh, ngươi thế nhưng là lại tìm Lâm Đông Thành an bài nhân thủ? Lâm Văn Húc mở to hai mắt nhìn, đột nhiên quay đầu nhìn hắn, ngươi? Hứa Hoa Văn mỉm cười, không nổi, người còn chưa tới đâu. Người còn chưa tới, đây là ý gì? Vì cái gì Hứa Hoa Văn sẽ biết được Lâm Thị Lang an bài nhân thủ ở chỗ này tiếp ứng? Lâm Văn Húc chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, cho dù là hắn giờ phút này cũng đối hết thảy trước mắt không biết làm thế nào. Sự tình phát triển tựa hồ nằm ngoài dự đoán của hắn. Cũng liền lúc này, cách đó không xa trên quan đạo đột nhiên vang lên như mưa rơi tiếng vó ngựa. Hứa Hoa Văn lập tức cười, chỉ vào bên kia giơ lên báo cắt địa phương nói ra, nhìn, đây không phải liền đến rồi sao? Lâm Văn Húc vội ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên những kỵ binh kia bên trong người dẫn đầu đều là thân mang quan phục, lập tức vui mừng. Hắn nắm lấy cơ hội, lập tức từ Hứa Hoa Văn bên người chạy đi, hướng phía quan phủ kỵ binh tới phương hướng phóng đi, một bên chạy một bên cao giọng quát, những người này đều là cứu thế giáo dư nghiệt, nhanh chóng đem bọn hắn cầm xuống. Ngoài dự liệu chính là, Hứa Hoa Văn đối với hắn đột nhiên đảo tẩu cử động không phản ứng chút nào, chỉ là đứng tại chỗ giống như cười mà không phải cười phải xem lấy hắn. Mà cái kia phủ binh tiên phong nghe được tiếng la, lập tức đem vắt trên lưng lấy cung tiễn gỡ xuống, dựng vào cung tiễn đem dây cung kéo đến viên mãn. Lâm Văn Húc trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, nhưng sau một khắc tiếu dung lại là dần dần ngưng kết tại trên mặt của hắn. Bởi vì cái kia mũi tên nhắm ngay, cũng không phải là phía sau hắn Hứa Hoa Văn, mà là hắn. Hưu. Một tiễn bắn ra, bay thẳng tới chính giữa Lâm Văn Húc mi tâm. Cả người hắn thân thể ngửa về đằng sau bay ra ngoài, cuối cùng đập ầm ầm trên mặt đất. Khi ý thức dừng lại tại thế gian này cuối cùng một cái chớp mắt, hắn trong lúc mơ hồ nghe được nói chuyện với nhau âm thanh vừa mới cái kia cứu thế giáo dư Nguyệt hô cái gì đâu. Ai biết, có lẽ là nội chiến. Đừng quản những thứ này, Lâm đại nhân nói đến quả nhiên không sai, nơi đây thật có cứu thế giáo dư Nguyệt. Nhanh chóng giết, đã chậm muốn bị tuần tra giám đoạt công lao. Lâm Đông Thành, vì sao muốn phản bội? Ta còn không có trở thành tệ phụ, ta cả đời sở học còn chưa có nửa điểm thi triển. Ta có thể nào chết ở chỗ này bốn? Phu nhân muốn. Lâm Văn Húc mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, khí tức dần dần biến mất. Cho đến chết, ánh mắt của hắn đều trợn thật lớn, không chịu đóng lại. Chết không nhắm mắt, 12. Cùng lúc này đồng thời, Vân Tụ quận thành đại môn. Khi Lăng Phóng xuất lĩnh dưới trướng nhân mã, đã tìm đến Vân Tụ quận lúc, lại nhìn thấy quận thành cửa thành phía trên người nhốn náo, đều là thân mang tuần tra giám, cũng hoặc là phủ binh quần áo. Một màn này, lúc này để đến đây gấp rút tiếp viện tất cả tướng lĩnh đều ngây ngẩn cả người. Cái này, nhìn xem cũng không giống là Luân Hàm dáng vẻ a là Lăng tướng quân, khai thành môn. Nhanh chóng khai thành môn. Trên tường thành có người nhận ra Lăng Phóng, lập tức cao giọng quát. Nặng nề cửa thành chậm rãi đẩy ra, từ giữa đầu bước nhanh đi ra mấy tên tướng lĩnh nên đón đóng giữ cái này Vân Tụ quận, chính là tuần tra giám bên trong Lang tướng Phạm Ngạn Hổ không biết thượng tướng có tới, thuộc hạ không có từ sang nên đón, mong rằng chủ tội. Phạm Ngạn Hổ hướng Lang Phóng hành lễ qua đi, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Lang Phóng sau lưng trùng trùng điệp điệp đội ngũ, không khỏi trừng lớn mắt, tướng quân lần này chiến trận, đây là? Lang Phóng mặt đen thui, hỏi, những ngày gần đây, Vân Tụ quận nhưng chịu được đến cứu thế giáo tiến đánh. Cái gì? Tiến đánh? Phạm Ngạn Hổ lập tức đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như đừng nói tiến đánh, trong thành này thuộc hạ liền chỉ cứu thế giáo chuột lông đều không bắt được, cái đám chuột này giấu quá kín. Có người báo cáo sai quân tình. Lăng Phóng đông nhiên ý thức được điểm này, lập tức cao giọng quát, Lý Thắng Thiên. Lý Thắng Thiên vội vàng xuống ngựa, bước nhanh đến ở bên cạnh, có chút sợ hãi đến hành lễ, thượng tướng quân. Là người phương nào báo cáo Vân Tụ quận Luân Hãm? Là. Lý Thắng Thiên gấp đến độ đầu đầy đúng mồ hôi, thật lâu mới đột nhiên nhớ tới, là người của Đông Sưởng. Ta nhớ được đúng Đông Sưởng một vị bách hộ. Đông Sưởng những ngày gần đây một mực tại nếm thử chui vào cứu thế trong giáo thu hoạch tình báo, bây giờ xem ra đối phương tình báo không thể thu hoạch đến cái gì hữu dụng, ngược lại là bên mình bị thẩm thấu. Nhưng dưới mắt cũng không phải bắt người chất vấn thời điểm, Lăng Phóng lập tức nắm chặt dây cương, quắc, nhanh chóng chạy về Thiên Nguyên quận. Hắn đã ý thức được, đây là có người cố ý muốn đem hắn từ phía trên Nguyên quận dẫn xuất đi. Nói như vậy đến, mục tiêu của đối phương nhất định liền là Thiên Nguyên quận bản thân. Lăng Phóng không chút nào dám do dự, lập tức chuẩn bị trở về Thiên Nguyên quận. Phạm Ngạn Hổ nhìn xem trùng trùng điệp điệp đội ngũ quay đầu rời đi, không khỏi mắt trợn tròn ngay tại chỗ. A, lúc này đi, thật xa tới, liền chén trà đều không uống thoáng một phát a, 12. Những này là Lâm Văn Húc viết cho Hứa Hoa Văn tự tay viết thư. Đây là những năm gần đây Kinh Châu quan lại hối lộ tể tướng chứng cứ. Nô dung từng ăn ta giáo tiên đan, trong cơ thể có một sợi hoàng đạo khí tại, đại càn quốc sư đôi mắt kia có thể nhìn ra được. Có những này, nghĩ đến cũng đủ để giúp ngươi sau lưng chủ nhân vặn ngã tể tướng Thiên Nguyên quận bên ngoài, một chỗ trong trường đình. Lâm Đông Thành ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, đem mang tới đồ vật bày tại trên bàn đá. Mà ngồi ở hắn đối diện, lại là một cái làm cho người ngoài ý muốn người. Tam hoàng tử Cơ Vân Duệ dưới trướng, Chu Huyền Dật. Chu Huyền Dật đem trên bàn đá đồ vật từng cái lấy đi, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt thần thái tự nhiên Lâm Đông Thành, nhìn chăm chú thật lâu, cảm khái nói, thánh chủ thủ đoạn quả nhiên là để vãn bối nhìn mà than thở. Bất quá vãn bối muốn hỏi, ngài thật là Lư Hoài Thận à? Lâm Đông Thành mỉm cười, đáp, Lư Hoài Thận cũng tốt, Lâm Đông Thành cũng được, khác nhau ở chỗ nào? Chu Huyền Dật lập tức minh bạch. Cái kia tầm thường vô vi cả đời Lư Hoài Thận, như thế nào đột nhiên lắc mình biến hóa, liền có thể trở thành cái này Hồng Liên Thánh Chủ. Bây giờ xem ra, cũng bất quá đúng Hồng Liên Thánh Chủ một lớp gia nang. Về phần Hồng Liên Thánh Chủ là lúc nào trở thành Lư Hoài Thận, là tại Lư Hoài Thận trở thành quốc trưởng trước đó hay là tại trở thành quốc trưởng về sau? Cái này không được biết rồi. Chu Huyền Dật châm trước một hồi, cẩn thận phải hỏi nói, bây giờ thánh chủ đã đem Lâm Thị Lang thay vào đó, tay cầm phủ binh quyền cao, bước kế tiếp 4. Thánh chủ chuẩn bị làm thế nào? Đem thánh thai sự tình chuyển đi. Ta phí hết tâm tư bố trí xuống Kinh Châu một màn này, chỉ là một cái lăng phóng, chỗ nào có thể? Lâm Đông Thành dừng lại một lát, có ý riêng phải nói, con hát còn chưa vào chỗ, cái này vừa ra vợ kịch hay, cũng không cần vội vã mở màn. Chu Huyền Dật lên tiếng, đứng dậy chuẩn bị cáo tử. Bất quá trước lúc rời đi, hắn đột nhiên quay người trở lại, hỏi một vấn đề thánh chủ tiền bối, cái này Kinh Châu coi là thật có hay không thánh thai a? Đối mặt vấn đề này, Lâm Đông Thành chỉ là nắn nuốt râu ria, cười không nói. Chương 349. Thánh thai hiện thế, ngay tại Kinh Châu. Chương 349. Thánh thai hiện thế, ngay tại Kinh Châu. Liên tiếp 2 ngày, Lăng Phóng liền mắt cũng không từng chợp qua, không có hạt cơm nào vào bụng, tích thủy chưa uống, ở Thiên Nguyên quận cùng Vân Trụ quận ở giữa buôn ba qua lại. Lâm Đông Thành sớm đã dẫn người ở Thiên Nguyên quận bên ngoài chờ, đợi Lăng Phóng đội ngũ tới gần tường thành thời điểm, ra khỏi thành đón lấy, nhìn thấy Lăng Phóng, càng là phụ phụ một tiếng quỳ xuống. Lăng Phóng gặp tình hình này, liền biết được sau khi hắn rời đi, Thiên Nguyên quận bên trong nhất định là xảy ra chuyện gì, giận tái mặt đến, hỏi: "Lâm đại nhân làm cái gì vậy?" Đứng dậy nói chuyện. Lâm Đông Thành quỳ trên mặt đất, khổ sở nói: "Hạ quan biết người không rõ, suýt nữa nhưỡng xuống sai lầm lớn, còn xin tướng quân trách phạt." Lăng Phóng tung người xuống ngựa, đến tại Lâm Đông Thành trước mặt, trầm giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Tướng quân còn nhớ đến Lâm Văn Húc?" "Vị kia tể tướng cao đồ, thiên gia phò mã. Bản tướng nhớ kỹ ngươi không phải đem hắn thu nhập trong trướng, xung làm phụ tá rồi sao?" Lăng Phong tự nhiên là nhớ kỹ Lâm Văn Húc, trong lòng càng là rõ ràng Lâm Đông Thành cùng Lâm Văn Húc đều là tể tướng trận doanh, trước đó Lâm Đông Thành đối Lâm Văn Húc có nhiều bao che, hắn cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dưới mắt Lâm Đông Thành đột nhiên đề cập Lâm Văn Húc, nhất định không phải là bắn tên không đích, xem ra là đã xảy ra chuyện gì. Lâm Đông Thành ngẩng đầu, nhìn về phía Lăng Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Văn Húc lòng lang dạ thú, cấu kết cứu thế giáo, Niu Toan cướp đi Lư Quốc Trượng, Vạn Hạnh hạ quan đúng lúc phát hiện, phái ra phủ binh truy tra, đem Lâm Văn Húc cùng cứu thế giáo giáo đồ bắn giết tại ngoại ô chi địa, cũng đem Lư Quốc Trượng cứu được trở về, mới vừa rồi không có đủ thành càng lớn tai họa. Bây giờ Lâm Văn Húc thi thể dừng ở nội thành nghĩa trang bên trong, Lư Quốc Trượng bị giam giữ tiến vào địa lao bên trong, còn xin tướng quân định đoạt. Lăng Phong lạnh giọng hỏi, thành phòng sự tình, Lâm Văn Húc vì sao có thể nhúng tay? Đối mặt hắn chất vấn, Lâm Đông Thành thân thể run run thoáng một phát, sợ hãi nói, hạ quan có tội, Lâm Văn Húc là mượn hạ quan quyền lực, chức vụ chi tiện, điều động thành phòng bố trí, vừa rồi tìm được chỗ chống đem Lư Quốc Trượng mang ra Thiên Nguyên quận. Lăng Phong trọng trọng ừ hử một tiếng, nói như vậy đến, Lâm Văn Húc cướp đi Lư Hoài Thận sự tình, Lâm Thị Lang cũng là tham dự trong đó. Lâm Đông Thành lập tức lớn tiếng hô hào oan uổng, tướng quân, oan uổng a. Việc này hạ quan cũng không biết rõ tình hình, chỉ là cái kia Lâm Văn Húc chính là tể tướng cao đồ, trong tay có tể tướng thân bút thư, hướng phía dưới quan yêu cầu trưởng binh đại ấn, hạ quan không dám không nghe theo a. Nhưng hạ quan thật không biết hiểu hắn lấy đi trưởng binh đại ấn là muốn làm cái gì, nhưng sau đó kịp phản ứng về sau, hạ quan đã trước tiên đền bù, cũng không để hắn đạt được. Lang Phóng ý vị thâm trưởng phải xem hắn một chút, ngươi ý từ bốn. Là tể tướng sai sử Lâm Văn Húc cấu kết cứu thế giáo bắt đi Lư Hoài Thận. Đường đương tể tướng, đại càn tể phụ, vì sao muốn làm loại sự tình này? Bởi vì Lư Hoài Thận trong tay có Kinh Châu quan lại hối lộ tể tướng chứng cứ. Lâm Đông Thành bận bịu trong ngực tìm tòi một trận, móc ra một quyển sách, hai tay dâng lên, Lư Quốc Trượng trải qua chuyện này, tự biết tể tướng sẽ không bỏ qua hắn, sinh lòng sợ hãi rốt cục chịu cầm trong tay chứng cứ giao ra, chỉ cầu bên trên tướng quân có thể bảo đảm hắn một mạng. Mà hạ quan cũng là từ trong miệng hắn vừa rồi biết được, cứu thế giáo tổng đà đà chủ Hứa Hoa Văn, chính là Lâm Văn Húc năm đó hảo hữu, từng nhiều lần đưa tả đàn cho Lâm Văn Húc, kinh Lâm Văn Húc chi thủ tiến hiến tặng cho tể tướng Ngô Dung, vì Ngô Dung kéo dài tuổi thọ. Tể tướng đối đây hết thể rõ ràng lòng dạ biết rõ, nhưng thủy chung giữ im lặng, thậm chí vì Kinh Châu quan lại cung cấp phù hộ. Bây giờ Kinh Châu huyết án chuyện xảy ra, tể tướng mệnh Lâm Văn Húc đến Kinh Châu, lớn nhất mục đích chính là đem hết thể biết được chân tướng người diệt khẩu. Như thế bên trên lần dưới mua chi hành tính, có thể nói tội ác cùng cực, tội không thể tha. Hạ quan mặc dù cùng là Ngô đảng môn sinh, nhưng ở quốc gia đại nghĩa trước mặt, hạ quan không nguyện tới thông đồng làm bậy. Bây giờ Lư Quốc Trượng trong tay chứng cứ đều là ở chỗ đây, còn xin tướng quân minh xét. Lăng Phóng khẽ vuốt cầm ra hiệu, bên cạnh Lý Thắng Thiên lập tức hiểu ý, bước nhanh tới, từ Lâm Đông Thành trong tay lấy đi sổ, giao cho Lăng Phóng. Hắn triển khai sổ xem xét, con người có chút co rút nhanh chỉ chốc lát, nhưng hắn rất nhanh liền thu liễm thần sắc, lặng lẽ nói, cái này cấp trên đều là chỉ là lời nói của một bên, khó trách Lư Hoài Thận trước đó không nguyện giao ra, chỉ dựa vào những này nhào lộn Ngô tướng quốc. Lâm Đông Thành đáp, trước đó có lẽ không đủ, nhưng hạ quan từ Lâm Văn Húc đặt chân chỗ ở tìm ra một phong mật tín, chính là hắn cùng Hứa Hoa Văn liên lạc chi tin, nhưng vì bằng chứng. Mặt khác Lâm Văn Húc bỏ mình thời điểm, bên cạnh liền đi theo đông đảo cứu thế giáo đồ, phụ binh bên trong nhiều người mắt thấy, đều có thể làm người chứng. Hắn lần nữa từ trong ngực lấy ra một phong thư, hiện lên cho Lăng Phóng. Lăng Phóng nhìn qua tin về sau, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Hắn không khỏi nhìn về phía Lâm Đông Thành, trong lòng không khỏi nhiều chút suy đoán. Lâm Đông Thành lời nói, chưa hẳn toàn bộ là thật. Hắn chính là Ngô đảng môn sinh, càng là Ngô Dung người tâm phúc, nếu không Ngô Dung không thể là vì hắn tranh thủ lần này khâm sai chức vụ. Cho nên hắn nói Lâm Văn Húc từ trong tay hắn đoạt quyền, một mình đi làm những việc này, mà hắn đối với mấy cái này hồn nhiên không biết rõ tình hình. 89/10 là hoang ngôn. Hắn có lẽ là tham dự tiền đến, chỉ bất quá nửa đường phát hiện Lâm Văn Húc cùng cứu thế giáo cấu kết, không nguyện ý bị kéo xuống nước, lúc này mới phản bội. Lại có lẽ, hắn biết được điều động thành phòng, tư phóng Lư Hoài Thận sự tình, không có khả năng mua qua được thai mắt của mình, đợi mình từ Vân Tụ quận trở về, tra rõ việc này lời nói, tất nhiên sẽ tra được trên đầu của hắn, mà Lâm Đông Thành lo lắng mình trở thành tể tướng con rơi, cuối cùng quyết định phản bội bốn. Mặc kệ đúng loại nào, Lâm Đông Thành đúng là bóc trần tể tướng bí mật, càng đem Lư Hoài Thận đuổi trở về, lúc này mới không có tạo thành càng thêm ác liệt hậu quả. Dù là Lăng Phóng tâm bên trong lần lần cảm giác chuyện này tựa hồ không có đơn giản như vậy, nhưng dưới mắt không có tạo thành ác liệt hậu quả, hắn vô tâm tiếp tục truy tra xuống dưới. Bởi vì hắn biết được một khi trong tay mình những vật này đưa đến kinh đô thành đi, chỉ sợ bốn là muốn biến thiên. Thắng Thiên. Lăng Phóng kêu một tiếng Lý Thắng Thiên. Lý Thắng Thiên thượng trước một bước, không người nói, hạ quan tại Lăng Phóng đem trong tay sổ cùng tin giao cho hắn, mang theo những này, còn có Lư Hoài Thận, về một chuyến kinh đô thành đi. Nguyên bản, hắn muốn cho Phạm Ngạn hồi kinh. Nhưng bây giờ xem ra, một cái bên trong lang tướng, hộ tống những này hồi kinh, phân lượng đã là không đủ. Dù là dưới mắt Kinh Châu cần nhân thủ, nhưng Lăng Phóng vẫn là để thiếu tướng quân Lý Thắng Thiên tự mình đi một chuyến kinh đô thành. Lý Thắng Thiên tâm bên trong run lên, lập tức đáp, là 12. Mấy ngày qua đi, tại Lý Thắng Thiên còn tại trở về kinh trên đường, một tin tức lại tại Cửu Châu đại lục truyền ra thánh thai hiện thế, ngay tại Kinh Châu a. Đông Hải, Linh Hình đảo một chỗ động phủ bên trong. Một cái khô cạn đến bao da lấy xương cốt tay nắm lấy một trang giấy, thanh âm khàn khàn tại trống rỗng trong động phủ quen quần. Một cái quằn xuống thân thể từ u ám bên trong đi ra, đó là một cái sắp sửa gỗ mục lão nhân, cả người gầy còm đến phảng phất khô lâu, thâm thúy hốc mắt lom xuống đi vào, trên da trải rộng khối lớn ám ban. Người này chính là Định Ba Hậu, Nguyễn Thần Tú, chương 350. Ngự tiền cáo trạng, làm loạn tể tướng. Chương 350, ngự tiền cáo trạng, làm loạn tể tướng. Ta thiên tư có hạn, nếu không có kỳ ngộ, chỉ sợ cả đời vô vọng đạo thành nhất phẩm. Bây giờ cái này thân thể, khí huyết đã khô cạn đến cực hạn, ta nhiều nhất còn có 3 năm số tuổi thọ 4. Vốn muốn mượn Ngụy Chiêu Phượng cái kia tiểu tạp chủng thân thể, sống lâu một thế, nhưng sau khi đổi thân, tu vi của ta nhiều nhất chỉ phục hồi được 7 phần, không còn hy vọng đạt đến nhất phẩm chi cảnh, bây giờ thánh thai xuất thế, nếu là đạt được thánh thai, ta nhất định có thể bước vào nhất phẩm chi cảnh. Nguyễn Thần Tú không ngừng lẩm bẩm những lời này, cuối cùng tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Hắn trở về động phủ bên trong, từ một chương trên hương án cầm lấy cung phụng tại cấp trên đồ vật đó là một viên hạt châu, trong suốt sáng long lanh, toàn thân hoàn mỹ, tản ra ánh sáng nhu hòa, lơ lửng tại giữa không trung. Nguyễn Thần Tú đem hạt châu gỡ xuống, sau đó ngậm tại trong miệng. Sau một khắc, cái kia còn xuống gầy còm thân thể, phản phất là giống như thổi khí cầu dần dần nâng lên. Còn xuống thân thể dần dần thẳng tắp, gầy còm thân thể bắt đầu có mới huyết nục sinh trưởng, nguyên bản không còn mấy sợi lông phát đỉnh đầu càng là sinh ra tóc bạc. Không nhiều sẽ, hắn liền từ một cái sắp sửa gỗ mục lão giả, lắc mình biến hóa trở thành một tên tướng mạo tuấn mỹ cao thẳng thanh niên, cái này một viên hải vương châu, có thể làm cho ta duy trì nửa năm đỉnh phong kỳ. Bây giờ chỉ kém trấn hải ấn. Tiểu Ngọc Tử đem ta trấn hải ấn cầm tới đi nơi nào? Thanh âm của hắn vẫn như cũng là như vậy khàn khàn, có chút nhắm mắt lại, dường như tại cảm ứng đến cái gì. Sau một lát, Nguyễn Thần Tú mở mắt ra, tự lẩm bẩm, Kinh Đô thành. Tiểu Ngọc Tử chạy thế nào đến Kinh Đô thành đi? Không phải đã nói ta trong lúc bế quan, thay ta hảo hảo trông coi đạo a? Hắn bế tử quan nhiều năm, chưa từng bước ra động phủ nửa bước, bây giờ còn chưa biết được Nguyễn Ngọc cái chết Kinh Đô thành a. Quả nhiên là thật nhiều năm không có đi. Nguyễn Thần Tú cảm khái một câu, sau đó bước ra một bước, thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ 13. Một bên khác, Lương Châu Đồng Lăng quận, có một người cưỡi mãnh hổ, phi nhanh tiến vào một chỗ trong sân cốc. Trong sân cốc, có một cái thôn xóm nhỏ xây bên sông. Suối ở giữa có phu nhân tại giặt quần áo, đầu thôn một gốc dưới cây hoại lớn, một đám hài đồng đang tại chơi đùa. Thoạt nhìn, cùng phổ thông thôn trang nhỏ cũng không khác biệt gì. Nhưng nếu cẩn thận phân biệt, tại trong ruộng trồng trọt cũng không phải là con né, mà là từng con răng nanh chừng dài nửa xích thằn lằn trong rừng có một cái ngũ thải thần điệu trời thấp bay qua, bồi tiếp hài đồng chơi đùa đại mèo càng là sau lưng mọc lên hai cánh, nửa ưng nửa sư dị thú bốn. Tại ngoại giới rất khó tìm kiếm đất hoang dị chủng, nhưng tại thôn này bên trong lại là khắp nơi có thể thấy được, càng lại như là sủng vật bình thường bị người chăn nuôi lấy. Cái kia cưỡi bạch hổ nam nhân xông vào trong thôn, mãi cho đến trong thôn phía sau núi, mới xoay người xuống tới, một bên chạy một bên cao giọng hô lão tổ tông, lão tổ tông. Thánh thai tại Kinh Châu như thế. Lão tổ tông, ngươi còn sống mà. Phía sau núi một chỗ bên đầm nước, đứng thẳng một tôn tượng bùn. Tượng bùn chỗ tố chi hình tượng, đúng một tên cầm trong tay cần câu, đang tại thả câu lão giả. Khi bên ngoài tiếng kêu vang lên một khắc này, tượng bùn dần dần lay động bốn. Phù phù, phù phù. Tiếng tim đập tại tượng bùn nội bộ vang lên, trở nên càng ngày càng vang dội, tượng bùn bên trên cũng dần dần bắt đầu xuất hiện ra bị nẻ vết tích. Sau một khắc, tượng bùn mở hai mắt ra, lộ ra một đôi bao hàm tang thương đôi mắt 14. Một màn này, tại Cửu Châu đại lục rất nhiều nơi đều lên diễn. Thánh thai hiện thế tin tức, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị truyền khắp Cửu Châu, cũng kinh động đến rất nhiều hồi lâu không hỏi thế sự lao quái vật. Nhưng tin tức đầu nguồn 4, nhưng không có một người biết được đúng từ đâu mà đến, đợi đến đại cản triều đình kịp phản ứng lúc, tin tức đã ép không được, Kinh Châu cảnh nội đã có rất nhiều lạ lẫm cường giả hoạt động vết tích. Nhưng cùng ngày đồng thời, triều đình cũng đã bất lực đi phân tâm việc này. Bởi vì kinh đô trên quan trường, nên đón một trận đại động đãng. Lý Thắng Thiên vào kinh, 14. Thần Lý Thắng Thiên muốn tại ngự tiền cáo trạng tể tướng Ngô Dung, mong rằng bệ hạ thánh tài. Trong điện Kim Loan, phong trần mệt mỏi từ Kinh Châu chạy tới, Lý Thắng Thiên thậm chí không kịp thay đổi khôi giáp, cầm đao bộ giáp liền vào trong hoàng cung. Cả triều văn võ đều là ở đây bên trên, trong lúc nhất thời nhấc lên xôn xao. Triệu Kỳ An cũng tại đội liệt bên trong, hắn bây giờ chức vị mặc dù không từng có động, nhưng bị tăng lên quan phẩm, bây giờ đã là quan ngũ phẩm, có tư cách tham dự triều hội thảo luận chính sự. Hắn giờ phút này cũng là thần sắc kinh ngạc nhìn về phía quỳ gối ngự tiền Lý Thắng Thiên. Trong khoảng thời gian này, Triệu Quan Tượng lại lén lút làm một kiện đại sự không tại Kinh Châu Thiên Nguyên quận bên trong, mà đã mất đi Triệu Quan Tượng trợ lực về sau, Triệu Nghê Thường cũng không cách nào biết được Thiên Nguyên quận nội bộ phát sinh hết thảy. Cũng chính bởi vậy, Triệu Kỳ An có thể hiểu được cũng không so trong triều những đồng liêu khác muốn nhiều, đối với tuần tra dám đột nhiên đối tể tướng làm loạn sự tình cảm thấy rất là kinh ngạc. Hắn thấy, tể tướng lại là cường thế, cũng vô pháp đi đối với mình thành hệ thống tuần tra dám khoa tay múa chân. Tuần tra dám lại đúng đặc thù, cũng chỉ là đối bách quan có giám thị quyền lực, không cách nào bao biện làm thay đi xử lý quốc vụ, đây không phải nói chuyện nên làm. Cũng chính bởi vậy, tể tướng cùng tuần tra dám ở giữa, không nói lẫn nhau cộng sinh, cũng nên đúng nước giếng không phạm nước sông quan hệ, nhiều năm như vậy đều là như thế. Bây giờ tuần tra dám đột nhiên đối tể tướng làm loạn bốn. Đây là ý gì? Lý Thắng Thiên xuất hiện ở đây, nhất định là được thượng tướng quân Lăng Phóng thụ ý, Lăng Phóng không phải loại kia bắn tên không đích người, xem ra nhất định là xảy ra đại sự gì, để Lăng Phóng quyết tâm đối tể tướng làm loạn. Hôm nay triều hội, Thiên Võ Hoàng khó được cũng tại đài cao bảo tọa bên trên, Thiên Võ Hoàng thanh âm vang lên ái khanh không tại Kinh Châu xúc gian trừ ác, cớ gì vào kinh thành cáo trạng. Lý Thắng Thiên quỳ xuống đất cúi đầu, không kiêu ngạo không tự ti nói, thần muốn cáo tể tướng thất tông tội, tể tướng Ngô Dung, tự phụ thành quyến, tại hướng đình phía trên triều cương làm đảng tranh, bẻ cánh đầu đá, là vì thứ nhất. Cầm giữ khoa cử, đề điểm người một nhà đăng khoa vào triều, ngăn chặn thiên hạ học sinh nhà nghèo con đường, là vì thứ hai. Bao che Ngô gia, trắng trợn ngầm chiếm từ châu địa sản, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, là vì thứ ba. Thu hối lộ, bao che tội quan, là vì thứ tư. Cấu kết cứu thế giáo, cùng Kinh Châu phạm quan cùng một ruộng, là vì thứ năm. Sai sử môn sinh, dụ ý sát hại tố giác người Lư Hoài Thận, là vì thứ sáu. Nuốt luyện nhân tà đan, chỉ cầu tự thân kéo dài tuổi thọ, là vì thứ bảy. Này thất tông tội, tội lỗi chồng chất, thiên lý bất dung. Nhìn bệ hạ mời trạm kẻ này, lấy nhìn thẳng vào nghe, Lý Thắng Thiên nạp thủ cong xuống, thanh âm còn tại trong điện quân quần. Trong lúc nhất thời, ngồi đầy xôn xao. Văn võ ba quan không khỏi nghị luận ầm ĩ, ngạc nhiên, sợ hãi, hưng phấn, các loại cảm xúc đều tại lên men bên trong. Triệu Kỳ An sắc mặt dần dần ngưng trọng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía đứng tại đại điện trước nhất Ngô Dung. Nhưng Ngô Dung dường như không nghe thấy bình thường, vẫn như cũ đứng ở đằng kia, không nói một lời. Nhưng hắn dáng người lại không còn lúc trước như vậy thẳng tắp, vị này vĩnh viễn tinh thần sáng láng tể tướng trên thân, tựa hồ rốt cục toát ra một chút hắn cái tuổi này sẽ có dáng vẻ giàn mua. Chương 351, trúng gió. Chương 351, trúng gió. Trên triều đình, như nước nhập chảo dầu, sôi trào ồn ào. Ngũ Hầu Thiên Tuế từ đài cao trên bảo tọa vòng qua bình phong, đến tại đội liệt trước nhất, quắc, yên lặng. Liên tiếp 3 tiếng quát vang lên, triều đường lúc này mới yên tĩnh trở lại. Bình phong phía sau, Thiên Võ Hoàng ngự khí vẫn như cũ bình thản, lên tiếng dò hỏi, Lý Khanh lời ấy, nhưng có chứng cứ? Có, Lý Thắng Thiên từ trong ngực xuất ra sổ cùng thư, hai tay dâng lên, Kinh Châu Đông Dương quận quận trưởng Lư Hoài Thận, mặc dù thân bất do kỷ bị ép cùng Kinh Châu quan lại thông đồng làm bậy, nhưng trong lòng vẫn có một điểm công nghĩa còn tại, đem cái này vài năm nay Kinh Châu quan lại hối lộ tể tướng sự tình tưởng tận ghi lại ở tên này sách bên trong, bệ hạ nhìn qua liền biết. Trừ cái đó ra, thần trong tay có bên trong thư sáng ngời, Đức Linh công chúa phò mã Lâm Văn Húc cùng cứu thế giáo tổng đà đà chủ Hứa Hoa Văn thân bút vãng lai chi thư tin, bằng chứng như núi. Ngũ Hầu Thiên Tuế bước xuống đài cao, đến tại Lý Thắng Thiên bên cạnh, đem hắn trong tay chứng cứ cầm qua, sau đó trở lại trên đài cao, đem chứng cứ hiện lên cho Thiên Võ Hoàng. Thiên Võ Hoàng còn tại đọc qua thời điểm, Lý Thắng Thiên nạp thủ liền bái, bây giờ Đông Dương quận thủ Lư Hoài Thận ngay tại ngoài cùng, vậy hạ nếu không tin, nhưng triệu hắn đến đây, ngự tiền giằng co. Trong lúc nhất thời, triều đình không khí khẩn trương lên. Tuần tra thiếu tướng quân đương triệu làm loạn tể tướng, như thế nói chắc như đinh đóng cột, xem ra trong tay chứng cứ nhất định là bằng chứng như núi, dung không được nửa bên cãi lại. Nếu là bằng chứng ngồi vững, chỉ sợ tể tướng tình cảnh tiểu trở nên tràn ngập nguy hiểm. Nhưng tể tướng là người thế nào? Đại can thứ nhất quyền thần. Môn sinh cố lại trải rộng triều đình các bộ, nô đảng đảng bằng hữu cầm giữ trong triều chức vị quan trọng, dậm chân một cái liền có thể làm cho cả kinh đô thành đều chấn bên trên tam chấn nhân vật. Hắn sẽ không động hợp tác ca. Bệ hạ. Triều đình chư công bên trong, rất nhanh liền có người đi ra đội liệt, không người đáp, nô tướng quốc công cao khổ cực, này tất gian nhân hãm hại. Nhìn bệ hạ minh xét, theo có người mở miệng, càng nhiều người liền ra khỏi hàng phát ra tiếng bệ hạ, bây giờ sự tình không rõ, bệ hạ không thể bởi vì tuần tra dám một lời che chi. Lý Thắng Thiên giận tím mặt, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng sau lưng ra đội liệt quần thần cả giận nói, nếu không có bằng chứng như núi, bản tướng như thế nào cáo tại ngự tiền. Không nói cái khác, cái kia Lâm Văn Húc bây giờ đã bị bắn giết, chết thời điểm cùng cứu thế giáo giáo đồ sen lẫn trong cùng một chỗ, việc này Thiên Nguyên quận bên trong người tất cả đều biết, hẳn là đây cũng là giả. Có quan viên lập tức phản bác, vậy cũng chỉ có thể nói rõ Lâm Văn Húc cấu kết cứu thế giáo, nhưng Lâm Văn Húc như thế nào đại biểu được tể tướng? Nay chỉ Lâm Văn Húc hành vi cá nhân, liên lụy không đến người khác. Cái kia quan viên hướng phía trên đài cao, không mình hành lễ, bệ hạ, thần coi là tuần tra giám muốn nhờ vào đó sự tình, chèn ép Ngô tướng quốc, mời bệ hạ thay khâm sai, trả rõ việc này. Mời bệ hạ thay khâm sai, trả rõ việc này. Ngô đảng chúng quan ra khỏi hàng, túi đầu chờ lệnh. Thiên Võ Hoàng trầm mặc thật lâu, ánh mắt rơi vào một mực trầm mặc không nói Ngô Dung trên thân, Ngô Khanh nhưng có lời muốn nói. Ngô Khanh, Ngô Khanh. Thiên Võ Hoàng liên tiếp hoán vài tiếng, Ngô Dung vừa rồi ngẩng đầu, ánh mắt mê mang nhìn về phía trung quân thần. Hai tay của hắn cầm lễ, đang muốn đi ra cúi mình, nhưng vừa muốn mở miệng nói chuyện lúc, chỉ cảm thấy trong cổ ngọt ngọt, đông nhiên một ngụm máu ho ra. Sau một khắc, Ngô Dung chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, một trận trời đất quay cuồng, cả người thẳng tắp đến hướng phía sau lưng ngã xuống thanh. Cao tuổi thân thể rốt cục chống đỡ không nổi, trung điệp ngã trên mặt đất Ngô tướng quốc. Tể tướng đại nhân. Đang cúi đầu bên trong một tràng tốt lên, không ít người vội tiến lên xem xét nâng. Bình phong về sau, truyền đến khẽ than thở một tiếng 14. Theo Ngô Dung tại ngự tiền hôn mê, triều hội bị ép bỏ dở, bách quan đều bị mời rời Kim Loan điện. Nhưng không có một người rời đi hoàng cung, đều tụ tại Kim Loan điện bên ngoài, lo lắng đến nghị luận các ngươi cảm thấy tể tướng đây là thật mất. Vẫn là mượn hôn mê kéo dài thời cơ. Ngươi không thấy được ho ra lớn như vậy một vũng máu đến, hẳn là thật mất. Tể tướng cũng đã 80 cao tuổi, chỉ sợ thân thể là không chịu nổi nếu tả tương chân xảy ra chuyện, vậy bọn ta ai? Triệu Kỳ An nghe người chung quanh lo lắng tiếng thảo luận, vừa rồi phát giác triều này bên trong có bao nhiêu người cùng tể tướng Ngô Dung liên lụy rất sâu. Hắn nhìn xem các thái y ra ra vào vào, sắc mặt không khỏi là vô cùng nghiêm trọng, trong lòng ẩn ẩn suy đoán Ngô Dung tình huống chỉ sợ không phải rất tốt. Sau một lúc lâu, Ngũ Hầu Thiên Tuế từ trong điện đi ra, đám người lập tức nhao nhao vây tụ đi qua. Ngũ Hầu Thiên Tuế cao giọng nói, hôm nay triều hội bỏ dở, chư vị đại nhân đều tán đi a. Ngũ Hầu gia, nô tướng quốc như thế nào? Đây là bây giờ đám người trong suy nghĩ nhất là nóng nảy vấn đề. Nô đảng người cũng tốt, trung lập phái cũng tốt, ngũ phủ quan võ cũng tốt bốn. Tất cả mọi người đang chú ý chuyện này. Ngũ Hầu Thiên Tuế nhìn chung quanh đám người, lắc đầu, nô tướng cấp hỏa công tâm, thêm nữa đã có tuổi, trúng gió. Trúng gió? Như thế nào như thế? Nô tướng quốc thân thể cứng rắn, không thấy chứng bệnh, như thế nào đột nhiên trúng gió, nhưng còn có trị liệu hy vọng. Ngũ Hầu Thiên Tuế đối mặt đám người lo lắng hỏi thăm, mặt không chút thay đổi nói, chư vị đại nhân còn xin tán đi, nô tướng chi thật, ta cùng các vị thái y tự sẽ dốc sức xuất thủ, nhưng sinh lão bệnh tử, chính là số trời, có thể trị hết hay không, đúng là không biết. Sau khi nói xong, hắn không tiếp tục để ý đám người, quay người hướng phía trong điện Kim Loan đi đến. Ngoài điện bách quan không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời thở dài thở ngắn âm thanh bên tai không dứt 12. Từ trong hoàng cung đi ra, Triệu Kỳ An tâm bên trong luôn có một cỗ cổ quái hoang đường cảm giác khó mà tiêu tán, đường đường quyền nghiêng triều chính Ngô Dung, không có chết tại chính đảng bên trong tranh đấu, không có bởi vì mất thánh quyến mà ngã đài, cũng không có bởi vì đại càn rất nhiều tai hại buộc phát mà khó đảm bảo tự thân muốn. Đúng là thua ở chúng rõ a. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Ngô Dung không tu võ đạo, ném đi tể tướng thân phận, cũng bất quá nhất phổ thông lão giả, bây giờ hơn 80 tuổi cao, đột nhiên chúng gió tựa hồ cũng là bình thường sự tình. Nhưng cái này khiến Triệu Kỳ An có một quyền đánh vào trên đông cảm giác. Hắn vì đối phó Tể tướng, ly gián nhị hoàng tử cùng Tể tướng, lôi kéo Dương Châu đảng, âm thầm cùng lại bộ Thiên Quan Tần Đức Thắng liên hợp, thậm chí chuẩn bị không tiếc đem Vi Vũ Hầu đẩy lên trước sân khấu đến cầm đao việc này bốn. Rất nhiều bố trí, rất nhiều thủ đoạn, kết quả còn không đợi thật cùng Ngô Dung đối cắm, Ngô Dung mình cũng bởi vì thân thể nguyên nhân đi đầu ngã xuống. Cái này, chẳng lẽ không hoang đường a? Triệu Kỳ An xoa xoa chán đầu, trong lúc nhất thời không biết nên là vui hay buồn. Ngay tại tâm tình của hắn phức tạp đến rời đi hoàng cung, chuẩn bị cưỡi xe ngựa hồi phủ lúc, lại phát hiện có một chiếc xe ngựa sớm đứng tại ngựa mình bên cạnh xe đợi đến Triệu Kỳ An tới lúc, chiếc kia lạ lẫm xe ngựa thùng xe cửa sổ vén ra một góc, lộ ra lại bộ Thiên Quan Tần Đức Thắng gương mặt kia đến Hải Thành Bá Tước, đi lên nói chuyện. Tần Đức Thắng hướng hắn phất phất tay, ra hiệu Triệu Kỳ An đến hắn trong thùng xe nói chuyện. Triệu Kỳ An khẽ thở dài một tiếng, bây giờ Tể tướng tuy là trùng gió, nhưng đến tiếp sau có thể hay không một lần nữa chấp chính còn không rõ, cái này mấu chốt Tần Đức Thắng liền đã ngồi không yên. Hắn cũng không có từ chối, trực tiếp hướng phía Tần Đức Thắng xe ngựa đi đến, vén rèm xe vào thùng xe. Chương 352. Trời sập. Chương 352. Trời sập. Ngươi nói với ta lời nói thật, Tể tướng trúng gió sự tình, nhưng cũng là thủ đoạn của ngươi. Triệu Kỳ An vừa vào thùng xe, Tần Đức Thắng liền không kịp chờ đợi hỏi vấn đề này. Triệu Kỳ An ngồi vào một bên, lắc đầu nói, không phải, nếu là ta có lần này thủ đoạn, cần gì phải lập xuống trước đó những cái kia kế hoạch. Tần Đức Thắng nghe xong, túi đầu ngẫm lại cũng có đạo lý, cảm khái nói, như thế nói đến, Tể tướng trúng gió sự tình, coi là thật chỉ là trùng hợp, tốt như vậy bưng bưng liền trúng gió nữa nha. Trước đó do dệt nhìn hắn còn sinh long hoạt hổ, ta còn tưởng rằng hắn sẽ không lao đâu, làm sao đột nhiên liền trúng gió. Hắn không ngừng đến toái toái niệm, giống như tại tức hận, nhưng thần tình trên mặt lại là mặt mày hớn hở, không thể che hết vui sướng. Việc này bốn. Việc này quả thật trời trợ giúp a. Bây giờ trong triều đình, đặt ở hắn Tần Đức Thắng trên đầu cũng chỉ có Tể tướng Ngô Dung, bây giờ đỉnh đầu tòa này đại sơn mắt thấy liền bị rời, vậy ai còn có thể đè ép được hắn. Tần Đức Thắng còn có chút không yên lòng, hỏi Triệu Kỳ An, cái này trúng gió chi tật, đại đa số người cho dù chữa khỏi cũng dễ dàng rơi xuống mắt lệch ra miệng nghiêng, thậm chí là bán thân bất toại chứng bệnh hình, theo ý ngươi, Tể tướng còn có thể chấp chính. Triệu Kỳ An lắc đầu nói, khó mà nói, Ngũ Hầu gia y thuật không tầm thường, thái y y viện bên trong cũng có năng nhân dị sĩ, có lẽ có thể làm cho Ngô Tương Quốc hồi phục lại. Ai nha, cái này nhưng bây giờ tuần tra dám ngự tiền làm loạn, Ngô Tương Quốc cũng đến như vậy số tuổi, chỉ sợ cho dù khôi phục lại, bệ hạ cũng sẽ có ý thay phụ quốc chi thần Tần Đức Thắng vỗ tay một cái, Hải Thanh vừa lúc đúng cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi. Bây giờ Tể tướng bệnh tình nguy kịch, Lâm Văn Húc bỏ mình, nô đảng quần lòng không đầu, ta cảm thấy phải nên đúng ta thu nạp trong triều bách quan chi tâm thời cơ. Chỉ bất quá, ta không phải Ngô đảng đảng bằng hữu, muốn thu nạp Ngô đảng quan viên chi tâm chỉ sợ không dễ, nếu là thời gian dài, Ngô đảng bên trong hoặc mặt khác để cử thủ lĩnh, đến giờ tất thành ta mệnh địch. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Triệu Kỳ An, chắp tay một cái nói, việc này còn cần Hải Thanh mượn lực tại ta. Triệu Kỳ An hỏi, thần thiên quan nghĩ tới ta làm cái gì? Còn xin Hải Thanh vì ta dẫn tiến điện hạ, để bày tỏ ta khẩn thiết chi tâm. Cho tới bây giờ, Tân Đức Thắng rốt cục biểu lộ ra tìm đến Triệu Kỳ An mục đích chủ yếu. Hắn bản tính đánh cho vô cùng tốt, bây giờ Tể tướng bệnh tình nguy kịch, nô đảng trên dưới nhất định là kính sợ, nhu cầu cấp bách một cái chủ tâm cốt đứng ra. Mà cái này chủ tâm cốt cũng nhất định là nhị hoàng tử Cơ Hạ Vũ. Tân Đức Thắng là muốn thông qua Cơ Hạ Vũ đến thu mua Ngô đảng quan lại chi tâm, làm tốt hắn trèo lên các bái tương tạo thế. Hắn hoàn toàn có thể lách qua Triệu Kỳ An, tự mình đi tiếp xúc nhị hoàng tử, nhưng bây giờ vẫn là trước tìm Triệu Kỳ An người trung gian này, cũng là biểu lộ mình cùng Triệu Kỳ An ở giữa hợp tác sự tình cũng không hài lòng. Nói cách khác, Tân Đức Thắng vẫn là tán thành Triệu Kỳ An thực lực, cũng hy vọng ở sau đó bái tướng trên đường có thể có được Đông Hải Triệu gia viện trợ. Triệu Kỳ An trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, hiện tại còn không phải thời điểm, dưới mắt Tể tướng tình huống chưa định, tùy tiện tiếp xúc Ngô đảng quan lại, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Huống chi nhị hoàng tử bây giờ sợ là cũng không có lòng gặp ngươi. Tân Đức Thắng lập tức thất vọng, thật là làm như thế nào? Đợi thêm mấy ngày, khi hết thảy đều kết thúc, xem ra cũng chỉ có thể như thế. 12. Trong điện Kim Loan, trong đại điện trải thấp giường, Ngô Dung đóng chặt lại hai con ngươi, sắc mặt tái xanh nằm tại trên giường, từ đầu đến cuối không có tỉnh lại. Trung quanh không ít thái y đều vây tụ ở một bên, thấp giọng nghị luận, không ngừng có người thò người ra xuống tới, tay cầm mạch tượng, lật ra mí mắt nhìn xem con ngươi, nhưng phần lớn đều than thở lắc đầu bệ hạ. Ngũ Hầu Thiên Tuế đi vào trên đài cao, không mình hành lễ. Bình phong về sau, Thiên Võ Hoàng có chút buồn bã hiểu sỉu đến rũ cụp lấy mí mắt, thẳng đến Ngũ Hầu Thiên Tuế phụ cận, mới miễn cưỡng lên tinh thần hỏi, Ngô Dung như thế nào? Nhưng còn có cứu chữa hy vọng, Ngũ Hầu Thiên Tuế chần chờ một lát, đáp, nếu chỉ là trúng gió, ta còn có nắm chắc cứu chữa, có thể đem Ngô tướng quốc xương sọ chui mở một đường vết rách, lấy linh khí hóa tơ bóc ra trong đầu tụ huyết, tuy có phong hiểm nhưng khỏi hẳn nắm chắc tại bảy thành. Nhưng Ngô tướng quốc chỉ sợ coi là thật từng ăn cứu thế giáo tà đan, lại cái kia tà đan không phải là cái gì kéo dài tuổi thọ chi đan dược, mà là tiêu hao một người tinh lực, khiến người bảo trì tinh thần tràn đầy đan dược. Bây giờ không có cái kia tà đan duy trì, bộ này tác dụng cũng liền tới, Ngô tướng quốc thân thể đã đến mức đèn cạn dầu, càng là phạm vào ngất bệnh. Ngất bệnh, người già dễ quên, thần minh không rõ, không biết mùi vị, là vì ngất bệnh. Cái này cái gọi là ngốc bệnh nếu là thay cái danh tử, chính là lao niên xí ngốc. Ngũ Hầu Thiên Tuế thẳng thắn nói, nếu là bảo trì hiện trạng, Ngô tương quốc còn có mấy năm tốt sống. Nếu là mổ sọ dẫn xuất tụ huyết, sợ là một cái không tốt hôm nay chính là tử kỳ, cho dù hết thảy thuận lợi, Ngô tướng quốc cũng chỉ dư mấy năm tuổi thọ tốt sống. Thiên Võ Hoàng lập tức minh bạch Ngũ Hầu Thiên Tuế ý tứ. Không chỉ có thể sống lâu mấy năm. Chị, một cái không tốt tại chỗ liền chết, chữa khỏi cũng chính là sống mấy cái kia năm tháng. Ngô Dung, số tuổi thọ đến. Thiên Võ Hoàng thở dài một tiếng, Ngô Khanh thay chống trông coi cái này Giang Sơn nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, bây giờ rơi xuống như thế, vì hắn lưu một chút sau lưng tên A Ngũ Hầu. Hắn vốn muốn cùng Ngũ Hầu Thiên Tuế phân phó thứ gì, lời đến khỏe miệng lại lắc đầu, được rồi, chấm tự mình cùng quốc sư nói. Ngũ Hầu Thiên Tuế tâm lĩnh thần hội nhẹ gật đầu. Bệ hạ vẫn là trạch tâm nhân hậu, đây là dự định thay Ngô tướng cờ u tờ cờ 61 đè xuống Lý Thiếu Tương quân ngự tiền bạch tội sự tình, không làm so đo. Thiên Võ Hoàng thu thập tâm tình, do hỏi, hoàng hậu cùng nhị hoàng tử thế nhưng là tới. Ngũ Hầu Thiên Tuế không người đáp, sớm đã ở ngoài điện chờ, bất quá vừa mới các thái y đang tại thi thủ cứu chữa, không tiện để nương nương cùng điện hạ nhập điện quấy rầy, ta liền làm chủ để bọn hắn trước tiên ở ngoài điện chờ. Thiên Võ Hoàng phất phất tay, nói ra, để bọn hắn vào a. Là 13. Cha. Khi Ngô hoàng hậu nhập điện về sau, nhìn thấy đại điện ở trong hôn mê bất tỉnh Ngô Dung, lập tức nhào thân qua thứ, gào khóc. Nhị hoàng tử Cơ Hạ Vũ chấm Ngô hoàng hậu nửa bước, đợi nhập trong điện nhìn thấy mình ngoại tổ hôn mê bất tỉnh bộ dáng, cả người cũng không khỏi run rẩy lên. Hắn nhìn thấy một bên Ngũ Hầu Thiên Tuế, ôm một tia hy vọng cuối cùng nói, Ngũ Hầu gia, ta ngoại tổ hắn muốn. Hắn còn có thể cứu à? Ngũ Hầu Thiên Tuế mặt không chút thay đổi nói, điện hạ yên tâm, các thái y đã ra tay cứu trị, nô tướng quốc chí ít tính mệnh không ngại. Vậy là tốt rồi, vậy hắn muốn. Giờ này khắc này, Cơ Hạ Vũ trong lòng hay còn cất một phần huyết tưởng. Hắn nghĩ đến ngoại tổ bất quá là ngã bệnh, sau khi khỏi bệnh, liền sẽ quay về triều đình, một lần nữa cầm giữ triều chính, làm cái kia nói 102 tể tướng. Nhưng Ngũ Hầu Thiên Tuế lời kế tiếp, lại là triệt để đánh nát hắn tưởng niệm, chỉ bất quá Ngô tướng quốc sau này chỉ sợ không nói được lời nói, cũng không xuống giường được. Chúng gió đưa tới liệt nửa người, đừng nói là quay về triều đình, chính là ăn uống ngủ nghỉ đều phải có người hầu hạ không thể. Cơ Hạ Vũ nghe nói lời ấy, trước mắt là một trận biến thành màu đen, thân thể không khỏi lảo đảo bắt đầu, hướng phía sau lưng ngã tới. Chơi sập bốn. Chương 353. Muốn ông chấm. Chương 353, muốn ông chấm. Mắt thấy hắn muốn quẳng xuống đất thời điểm, Ngũ Hầu Thiên Tuế đưa tay xách lấy hắn, điện hạ cẩn thận. Ngũ Hầu gia, Cơ Hạ Vũ giống như là bắt lấy cuối cùng một con cỏ cứu mạng bình thường, một phát bắt được Ngũ Hầu Thiên Tuế tay, trong mắt rưng rưng, mang theo vẻ buồn nói, ngài y thuật vô song, cầu ngài xuất thủ cứu ngoại tổ. Đối mặt Cơ Hạ Vũ khổ sở cầu khẩn, Ngũ Hầu Thiên Tuế chỉ là khẽ thở dài một tiếng, điện hạ chớ có khó xử ta, nô tướng quốc biến thành bây giờ dạng này, không phải chỉ là bởi vì tật bệnh mà lên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là thọ nguyên đã hết, thuốc thang không thể cứu chữa. Thọ nguyên? Cửu Phạm Thanh Liên, đúng, không phải có Cửu Phạm Thanh Liên a? Vật kia không phải nói có thể cho người kéo dài một giáp thọ nguyên a? Cơ Hạ Vũ nhớ tới trước đó vạn thọ bữa tiệc tiến hiến cho Thiên Võ Hoàng gốc kia Cửu Phạm Thanh Liên, phảng phất tìm được cứu tinh bình thường. Nhưng Ngũ Hầu Thiên Tuế vẫn lắc đầu, Cửu Phạm Thanh Liên xác thực có duyên thọ hiệu quả, nhưng nó dược lực tuyệt cường, nô tướng quốc bây giờ tấm thân thể này đã là dầu hết đèn tắt, quá bổ không tiêu nổi, dùng hẳn phải chết. Lời nói này, triệt để một điểm hy vọng cuối cùng đều tiêu tan. Tay của hắn bất lực đến rủ xuống đến, cả người ngu ngơ ngay tại chỗ. Chẳng bao lâu sau, hắn một mực chờ mong lấy có thể thoát khỏi Ngô Dung trường khống, chờ mong lấy có thể vượt qua ngoại tổ nắm giữ thuộc về mình quyền thế. Nhưng làm Ngô Dung coi là thật ngã xuống, hắn mới hậu chi hậu giác bình thường, phát giác được ngoại tổ không chỉ là đặt ở đỉnh đầu hắn một tòa đại sơn, càng là vì hắn che gió che mưa trần nhà. Bây giờ không có ngoại tổ nâng đỡ, triều đình này bên trong lục đục với nhau, một mình hắn coi là thật có thể ứng phó qua được đến a? Cơ Hạ Vũ thân thể không khỏi run nhẹ nhẹ, cả người đổ mồ hôi không ngừng đến hướng xuống bốc lên. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác bốn phương tám hướng đều có ánh mắt không có hảo ý, trong bóng tối nhìn chăm chú lên hắn. Nhưng làm hắn sợ hãi phải xem hướng chung quanh lúc, chỉ có thấy được trong điện bận rộn các thái y, cùng ra vào hoàng quan, cung nữ đây hết thảy cũng chỉ là ảo giác. Nhưng tất cả những thứ này lại không chỉ là ảo giác, làm sao bây giờ? Không có ngoại tổ, ta như thế nào tại triều đình này đặt chân? Ta lại như thế nào cùng lão tam tranh đoạt thái tử? Hải Thanh đúng, ta còn có Hải Thanh hắn sẽ giúp ta. Đến cuối cùng, Cơ Hạ Vũ nghĩ đến cũng không phải là mình ngoại tổ tình trạng cơ thể, trước tiên nghĩ tới vẫn là mình thái tử chi vị. Tới đầu đến, hắn theo bản năng phản ứng cũng không phải là nên mình đứng ra khiêng đỉnh khiêng cờ thời điểm đến, ngược lại là nghĩ đến tìm kiếm những người khác trợ giúp. Hoàng thất đích trưởng, mẫu tộc cao quý, quần thần đủ độn, nhân quân chi tôn muốn. Lột ra những này ngăn nắp xinh đẹp áo ngoài, lộ ra đúng nhu nhược vô năng bản chất, đây chính là Cơ Hạ Vũ chân thật nhất khắc họa. Bây giờ bên trong điện này, duy nhất chân chính quan tâm Ngô Dung là cái kia khóc đến thê thảm Ngô hoàng hậu. Cha. Ngô hoàng hậu ghé vào Ngô Dung trên thân khóc một hồi lâu, hồn nhiên không để ý quốc mẫu nên có dáng vẻ, đầu tóc rối bời tán dưới, khóc đến con mắt đều sưng đỏ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Ngũ Hầu Thiên Tuế, hai mắt đẫm lệ phải hỏi lấy, "Ngũ ca, mau cứu cha ta. Cầu ngươi mau cứu cha ta." Ngũ Hầu Thiên Tuế ánh mắt cũng không khỏi mờ đi một chút, khẽ thở dài một tiếng, đối nàng hành lễ nói, "Nương nương vẫn là phân phó tướng quốc trong phủ người đem Ngô tướng quốc tiếp hồi phủ bên trong, cực kỳ chăm sóc ca." Ngô hoàng hậu vẫn chưa từ bỏ ý định, đứng dậy đến tại ngự tiền, tại cái kia bình phong trước đó quỳ xuống bệ hạ, nàng trung điệp đến đem đầu gõ trên mặt đất, thanh âm thê lương bi ai, mang theo tiếng khóc nức nở, cầu bệ hạ nể tình vợ chồng tình cảm, ra tay cứu trị. Nhưng đáp lại nàng, lại là trầm mặc. Sau một lát, sau tấm bình phong cái kia mập mạp như núi thân thể chậm rãi đứng lên, hướng phía hậu điện cửa nhỏ mà đi. Thiên Võ Hoàng không có đáp ứng nàng cái gì, mà là trực tiếp lựa chọn rời đi. Thái độ của hắn cũng đã là rõ ràng. Trong Kim Loan Điện vang lên Ngô Hoàng hậu tham thẳm nhất thiết tiếng khóc 11. Khi Cơ Hạ Vũ lảo đảo đến từ trong Kim Loan Điện đi ra lúc, sớm đã chờ ở ngoài điện Tâm Phúc lập tức nên đón tiếp lấy điện hạ. Nô tướng như thế nào? Kỳ thật khi Thái Phúc câu nói này nói ra miệng lúc, liền đã từ Cơ Hạ Vũ vẻ mặt nhìn ra đáp án. Cơ Hạ Vũ sắc mặt tái xanh, cả người đều tại có chút phát run, giống như đang sợ cái gì. Hắn con ngươi tan rã, miệng bên trong không ở lẩm bẩm nói, Hải Thanh ở nơi nào? A Phúc, thay ta chuẩn bị tiệu, đi Ngọc Chân công chúa phủ. Thái Phúc không khỏi muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn nhắc nhở chủ tử nhà mình một câu, bây giờ Ngô tướng thân thể không tốt, thân là ngoại tôn Cơ Hạ Vũ phải làm nhất, là hầu ở nô tướng bên người. Cho dù là chứa, đều nên trang cái bộ dáng đi ra. Cơ Hạo Vũ đột nhiên nổi giận đến gầm thét một tiếng, còn không mau đi ba. Một tiếng này tiếng giống, lúc này để Tần Phúc lời đến khỏe miệng đều nuốt trở vào. Hắn chỉ có thể không mình hành lễ, là, nô tài cái này đi chuẩn bị, 12. Nô Dung, coi là thật trúng gió. Trong dưỡng tâm điện, quốc sư Thủy Nguyệt Tiên biết được hôm nay triều hội sự tình về sau, đi thẳng vào vấn đề hỏi vấn đề này. Thiên Võ Hoàng lười biếng đến nằm tại thấp trên giường, bên cạnh đám hoạn quan đang tại không ngừng vì hắn vò án lấy đuổi, đầu đầy đều là mồ hôi. Cũng không biết đúng hôm nay triều hội chuyện phát sinh để vị hoàng đế bệ hạ này thể xác tinh thần đều mệt, vẫn là gần đây tình trạng cơ thể lại có chuyển biến xấu, hắn lộ ra tinh thần đầu rất là không tốt, nói chuyện cũng biến thành hưu khí vô lực, ngũ hầu tự mình cho hắn nhìn qua, không có giả. Vậy ai đến thay thế Ngô Dung vị trí, An thủ đạo a? An viện trưởng muốn. An viện trưởng sợ là không được. Thiên Võ Hoàng muốn ngồi dậy, bên cạnh đám hoạn quan lập tức giúp hắn đẩy phía sau lưng, thật vất vả mới giúp hắn ngồi thẳng thân thể. Hắn nhìn về phía Thủy Nguyệt Tiên, nói ra, chấm trước đó gặp hắn lúc, cái kia lời nói bên trong bóng tối đều là đối chấm bất mãn. Hắn đem hy vọng ký thác tại Tân quân trên thân, Tân quân không lập, hắn sẽ không trở về triều đình. Thủy Nguyệt Tiên túi đầu suy tư một lát, đáp, kỳ thật ta không minh bạch, ngươi vì sao không cho hắn nhập Tu Di Sơn? Vì sao không cho hắn biết được Linh Nguyên sự tình? Thiên Võ Hoàng phát một hồi ngốc, khẽ thở dài, đại đạo của hắn, tuyển tại vạn dân, định tại xa tắc. Như quốc thái dân an, hắn đại đạo vững chắc, như dân chúng lầm than, hắn nhất định đại đạo băng vẫn. Để hắn biết được hết thảy lại như thế nào? Để hắn cho chấm trợ trụ vi ngược a. Cho đến lúc đó, hắn mới thật sự là chết không táng thân chi địa. Cùng hắn như thế, chẳng hủy đi hắn đạo. Để hắn dừng bước nhị phẩm chi cảnh, còn có thể rơi vào cái kết thúc yên lành. Thủy Nguyệt Tiên nói ra, trong tay chúng ta bây giờ có nhiều như vậy Dương Tiên truyền thừa, vì An thủ đạo tiếp tục tổ tiên chi đạo, cũng không phải không thể. Thiên Võ Hoàng cười nói, trăm ngàn năm mới xuất một cái hủ nho để hắn rơi vào bình thường, đây không phải để hắn sống không bằng chết. Thủy Nguyệt Tiên gật gật đầu, xem như công nhận Thiên Võ Hoàng thuyết pháp. Thiên Võ Hoàng sờ lên cái cằm, lẩm bẩm nói, bất quá ngươi nói cũng đúng, dù sao cũng phải có người tiếp nhận Ngô Dung vị trí, An thủ đạo quay về triều đình trước đó, để chấm ngẫm lại ai, nhưng tạm thay lúc này. Thủy Nguyệt Tiên nói ra, những sự tình này bệ hạ quyết nghị liền có thể, ta hôm nay đến chủ yếu vẫn là vì một chuyện khác. Nàng nâng tay phải lên, rộng lớn lên tay áo trắng rủ xuống, lộ ra ngọc ngó sen cánh tay, trong lòng bàn tay hiện hiện điểm điểm linh quang, hội tụ vào một chỗ, cuối cùng trở thành một tòa tiểu tháp. Thiên Võ Hoàng ánh mắt không khỏi xem ra, hắn nhận ra quốc sư trong tay trấn ma tháp đây là quốc sư trong tay trí bảo thứ nhất, trước đó Lăng Phóng bị điểm vì khâm sai dưới Kinh Châu thời điểm, quốc sư liền đem tháp này tạm thời cho Lăng Phóng mượn. Vẹn vẹn cái này trấn ma tháp bản thân liền có thể đại biểu cho một tôn Dương Tiên chiến lực, đủ để thấy tháp này bất phàm. Lần trước trấn ma tháp được đưa về kinh đô thành thời điểm, trong tháp trấn áp một tôn Linh Nguyên Điên Thần. Bây giờ cái này trấn ma tháp lại lần nữa bị trả lại, chắc là Lăng Phóng lại tại Kinh Châu thu hoạch cái gì khó lường đồ vật. Thiên Võ Hoàng hỏi, lại là một tôn điên thần? Thủy Nguyệt Tiên lắc đầu, cũng không phải là như thế. Nàng chỉ một ngón tay, trấn ma tháp lập tức lượn vòng mà lên, lơ lửng tại đại điện chính giữa đáy tháp chỗ, một đạo quang trụ rơi xuống, một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Khi cố kia làn da tái nhợt đồng thi xuất hiện một khắc này, lập tức phát ra tiếng gầm gừ. Nhưng theo Thiên Võ Hoàng bàn tay tại lan can chỗ nhẹ nhàng gõ, cái kia đồng thi liền phảng phất một cái bị bóp cổ lại con vịt, thống khổ đến bưng bít lấy cổ họng nửa điểm không phát ra được thanh âm nào. Thiên Võ Hoàng có chút hăng hái đến quan sát đến cố kia đồng thi, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thủy Nguyệt Tiên, thánh thai. Thủy Nguyệt Tiên nhẹ gật đầu. Thiên Võ Hoàng lấy tay, cái kia đồng thi thể không bị khống chế đến bay đến giữa không trung, cuối cùng rơi vào Thiên Võ Hoàng trước người, muốn dây ruột nhưng lại không thể động đậy. Thiên Võ Hoàng giơ tay lên, cái kia so với người bên ngoài bàn tay trọn vẹn thô to mấy lần cự trưởng rơi vào đồng thi đầu bên trên, đồng thi lập tức đã mất đi tất cả dây ruột, thân thể ở giữa không trung bất lực đến tới lui. Hắn đem đồng thi giơ lên, mở miệng ra, đúng là một ngụm đem đồng thi nhét vào trong miệng. Sau đó cũng không thấy có bất kỳ nuốt nhấm nuốt động tác, cùng Thiên Võ Hoàng hạ miệng về sau, cái kia đồng thi đã biến mất tại trong miệng của hắn. Này quái dị hiếu kỳ một màn, nhưng trong điện đám người lại không một cái thần sắc có chỗ ba động, đám hoạn quan nhắm mắt làm ngơ, vẫn tại phối hợp làm lấy mình bán trước sự tình. Quốc sư cũng là sắc mặt không thay đổi đến ngồi ở Thiên Võ Hoàng đối diện, tựa hồ đối với vừa mới bắt đầu Thiên Võ Hoàng cử động không có chút nào phát giác. Thiên Võ Hoàng nuốt vào đồng thi về sau, nhắm mắt lại, giống như đang tiêu hóa. Nhưng sau một khắc, hắn mày nhăn lại, há miệng oa đến đem vừa mới nuốt xuống đồng thi lại phun ra a đế. Phun ra về sau, hắn lại liên tiếp đánh mấy cái hắt xì. Sau đó miệng, hơi thở đều là bắt đầu phun ra xuất du hoàng chi khí. Chọc vàng chi khí dường như vật sống bình thường, bắt đầu ở trong điện lan tràn, có thể tiếp xúc đến Thiên Võ Hoàng bên cạnh đám hoạn quan lúc, nhưng lại lách đi qua. Cuối cùng, Thủy Nguyệt Tiên tế ra trong tay trấn ma tháp đứng ở đại điện giữa không, bắt đầu đem điện này bên trong chọc vàng chi khí hút vào đáy tháp ba. Thiên Võ Hoàng trùng điệp đến vô lan can, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, tức giận nói, cái này thánh thai căn bản chính là chuyên môn gánh chịu hoàng đạo chi khí vật chứa, ai ở sau lưng âm chấm. Cái này thánh thai cũng không phải là một cái thất bại phẩm, mà là có người cố ý như thế luyện chế. Màn này sau người lợi dụng thánh thai một loại nào đó đặc tính, đem lượng lớn hoàng đạo chi khí đặt vào cỗ này thánh thai trong cơ thể, liền phảng phất biết cỗ này thánh thai sớm muộn sẽ rơi vào Thiên Võ Hoàng trong tay, cố ý chuyên môn âm chiêu này. Thủy Nguyệt Tiên thanh âm lạnh lùng nói, vậy hạ, trải qua chuyện này, ngươi cũng nên biết được không thể đổ vật gì đều hướng miệng bên trong phóng, trên đời này dù sao vẫn là có ngươi không luyện hóa được đồ vật. Thiên Võ Hoàng nguyên bản chấn nộ sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút lúng túng. Quốc sư đây là cố ý, nàng hiển nhiên là sớm đã nhìn ra cỗ này thánh thai vấn đề, sở dĩ không có sớm nhắc nhở, xem ra là bởi vì lần trước mình không có cùng nàng thương lượng. Một mình liền thôn phệ đem điên thần làm vật chứa những cái kia âm thần chữa thương sự tình, để quốc sư ghi tạc trong đầu. Thiên Võ Hoàng ngượng ngùng nói, vậy cũng nên nói trước một tiếng không phải, may mắn điện này bên trong chỉ có ngươi cùng ta hai cái người sống, nếu là có người bên ngoài, tỉ như Ngũ Hầu này lại nếu là ở, chẳng phải là Ngũ Hầu muốn bị ngươi hại chết. Thủy Nguyệt Tiên không nói một lời, chỉ là khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng như băng. Thiên Võ Hoàng đành phải hét lên, chấm biết được, chấm biết được. Sau này chấm ăn cái gì đều sớm muốn nói với ngươi, ngươi gật đầu chấm lại ăn. À, đúng, từ cỗ này thánh thai đến xem, cái này nhưng so sánh 15 năm trước Vĩnh An thành cỗ kia thất bại phẩm nhưng hoàn mỹ nhiều, xem ra những năm gần đây cứu thế giáo rốt cục hoàn thiện luyện chế thánh thai pháp môn. Đề cập 15 năm trước sự tình, hắn nhẹ giọng thở dài, Hoành Đức cũng là ngốc, chấm liền không nên đem chấm thương thế cáo chi cho hắn, hắn nếu là cái gì cũng không biết được, cũng không đến mức làm chuyện ngu ngốc cùng cứu thế giáo hợp tác, làm xuống việc ngốc như vậy. Hắn muốn lấy hoàn mỹ thánh thai vì chấm đổi một bộ hoàn mỹ thân thể, chấm dù là biết hắn làm chuyện sai lầm, nhưng như thế nào bỏ được giết hắn đâu? Hắn làm sao ngu như vậy, rõ rệt ngày thứ hai liền có thể nhìn thấy chấm, lại lựa chọn tự vận, đã chết như vậy không thể diện bốn. Ấy nấy gặp chấm. Có gì tốt ấy nấy, bọn hắn muốn hắn chết, Vĩnh An Vương chết chính là, quan hắn cơ Hoành Đức chuyện gì? Vĩnh An Vương sự tình, một mực là cắm rễ ở trên trời Võ Hoàng trong lòng một cây gai. Mỗi lần đề cập, luôn luôn thổn thức không thôi, nhịn không được nói về hắn cùng Vĩnh An Vương những cái kia năm xưa nát hạt kê chuyện cũ. Thủy Nguyệt Tiên kỳ thật lỗ tai đều nhanh nghe ra kẻ tới, nàng thậm chí đều đoán ra Thiên Võ Hoàng câu tiếp theo sẽ nói cái gì. Nhưng nàng vẫn là lặng lặng nghe, mãi cho đến Thiên Võ Hoàng từ thổn thức tiết hận đến chửi ầm lên, đến cuối cùng bình phục tâm tình, mới lên tiếng, "Thánh thai sự tình, chỉ lăng phóng, Triệu Quan Tượng cùng ta cùng bệ hạ biết được, liền ngay cả phụ trách đem trấn ma tháp đưa về kinh đô thành Lý Thăng Thiên cũng không biết được trong tháp trấn áp vật gì. Nhưng hôm nay Kinh Châu sắp xuất hiện hoàn mỹ thánh thai sự tình, lại truyền khắp Cửu Châu đại lục, các nơi tuần tra giám đều có đề báo, không ít tần thế cường giả đều có khởi hành Kinh Châu động tĩnh." Thiên Võ Hoàng rất nhanh liền nghe rõ trong đó mấu chốt, nói, "Tin tức này không phải từ chúng ta chỗ này chuyển tới, cái kia nhất định là Cứu Thế giáo bên kia thả ra đi." Thủy Nguyệt Tiên gật gật đầu, nàng cũng là như vậy nghĩ. Thiên Võ Hoàng cảm khái nói, "Cứu Thế giáo đây là muốn lấy hoàn mỹ thánh thai làm mồi nhử nha. Nhưng vấn đề là, ai là Cứu Thế giáo muốn câu đi lên đầu kia cá lớn đâu?" Hắn đột nhiên ngơ ngác một chút, chỉ mình, dù thế nào cũng sẽ không phải chấm a. Thủy Nguyệt Tiên hỏi, "Vậy hạ sẽ đi a?" Thiên Võ Hoàng có chút buồn cười nói, "Chấm chính là thiên tử, một nước quốc quân, sao có thể tự mình hạ chẳng cùng một đám giang hồ võ phu tranh đoạt đồ vật?" Huống chi, thánh thai đối với hiện nay chấm tới nói, lại không phải trọng yếu như vậy đồ vật. Lời này cũng không sai. Chỉ sợ cho dù là Cứu Thế giáo vị kia Bạch Liên Phật mẫu, cũng hoặc là Hồng Liên thánh chủ, chỉ sợ liền tưởng tượng đều tưởng tượng không đến Thiên Võ Hoàng cảnh giới đó là. Cửu Châu võ giả chưa hề với tới qua lĩnh vực, chương 354. Điện hạ, ngươi không nên tới gặp ta. Chương 354, điện hạ, ngươi không nên tới gặp ta chủ tử, nhị điện hạ muốn gặp ngài. Phủ công chúa trong thư phòng, Á Loan vội vàng chạy đến báo tin. Triệu Kỳ An dừng lại trong tay sống, ngẩng đầu hỏi, hắn ở đâu? Đã ở trong phủ, giờ khắc này ở đại khách trong sảnh. Cơ Hạ Vũ như vậy sốt ruột tới gặp hắn. Triệu Kỳ An không khỏi nhíu mày, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, đứng dậy nói ra, ta bây giờ đi qua, phân phó người chớ có tới gần đại khách sảnh. Là mười. Đại khách trong sảnh, Cơ Hạ Vũ lo lắng phải đợi chờ lấy, thường thường ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài phòng, giống như là muốn nhìn một chút Triệu Kỳ An có tới không. Triệu Kỳ An khoan thai tới chậm, chờ hắn đến đại khách sảnh lúc, Cơ Hạ Vũ liền không kịp chờ đợi đến đứng người lên, Tiêu Thanh đạo, Hải Thanh, xảy ra chuyện lớn. Nô tướng quốc phát bệnh thời điểm, ta ngay tại trong điện, điện hạ nhưng là muốn nói chuyện này. Triệu Kỳ An gọn gàng dứt khoát phải hỏi lấy. Cơ Hạ Vũ lập tức gật đầu nói, chính là việc này, ta mới từ hoàng cung đi ra, Ngũ Hầu gia nói, ngoại tổ là trị không hết, bây giờ đã để tướng quốc phủ người mang về nuôi, nhưng như thế vừa đến, ta nên làm thế nào cho phải? So với Cơ Hạ Vũ lo lắng, Triệu Kỳ An liền lộ ra ung dung không vội rất nhiều. Hắn ngồi vào chủ tọa bên trên, đem trên bàn nước trà bưng lên, khẽ hớp một ngụm, giận dữ nói, điện hạ, ngươi không nên như vậy vội vã tới tìm ta. Cơ Hạ Vũ lập tức khẽ giật mình, chợt cả giận nói, Hải Thanh, lời này của ngươi là có ý gì? Điện hạ có biết, ngươi bây giờ nhất nên làm là làm bạn tại Ngô tướng quốc bên người, cho dù là giả vờ giả vịt, ngươi mấy ngày nay cũng nên tại tướng quốc trong phủ dốc lòng chăm sóc mới là. Triệu Kỳ An lần này cũng không cho Cơ Hạ Vũ bề mặt, trực tiếp đem lời nói được rất là trực tiếp rõ ràng. Cơ Hạ Vũ sắc mặt lập tức lúc xanh lúc trắng, hắn coi là Triệu Kỳ An là nói hắn bạc tình bạc nghĩa, bây giờ Ngô tướng thân thể một đổ, liền xua đuổi như giác kịch, thực sự vô tình. Hắn nhẫn nhịn nửa ngày, mới biện xuất một câu, ta không phải là bạc tình bạc nghĩa, Ngô tướng chính là ta ngoại tổ, hắn bây giờ ốm đau không nổi ta tự nhiên là đau lòng muốn. Nhưng hôm nay ta là tự thân khó đảm bảo, chỉ lo cho bản thân, cái nào lo lắng người bên ngoài. Triệu Kỳ An bất động thanh sắc, chỉ là liếc mắt thấy một chút Cơ Hạ Vũ. Càng là ở chung, càng là cảm thấy vị này nhị hoàng tử khó xử chức trách lớn. Dạng này người, như thế nào gánh chịu nổi đế vương chi trách. Triệu Kỳ An cũng không đem chính mình bất mãn biểu lộ ra, lắc đầu giải thích nói, điện hạ ngươi sai, nô tướng tuy là bị bệnh, nhưng Ngô đảng ngược lại, Ngô đảng quan lại từ kinh đô triều đình đến đại càn Cửu Châu, có thể nói là thâm căn cố đế, đây là cỡ nào khổng lồ một bút chính trị tài phú. Bây giờ Ngô tướng đột nhiên bị bệnh, thu ảnh hưởng há lại chỉ có từng đó, chỉ có điện hạ cùng Ngô tướng hai người. Không chỉ là điện hạ sợ hãi, Ngô đảng những người khác càng là thấp thỏm lo âu. Điện hạ có thể từ Ngũ Hầu Tiên Tuế trong miệng biết được Ngô tướng thân thể tình hình thực tế, nhưng những người khác còn không biết được, át phải sẽ đi tướng quốc phủ tìm hiểu một chút. Cũng chính bởi vậy, điện hạ không nên xuất hiện ở ta nơi này, nên xuất hiện tại bên trong tướng quốc phủ, dốc lòng chăm sóc, cũng lung lạc còn lại Ngô đảng quan viên tri tâm. Ngô tướng đủ, nhưng trời còn không có sập, còn có ngài vị này nhị hoàng tử tại. Hết thảy đều không biến, chỉ cần ngài cuối cùng có thể ngồi lên tân quân chi vị, đi theo ngài người đều là đem thăng quan tiến tước, một trận phú quý đang ở trước mắt bảy, đây là điện hạ nên để bọn hắn biết được. Triệu Kỳ An những lời này, không thể nghi ngờ là đem Cơ Hạ Vũ cho để tỉnh đúng vậy à, mình bây giờ nhất nên làm, không phải tới gặp Triệu Kỳ An, mà là nên lung lạc Ngô Đảng chi tâm. Cơ Hạo Vũ trầm tư thật lâu, không có sức nói, nhưng ta dù sao thân là hoàng tử, không có thái tử chi vị, chỉ có thể dự tính triều chính lại không thể can thiệp triều chính, cùng ngoại tổ thủy chung là không đồng dạng, như vậy, Ngô Đảng quan lại sao lại bởi vì ta mấy câu nói mà tận tâm hết sức phụ tá ta? Bây giờ ngoại tổ bệnh nặng, tể tướng chi vị ắt phải là muốn từ nhiệm. Đến giờ tân nhiệm tể phụ cùng ta ý kiến không hợp nhau làm sao bây giờ? Nếu là ủng hộ Lao Tam lại nên làm thế nào cho phải? Triệu Kỳ An thân thể có chút hướng về phía trước nghiêng, có ý riêng nói, cũng chính bởi vậy, điện hạ sao không nâng đỡ một vị người một nhà tiếp nhận Ngô tướng chi vị? Cơ Hạo Vũ lập tức lắc đầu, điều đó không có khả năng, tể tướng chi vị chính là phụ hoàng một lời che chi, mặc cho ai đều không thể nhúng tay, ta lại như thế nào có thể chi phối phụ hoàng ý nghĩ? Triệu Kỳ An nói ra, điện hạ sở ngôn tự có đạo lý, có thể nói trắng ra là bệ hạ cũng không có khả năng chọn một hai cũng chưa từng nghe qua người đi tiếp nhận tể tướng chi vị. Lựa chọn người nhất định là tại triều đình bên trong uy vọng cực cao, có thể đè ép được bách quan chi tâm, cứ như vậy nhân tuyển kỳ thật không phải cũng cứ như vậy mấy vị à? Vừa lúc lại bộ thiên quan Tần Đức Thắng chính là nhân tuyển tốt nhất thứ nhất, nếu là điện hạ nguyện ý vì hắn kiếp nổ bắc cầu, để Ngô Đảng quan viên cộng đồng tiến cử hắn nhập các, nghĩ đến bệ hạ cũng sẽ cân nhắc trong triều ý kiến, việc này cũng liền mười cầm tám ổn. Hắn dừng lại một lát, nhìn về phía Cơ Hạ Vũ, nói ra, càng xảo chính là hôm nay triều hội kết thúc về sau, Tần Thiên Quan tìm được ta, hy vọng ta có thể vì hắn dẫn tiến điện hạ, điện hạ cảm thấy thế nào? Cơ Hạo Vũ lập tức vừa mừng vừa sợ, hắn nguyện ý đầu nhập ta. Triệu Kỳ An gật gật đầu, cái này cũng không có gì thật là kỳ quái, trước đó Tần Thiên Quan nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, đã nói trong lòng của hắn có đầu nhập điện hạ chi tâm. Trước đó trở ngại Ngô Tương, hắn còn có chút do dự cùng lo lắng, bây giờ cái này cách ở giữa đại sơn đã không có, Tần Thiên Quan tự nhiên là nguyện ý lấy điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tốt tốt tốt. Cơ Hạo Vũ vô bàn đứng dậy, liên tiếp nói ba chữ tốt. Hắn nhìn về phía Triệu Kỳ An, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm khái cùng mừng rỡ. Mỗi một lần gặp được nan đề, Hải Thanh luôn luôn là vì hắn nghĩ đến thích hợp giải quyết kế sách, lần này mình cũng là không hưởng công, quả nhiên Hải Thanh sớm đã nghĩ kỹ đường lui. Nói đến, cái này Tân Đức Thắng nguyên bản cùng hắn mười phần xa lánh, ngược lại là cùng Lao Tam đi được có phần gần. Cũng chính bởi vì Hải Thanh, cũng không biết cùng cái kia Tần Thiên Quan nói chuyện cái gì, đúng là để hắn hồi tâm chuyển ý, nguyện ý đầu nhập mình. Cơ Hạo Vũ cảm thấy, Triệu Kỳ An liền là phúc tinh của hắn. Hắn nói ra, đã như vậy, ta cái này liền đi gặp Tần Thiên Quan, Hải Thanh ngươi đến an bài như thế nào? Triệu Kỳ An nhắc nhở, điện hạ hiện tại nên làm, muốn đi tướng quốc phủ, mà không phải gặp Tần Thiên Quan. Cùng Tần Thiên Quan gặp mặt sự tình, mấy ngày nữa như thế nào? Cơ Hạo Vũ vô vô cái chán, cười nói, suýt nữa quên mất việc này, bất quá cũng là Hải Thanh cho ta quá lớn kinh hỉ. Như thế, liền theo ngươi sở ngôn, ta cũng không tại ngươi chỗ này làm phiền, ta phải nhanh đi tướng quốc phủ mới được. 11. Triệu Kỳ An đem Cơ Hạo Vũ tự mình đưa ra cửa, đợi đến nhìn tận mắt hắn lên xe ngựa về sau, lúc này mới trở lại nhập phủ đi vào trong phủ về sau, Triệu Kỳ An đem A Loan kêu gọi, đi chân bảo các nhìn một chút, Kinh Châu bên kia phải chăng có mới mật tín đưa tới, nếu là có, đưa đến ta trong thư phòng, nô tỳ liền đi làm. A Loan nhu thuận gật đầu, sau đó xuống dưới chuẩn bị đợi đến Triệu Kỳ An trở lại thư phòng về sau không bao lâu, A Loan liền trở về phục mệnh chủ tử, thật có một phong Kinh Châu tới tin, là tứ thiếu gia đưa tới. Chương 355. Xuân Phong đắc ý Tần Thiên Quan. Chương 355. Xuân Phong đắc ý Tần Thiên Quan. Nghĩa phụ, gặp chữ như đang ở trước mặt hôm đó tạ phụ thánh thai sự tình về sau, ta phát giác được quốc sư vì ta tu bổ đạo cơ linh tính, có lẽ cùng cứu thế giáo có quan hệ. Ta cùng cung tâm hình chứng thực về sau, xác nhận trong cơ thể ta cái kia vô vọng chi chủ chính là cứu thế giáo thờ phụng thần linh thứ nhất, vị giai cùng tam đăng thượng linh chủ cung cấp, cùng là sinh chi mâu dưới trướng thuộc thần. Bây giờ vô vọng chi chủ lực lượng tại trong cơ thể ta khôi phục, tuy tương lai có thể bị đoạt xá chi phong hiểm, nhưng ở bây giờ đúng là đối ta giúp ích rất nhiều. Cứu thế giáo cái kia để cho người ta mê thất tâm trí thần thông không còn đối ta có hiệu quả, những cái kia tín đồ trong tay quỷ dị tượng thần cũng vô pháp ảnh hưởng tâm trí của ta, để cho ta trở thành tà thần tín đồ. Cũng chính bởi vậy, ta dự định tự mình ẩn núp nhập cứu thế giáo. Dẫn xuất cứu thế giáo cũng không khó, bây giờ cung tâm hình đã trở thành cứu thế giáo cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, lấy nàng làm mồi nhử, quả nhiên dẫn xuất một đám cứu thế giáo, ta tìm hiểu nguồn gốc tìm được bọn hắn cứ điểm, vốn định thừa cơ lẫn vào trong đó, nhưng xảy ra ngoài ý muốn, cung tâm hình bị bắt làm tù binh, cứu thế giáo có cao thủ xuất thủ. Tam tỷ để cho chúng ta đợi hơn mấy ngày, bây giờ nàng đã suy nghĩ đến đột phá võ đạo lệch trời thời cơ, đợi tam tỷ sau khi đột phá, nàng luyện chế ra người cho dù là thiên nhân võ giả cũng vô pháp nhìn thấu. Nhưng cung tâm hình sinh mệnh nguy cấp, ta chỉ sợ nàng đợi được không quá lâu, mời nghĩa phụ trợ giúp chút đột phá tu vi cần thiết linh đan diệu dược, trợ tam tỷ mau chóng đột phá. Trong thư phòng, Triệu Kỳ An nhìn xem trong tay tin Nghe Thường rốt cục muốn đột phá sao. Hắn nhìn xem trong thư nội dung, tự mình lẩm bẩm. Triệu Nghe Thường thiên tư so với Triệu Quan Tượng phải tốt hơn nhiều, nhưng bị ngũ phẩm đột phá tứ phẩm võ đạo lệch trời thẻ trọn vẹn một năm dưới, ngược lại là so với nàng muộn một năm mới đến ngũ phẩm đỉnh phong Triệu Quan Tượng cơ hồ không dừng lại bao lâu đã đột phá đến tứ phẩm cảnh. Cái này không chỉ là thiên phú vấn đề, cũng cùng tính cách của người có quan hệ. Triệu Nghe Thường đối với võ đạo sự tình cũng không phải là rất để bụng, lại thêm lại bận bịu tạp vụ, một mực tại vì Triệu Kỳ An đi theo làm tùy tùng, lưu cho nàng tu hành thời gian cũng không nhiều. Nhưng có thể tại 20 tuổi đột phá đến tứ phẩm nguyên thái cảnh, cũng không tính quá muộn. Bây giờ Triệu Kỳ An ôn dưỡng nguyên thai nhiều như vậy, tiếp theo một đạo tử văn đột phá cũng sắp, nếu là Triệu Nghe Thường đột phá đến tứ phẩm cảnh giới, nghĩ đến cũng có thể vì hắn lại thêm một đạo tử văn đây là chuyện tốt. Triệu Kỳ An bắt đầu viết thư, chuẩn bị điều một nhóm đột phá cảnh giới cần thiết linh đan rượu dược cho Triệu Nghe Thường đưa đi. Về phần cung tâm hình rơi vào cứu thế giáo trong tay việc này bốn, hắn cũng không phải rất để ở trong lòng. Nói thật ra, bây giờ cung tâm hình đã bị cứu thế giáo đã nhận ra phản loạn sự tình, tác dụng của nàng cũng liền đã dùng hết. Triệu Kỳ An không hội phí tâm tư đi nghĩ cách cứu viện, chỉ bất quá nhìn Triệu Quan Tượng ý tứ, chỉ sợ Triệu Quan Tượng là một cứu. Hắn cũng không có mệnh lệnh Triệu Quan Tượng như thế nào làm việc dự định, hết thảy đều theo Triệu Quan Tượng tính tình của mình đi. Phải chăng đúng sai, tự hành phán đoán. Thật xảy ra vấn đề gì, cũng có hắn Triệu Kỳ An lật tẩy 11. Nội dung chúng gió về sau, ngày thứ 5. Tại Triệu Kỳ An đáp cầu rắc mối dưới, nhị hoàng tử Cơ Hạ Vũ cùng lại bộ thiên quan Tần Đức Thắng tại Trích Tinh lâu rốt cục gặp mặt. Lần này gặp mặt, tân khách đều vui mừng. Cũng ở phía sau về sau, Tần Đức Thắng cũng bắt đầu trắng trợn tiếp xúc nô đảng quan viên, lung lạc lòng người. Về sau mấy lần triều hội bên trên, không có Ngô Dung tòa này đại sơn để ép, Tần Đức Thắng đơn giản liền cùng biến thành người khác một dạng, thay đổi thường ngày triều hội thời trang điếc làm câm thái độ, bắt đầu triển triển thượng tấu gián luôn, rất có ôm đồm triều chính trị ý. Lại qua 3 ngày sau, bách quan liên danh thượng tấu, ủng hộ Tần Thiên quan nhập các xương tướng. Thiên Võ Hoàng rất nhanh liền có quyết sách, hạ thánh chỉ tể tướng thân thể ôm nhiều việc, nhưng quốc chính không thể lầm, chuẩn lại bộ thượng thư Tần Đức Thắng tạm thay tể tướng chức vụ. Trong thánh chỉ cũng không có bỏ đi Ngô Dung tướng vị, cũng không có lệnh Tần Đức Thắng bỏ chức lại bộ chức vụ, chỉ là cho phép hắn tạm thay tể tướng chức vụ vụ, quan phẩm vẫn như cũng là chính tam phẩm thượng thư. Nhưng trong triều đình người sáng suốt cũng biết, Tần Đức Thắng đây là đã thế. Ngô Dung bây giờ đã bị đưa đến tướng quốc phủ bên trong an dưỡng, trên triều đình không ít quan viên đều tự mình đi tướng quốc phủ thăm viếng, tận mắt thấy từng uy phong không ai bị nổi tể tướng hiện nay nằm tại trên giường mắt lệch ra miệng nghiêng, bán thân bất toại bộ dáng, ngay cả giường đều hạ không được, làm sao có thể trở về được đến tiếp tục làm hắn tể tướng. Trong lòng tất cả mọi người, Tần Đức Thắng tiếp nhận Ngô Dung chi vị, trở thành mới tể tướng, cũng chỉ là vấn đề thời gian. So với Tần Đức Thắng những ngày gần đây xuân phong đắc ý, Triệu Kỳ An liền lộ ra điệu thấp rất nhiều. Hắn vẫn như cũng là cái kia triều hội tiểu trong suốt, mặc dù mỗi một lần triều hội đều sẽ tới, nhưng cho tới bây giờ không có góp lời qua một câu, từ đầu đến cuối đều không cái gì tồn tại cảm. Không ít người vẫn như hắn, đều coi là Triệu Kỳ An bây giờ được thanh quyến, sẽ ở trong triều có một phiên thành tựu. Nhưng hắn lần này điệu thấp làm việc, dần dần đến cũng liền để cho người ta mất hào hứng, không còn quan tâm muốn. Thần Thiên Quan, thật đáng mừng nha. Dưới thánh chỉ đến ngày thứ 2, Tân Đức Thắng liền vào trung thư tỉnh bộ đường bên trong. Tiên triều thời điểm, thiết lập có 3 tỉnh lục bộ chế độ, bất quá đến đại càn triều, thiết lập tả hữu nhị tướng cùng cựu tự. Tam tỉnh chế bị phế trừ đến Thiên Võ Hoàng thời kỳ, Thiên Võ Hoàng lựa chính, Ngô Dung một người cho dù lại là cần cụ, cũng chung quy là phân thân thiếu phương pháp, lại tái lập Trung thư tỉnh, phụ trách tiếp thu Cửu Châu các nơi cùng kinh đô triều đình quan viên tấu chương, cùng phụ tá Ngô Dung phê duyệt tấu chương, trưởng tá thiên tử chấp chính, quản lý mọi công việc của Trung thư tỉnh. Trung thư tỉnh nội bộ, thiết lập một chức Trung thư xá nhân, chính ngũ phẩm, trưởng tùy tùng tiến tấu, thăng nghị biểu chương, do hàn thảo chiếu chỉ, sắp dụ và các loại văn thư đóng dấu ấn, đồng thời có quyền đưa ra ý kiến xử lý sơ bộ đối với các tấu trạng liên quan đến chính sự quốc gia và quân sự. Ngoài ra, bổ nhiệm 2 ký cư xá nhân, tổng lục phẩm, chịu trách nhiệm ghi chép lời nói và hành động thường ngày của hoàng đế, cũng như các quy trình bàn bạc chính sự trong các buổi triều hội. Trừ cái đó ra, chính là 16 tên thông sự xá nhân, tổng lục phẩm chức quan, đem các nơi, các bộ đường tấu chương thu nạp phân loại, phân ra nặng nhẹ, phát thảo trả lời tấu văn, mọi việc như thế. Nơi này, có thể nói là Ngô Dung nhất là tâm phúc thành viên tổ chức, trước đó Lâm Văn Húc liền đảm nhiệm bên trong thư xá nhân chức. Cũng chính bởi vậy, khi Tần Đức Thắng vào trung thư tỉnh bộ đường lúc, rất nhanh liền phát giác được không ít ánh mắt bất thiện hướng hắn xem. Vì hắn dẫn đường chính là một vị lại viên, ngoài miệng nói xong lời chúc mừng, nhưng là ánh mắt lại nhịn không được hướng bên cạnh công phòng nghiêng mắt nhìn đi, tựa hồ là đang nhìn sắc mặt của những người khác. Tân Đức Thắng gặp đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trên mặt tuy không biểu thị, nhưng ở trong lòng sớm đã âm thầm hạ quyết tâm. Sớm muộn có một ngày, nơi này một cái Ngô đảng môn sinh đều không được lưu, có thể lưu tại cái này, chỉ có hắn Tần đảng môn sinh. Đúng, Tần đảng. Tân Đức Thắng tuy là Dương Châu đảng thủ lĩnh, nhưng hiện nay tâm hắn nghĩ lại là thay đổi, hắn không cần làm cái gì địa phương đảng phái thủ lĩnh, nhận hết địa phương môn phiệt thế gia hạn chế. Hắn muốn cùng Ngô Dung một dạng, bồi dưỡng mình vây cánh tâm phúc. Bất quá dưới mắt bốn, cũng không phải so đo những ngày thời điểm. Tân Đức Thắng đối cái kia lại viên nói ra, nhàn thoại nói ít, mang bản quan đi trước làm việc công. Là, đại nhân, ngài bên này. Tại lại viên ân cần dẫn đầu dưới, Tân Đức Thắng vào bên trong cùng một gian công phòng bên trong. Chương 356. Nhiều như vậy công vụ, Ngô Dung là thế nào tới? Chương 356. Nhiều như vậy công vụ, Ngô Dung là thế nào tới? Theo tận cùng bên trong nhất gian kia công phòng mở ra, lại viên trước một bước tiến vào bên trong, đem cửa sổ đẩy ra, để bên ngoài tia sáng có thể chiếu vào. Tân Đức Thắng đang muốn đi đến, nhưng đứng tại công phòng tổng nhìn qua, cả người lại là cứ thế ngay tại chỗ đại nhân, ngài làm sao không tiến vào? Cái này, nơi nào có đặt chân chỗ ngồi? Chỉ thấy công phòng công văn phía trước, trưng bày 9 cái sọt, trong cái sọt to to nhỏ nhỏ chồng đầy nhiều loại tấu chương. Mà bàn bên trên, còn bày biện trọn vẹn 3-4 gấp dân sớ, tính cả cái bàn đều nhanh cùng người bình thường cao. Dù là công phòng của tể tướng, nhưng rốt cuộc cũng nằm trong hoàng cung, điều kiện làm việc quả thực rất tệ. Công phòng này trước sau chỉ dài 3-4 trượng, vương vức như một cái lồng giam. Rất khó tưởng tượng, cái này đúng là ngày bình thường Ngô Dung chỗ làm việc. Tân Đức Thắng bất mãn nói, những này tạp vật đều quét sạch ra ngoài, trông chẳng ra sao. Lại viên giật nảy mình, vội vàng khuyên căn nói, đại nhân, không được a. Đây đều là các nơi thượng tấu dân sớ, có thể đưa đến căn này công phòng bên trong, đều là cấp bách cần xử lý chi yếu vụ, sao có thể thanh lý ra ngoài. Tân Đức Thắng giật nảy cả mình, chỉ vào trên mặt đất cái kia 9 cái sọt, đây đều là. Lại viên gật gật đầu, nói ra, cái này trên mặt đất 9 cái giỏ, đối ứng Cửu Châu chi địa. Trên bàn cái kia mấy chồng chất đều là quan ở kinh thành nhóm thượng tấu thánh thượng, ngài trước tiên cần phải phê duyệt, cần lựa chọn cái nào một chút là tất yếu hiện lên cho thánh thượng, cái nào một chút ngài thay phê duyệt liền có thể. Ngài cũng đừng ngại nhiều, liền đây đã là trong nội đường tướng công nhóm sớm phê duyệt qua, dựa theo nặng nhẹ phân loại, gọi đi không trọng yếu một chút sau còn lại, chỉ bất quá mấy ngày nay tể tướng đại nhân bệnh nặng, ngài trước khi đến cũng không ai dám làm chủ xử lý, liền đều chồng chất tại nơi này. Tân Đức Thắng giật mình nói, nhưng Ngô tướng quốc bệnh nặng, đến bản quan thay mặt trưởng tể phụ chức vụ, trước sau bất quá 5 ngày, làm sao lại chồng chất nhiều như vậy? Lại Viên đáp, 5 ngày. 5 ngày cũng kém không nhiều, thường ngày chính là nhiều như vậy. Nghe được đáp án, Tân Đức Thắng không khỏi mở to hai mắt, nhìn ánh mắt của hắn không khỏi lại một lần nữa nhìn về phía trong nội đường tấu chương, trong lúc nhất thời giật mình. Nguyên lai chấp tể tướng người, mỗi ngày công vụ như thế nặng nề a. Bất quá Ngô Dung có thể ứng phó qua được đến, không có lý do mình không được. Tân Đức Thắng cho mình đánh lấy khí, sau đó sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, hướng phía công văn sau đi đến, ngồi xuống, đi đem trước đó vài ngày Ngô tướng quốc xử lý qua dân sớ mang tới, bản quan nhìn xem Ngô tướng quốc đều là như thế nào trả lời 12. Về sau mấy ngày triều hội, Triệu Kỳ An chú ý tới nguyên bản hăng hái thay mặt tể tướng Tân Đức Thắng đột nhiên mất nguyệt khí. Mỗi lần triều hội, hắn luôn luôn một bức buồn ngủ bộ dáng, trên mặt mắt quầng thâm là càng ngày càng muốn nặng. Bây giờ hắn đứng tại bách quan đứng đầu vị trí, cũng chính là nguyên bản tể tướng Ngô Dung đứng đấy vị trí, chủ trì triều hội. Nhưng Triệu Kỳ An hảo mấy lần chú ý tới, Tân Đức Thắng đứng ở đằng kia, con mắt chậm rãi liền đóng lại, đúng là đứng đấy ngủ thiết đi. Một lát sau thẳng đến người bên cạnh một nhắc nhở, hắn vừa rồi giật mình tỉnh lại bình thường. Loại sự tình này liên tiếp phát sinh, lập tức đưa tới một đám chỉ trích. Bí mật, không ít quan viên đem Tân Đức Thắng cùng Ngô Dung làm so sánh, cái này một so sánh với xuống tới, mọi người đều là ngạc nhiên đến phát giác ngày bình thường bị người thường xuyên lên án Ngô tướng quốc, ngược lại là so sánh với nhau xứng trước được nhiều. Trong khoảng thời gian này, Triệu Kỳ An đã từng muốn cùng Tân Đức Thắng tự mình nhỏ tụ, dù sao bây giờ thái tử đại tuyển còn chưa kết thúc, Ngô Dung trước đó tại Kinh Châu bố trí, cũng nên Tân Đức Thắng tiếp nhận quá khứ mới là. Nhưng Triệu Kỳ An căn bản tìm không được Tân Đức Thắng người. Mỗi lần triều hội kết thúc về sau, Tân Đức Thắng luôn luôn vội vàng rời đi. Triệu Kỳ An đã từng phái người đi Tần phủ đưa thiếp mời, nhưng mỗi lần Tần phủ người đều trả lời nói tự mình lao ra còn tại trong cung bộ đường, còn chưa trở về. Lần một lần hai ngược lại cũng thôi, nhưng liên tiếp đã vài ngày đều là như thế, cái này khiến Triệu Kỳ An lòng nghi ngờ Tần Đức Thắng coi là thật có thể đảm nhiệm tể tướng chức vụ a. 10. Đối với Triệu Kỳ An đoán thầm, Tần Đức Thắng là có nỗi khổ không nói được. Những ngày này, ngoài việc tham dự triều hội mỗi sáng, hầu hết thời gian của hắn đều dành cho việc xử lý tấu chương trong bộ đường của Trung thư tỉnh. Từ buổi sáng mãi cho đến trong cung cấm đi lại ban đêm, hắn lại mang không ít công văn về nhà, tiếp tục xử lý đến đêm khuya. Mấy ngày nay, hắn mỗi ngày ngủ bất quá 2 canh giờ, nhiều lần đều là vây được trực tiếp ghé vào trên bàn sách ngủ thiết đi. Nhưng hắn lần này vất vả xuống tới, cái kia chồng chất công văn tấu chương chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là càng để lâu càng cao. Ngô Dung trước kia đến cùng là thế nào tới? Tân Đức Thắng thật sự là không kèm được, muốn mắng người đều không biết nên mắng ai. Mà cuối cùng áp đảo hắn, lại là một phong từ phía Nam đưa tới tin 12. Một ngày này, Trung thư tỉnh bộ đường bên trong, Tân Đức Thắng đối mặt với trên bàn mở ra từng quyển tấu chương, giờ phút này chính nhắm mắt lại vò án lấy mi tâm, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức. Cũng liền tại lúc này, bên ngoài tường có người vội vàng chạy đến đại nhân, trấn Nam chỉ huy sứ Lâm Hổ có một phong tấu chương trình lên, sáng nay vừa đưa tới. Lâm lão đại nhân. Tân Đức Thắng lập tức tâm tình chấn phấn một chút, bây giờ đại hoàng tử rời kinh cũng có nửa tháng, nghĩ đến đã sớm đã cùng trong quân tụ hợp, bây giờ phía Nam gửi thư, chẳng lẽ cùng Nam Phật quốc khai chiến sau tin chiến thắng. Đây là chuyện tốt nha. Hắn liền vội vàng đứng lên, đưa tay chào hỏi, nhanh, lấy ra cho bản quan nhìn xem. Thuộc hạ bước nhanh vào phòng bên trong, đem tấu chương trình lên. Tân Đức Thắng không kịp chờ đợi đến mở ra tấu chương nhìn lại. Tấu chương nâng lên cùng bây giờ quân đội đã tập kết hoàn tất, quân nhu lương thảo cũng đều áp vận đến biên cảnh, hết thể nhìn xem đều là ổn bên trong hướng tốt, mà Lâm Hổ lao gia tử cũng hạ quân lệnh trạng, đối với lần này tiêu diệt Nam Phật quốc là bắt buộc phải làm. Nhưng làm Tân Đức Thắng nhìn thấy cuối cùng mấy câu lúc, cả người không khỏi sửng sốt, bây giờ vạn thọ yến đã qua đi nửa tháng, vì sao đại hoàng tử còn chưa trở về? Nhìn đại hoàng tử có thể mau trở về Nam cảnh, việc quân cơ không còn gì để mất. Đại hoàng tử còn chưa trở về biên quân tụ hợp. Tân Đức Thắng không khỏi trong lòng nghi hoặc. Nam cảnh mặc dù xa, nhưng đại hoàng tử lên đường gọn gàng, trong vòng 10 ngày nhất định có thể đến. Bây giờ ngay cả Lâm Hổ lão gia tử tin đều đưa tới kinh đô thành, đại hoàng tử sao có thể trả sẽ tới Nam cảnh đâu? Có lẽ là trên đường chuyện gì xảy ra, chậm trễ. Trong lòng của hắn không lớn khẳng định đến nghĩ đến, bây giờ xem ra cũng chỉ có như thế một lời giải thích. Tân Đức Thắng ngẫm lại cái này cũng không có chỉ hoãn mấy ngày, dứt khoát đối cái này phong tấu chương lưu bên trong không phát, gác lại tại một bên. Nhưng hắn lại là không biết được, hắn cái này một gác lại là chôn xuống to lớn thai hoàng ẩm. 10. Lương Châu biên cảnh, Long Hổ quan. Một đạo thân ảnh nhỏ nhắn tại giữa rừng núi lao vụt lên. Thường thường sợ hãi phải xem hướng sau lưng đây là một cái dị tộc nhân, tuy là trên mặt che sa mỏng, nhưng tóc đỏ xanh ngủ kiểm tra triệu chứng bệnh tật vẫn là bại lộ điều này. Người này không phải người bên ngoài, chính là theo cơ võ xương về Nam cảnh biên quân Xích Địch La. Xích Địch La một mực chạy đi cực xa, mới nhìn hướng sau lưng. Chỉ thấy sau lưng cách đó không xa ngọn núi bên trên, một cái màu vàng cự thủ đang tại lật tay đè xuống. Trong ánh mắt của nàng cấp tốc chứa đầy nước mắt, cắn môi gắt gao không để cho mình phát ra tiếng vang, nhưng trong cổ vẫn như cũ có tiếng nghẹn ngào vang. Sau một khắc, nàng lau lau nước mắt, cũng không quay đầu lại đến chui vào trong rừng rậm. Chương 357 Hữu duyên với Phật. Chương 357, hữu duyên với Phật trốn. Đừng quay đầu. Đem bổn vương ngộ hại tin tức đưa đến kinh đô thành đi, tìm người tin cẩn. Bổn vương hành trình tiết lộ, kinh đô thành bên trong nhất định có Nam Phật nội ứng. Xích Địch La không biết chạy bao lâu, thể lực tại từng giờ từng phút đến bị hao hết, cả người đã chết lặng, chỉ có trong đầu cơ võ xương thanh âm đang không ngừng quanh quẩn. Nàng muốn khóc, nhưng bây giờ ngay cả khóc thời gian đều không có, ta phải đem tin tức đưa đến kinh đô thành đi. Nhưng kinh đô thành bên trong có phản đồ, ta có thể tìm ai hỗ trợ? A tỷ 4. A tỷ chủ nhân giống như rất có năng lực, nhưng hắn tin được a? Xích Địch La trong lòng còn nghi vấn, nàng không có làm sao tiếp xúc qua cái kia gọi Triệu Kỳ An nam nhân, chỉ biết là A tỷ tựa hồ đối với hắn cực kỳ tôn sùng. Tại A Tỷ miệng bên trong, cái kia gọi Triệu Kỳ An nam nhân tựa hồ không gì làm không được bình thường. Xích Địch La không được chọn, bây giờ trên đời này nàng chỉ có Tỷ Tỷ có thể dựa vào. Nàng muốn về kinh đô thành, đem tin tức mang cho Triệu Kỳ An. 9. Long Hồ Quan, Phi Ưng Sơn đỉnh núi chỗ, đứng đấy một vị tăng nhân. Tăng nhân chân trần dẫm tại tràn đầy cát sỏi đỉnh núi, sắc mặt bình thản, ánh mắt xa xa nhìn về phía trong núi rừng phi nước đại phi nhanh Xích Địch La. Hắn biết có như vậy một đầu cá lọt lưới, cũng hiểu biết mình chỉ cần nhô ra tay đi, liền có thể đem đối phương cho bắt trở lại. Nhưng hắn không thể ra tay, bởi vì lại hướng phía trước chính là đại càn cảnh nội đại càn quốc sư Hôn Thiên Nghi giám thị Cửu Châu. Một khi tại đại càn cảnh nội có nhất phẩm cường giả xuất thủ, tuyệt đối không cách nào giấu giếm được đại kiền quốc sư hai mắt. Tăng nhân cuối cùng chỉ là đứng tại đỉnh núi, tụng một tiếng Phật hiệu thập phương tam thế, đều là gặp Như Lai. Hắn không còn quan tâm đã đào tẩu cá lọt lưới, xoay người lại nhìn về phía một bên. Cơ Võ Xương giờ phút này đã ngã xuống đất không dậy nổi, cả người như là một bãi bùn nhão bình thường, toàn thân trên dưới xương cốt không có một chỗ là tốt. Mà Triệu Kỳ An tặng cho hắn chuôi này đoạn sơn cự kiếm, giờ phút này rơi vào một bên đất trống, cái kia cứng rắn vô cùng danh khí đã tràn đầy giống mạng nhện vết rách. Cơ Võ Xương thụ nặng như thế thương thế, nhưng là hắn cũng chưa chết. Thậm chí, hắn thời khắc này ý thức vẫn là thanh tỉnh. Hắn giờ phút này chỉ có thể nằm trên mặt đất, trơ mắt phải xem lấy cái kia tăng nhân hướng hắn đi tới thí chủ, cùng ta Phật hữu duyên. Đi ngươi hữu duyên. Cơ Võ Xương mắng một câu, hướng phía tăng nhân nổ nước miếng. Tăng nhân không trốn không né, gắng chịu nhục, bình tĩnh nói, vẫn tăng thụ thế gian trăm điều ô uế thành phận, thì sợ gì thế gian này ô uế. Thí chủ mặc dù cùng ta Phật hữu duyên, mặc dù tâm đều có ô uế, đem tại Phật tiền giật đầu, tụng kinh, 3 năm về sau tất có thành. Hắn thở xuống bên hông một ngụm túi, mở ra miệng túi đối Cơ Võ Xương, tiện tay rôi ngón hướng phía Cơ Võ Xương một điểm. Sau một khắc, miệng túi bên trong dâng lên một trận cuồng phong. Cơ Võ Xương thân thể bắt đầu chậm chạp thu nhỏ biến hình, cuối cùng bị chiếc kia túi hút vào trong túi. Tăng nhân đem miệng túi buộc lại, một lần nữa trói trở về bên hông, sau đó hướng phía nam phương hướng, chắp tay trước ngực không lời, Phật mẫu nhờ vả, bẩn tăng cứu phụ. Một trận gió nhẹ thổi qua, cái kia tăng nhân thân ảnh dần dần tiêu tán tại trong gió chín. Cùng lúc này đồng thời, kinh đô thành bên trong, Triệu Kỳ An còn không biết được Cơ Võ Xương xảy ra chuyện sự tình, giờ phút này hắn đang cùng Cơ Hạo Vũ gặp nhau Hải Thành, ngươi nhất định là nghĩ không ra ta làm thành đại sự cỡ nào. Vừa thấy mặt, Cơ Hạo Vũ liền rất là hưng phấn, nói chuyện còn bắt đầu bán cái nút. Triệu Kỳ An tâm bên trong đều lộ bộ dưới, hắn hiện tại cũng có chút bận tâm Cơ Hạo Vũ sẽ làm bừa bãi. Nhưng trên mặt, hắn vẫn là rất là phối hợp hỏi, điện hạ hoàn thành đại sự gì? Cơ Hạo Vũ cười nói, ngươi còn nhớ cho ta trước đó phái đi Kinh Châu những cái kia võ giả? Tự nhiên là nhớ kỹ. Trong đó có một nữ tử, gọi Hồng Nguyệt, ngươi hẳn là còn có ấn tượng. Cơ Hạo Vũ cảm khái nói, ta đều không nghĩ đến, cái kia Hồng Nguyệt đúng là Độc Vương Hồng Loan chi nữ, bây giờ Kinh Châu chuyển ra thánh thai sự tình, Độc kia Vương Hồng Loan cũng là tâm động, bây giờ nguyện quang tại dưới trướng của ta, giúp ta đoạt được chữ quân chi vị. Triệu Kỳ An lập khắc hiểu được, vị này Độc Vương muốn thánh thai. Cơ Hạo Vũ gật gật đầu, cái này cũng không có gì, thánh thai thứ này, với ta mà nói cũng không có tác dụng gì, bọn hắn muốn tranh bọn hắn tranh đi chính là. Ngươi có biết cái kia Hồng Loan mang theo bao nhiêu người đầu nhập? Chọn vẹn 3000 tộc nhân. Triệu Kỳ An khẽ nhíu mày. Bây giờ Kinh Châu thánh thai tin tức bị thả ra, không biết bao nhiêu cường giả tụ tập Kinh Châu, muốn cướp đoạt thánh thai. Cái này Hồng Loan rõ ràng là muốn mượn Cơ Hạo Vũ thế cùng những người khác tranh đoạt, đây không thể nghi ngờ là đem Cơ Hạo Vũ kéo xuống nước, vô duyên vô cớ kết thêm không ít kẻ địch cả trong tối lẫn ngoài sáng. Nhưng hôm nay nhìn Cơ Hạo Vũ bộ dáng này, chắc hẳn hắn cũng đã là đáp ứng xuống, lúc này Triệu Kỳ An lại nói cái gì, cũng chỉ là sẽ chọc cho đến Cơ Hạo Vũ không thích thôi. Việc đã đến nước này, Triệu Kỳ An đành phải nói ra, chúc mừng điện hạ. Cơ Hạo Vũ bên kia như thế nào, hắn không có ý định nhúng tay, mặc cho vị này nhị điện hạ mình chơi đùa lung tung chính là. Cơ Hạo Vũ nghe không ra tốt xấu lời nói đến, chỉ coi Triệu Kỳ An là thật tâm chúc mừng, cũng là không khỏi ý cười đầy mặt có khương ra cái này 3000 tộc nhân, bây giờ dưới trướng của ta cũng tính là một chi cường quân, chỉ bất quá lăng phóng bên kia thái độ quá cường ngạnh, ta lo lắng nếu là cùng hắn thương lượng, hắn sẽ đem dưới trướng của ta nhân mã cường trinh quá khứ, phải làm sao mới ở đây. Trước đó Ngô Dung phái đi Kinh Châu người, theo Lâm Văn Húc cái chết, cũng liền không dối gạt được. Tất cả mọi người biết lăng phóng cường thế, tể tướng phái đi người bị hắn kéo đi làm khổ lực, đây chính là đem tể tướng làm mất lòng. Cũng may mắn là Ngô Dung trúng gió, bằng không đợi Kinh Châu chuyện, trên triều đình chỉ sợ là có là náo nhiệt có thể nhìn. Cơ Hạo Vũ không dám đắc tội lăng phóng, lại lo lắng lăng phóng cường thế, bây giờ dưới tay mình như thế một đám người tại Kinh Châu ở lại, lại là không biết nên như thế nào cho phải. Triệu Kỳ An đề nghị, cho dù là nghe theo lăng thượng tướng quân an bài, đúng tiến độ cũng có thể được không nhỏ quân công, cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Cơ Hạo Vũ vẻ mặt đau khổ nói, ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng Hồng Loan lại là không nguyện ý, nàng sợ một khi thánh thai hiện thế, tuần tra dám liền muốn lấy đi. Triệu Kỳ An đành phải nói ra, đã như vậy, vậy liền đơn độc làm việc, có thể cứu thế giáo tại Kinh Châu tung tích khó tìm, không có khâm sai tình báo, như thế nào tìm được đến thánh thai tung tích? Kết quả là, Triệu Kỳ An cũng không thể cho ra một cái thích hợp đáp án đến. Cơ Hạo Vũ hết sức buồn rầu, cũng cảm thấy hôm nay Triệu Kỳ An có chút quá loa, một bức không yên lòng bộ dáng. Nhưng hắn chính mình cũng không thể muốn ra một cái biện pháp, người bên ngoài nghĩ không ra, cũng không có cách nào trách móc nặng nề. Cơ Hạo Vũ đành phải thở dài một hơi, lách qua cái đề tài này, hỏi Triệu Kỳ An, bây giờ chữ quân đại tuyển chỉ có nửa tháng, ngươi lúc nào khởi hành đi Kinh Châu? Triệu Kỳ An là chuẩn bị tự mình đi Kinh Châu, nhưng bây giờ vẫn còn không phải lúc đến một lần Triệu Quan Tượng bên kia còn chưa có mặt mày, thứ hai hắn đang chờ mình đột phá. Bây giờ Triệu Nghe Thường đang sắp đột phá, đợi nàng vượt qua võ đạo lệch trời về sau, phản hồi tới tu vi đầy đủ để Triệu Kỳ An tăng thêm một đạo tử văn. Bây giờ Triệu Kỳ An đã là biết được Tử Văn Hồng Mông tử khí là đối phó cứu thế giáo những cái kia tà quỷ thủ đoạn không có con đường thứ hai, cũng chính bởi vậy, hắn chuẩn bị mượn mình lần này lôi kiếp, luyện chế nhiều một chút thiên kiếp đan, phòng khi cần đến. Chương 358. Dần dần mất khống chế lực lượng. Chương 358. Dần dần mất khống chế lực lượng, ta vốn cho rằng Tạ gia đã cả nhà bị tuần tra giám tiêu diệt toàn bộ, không nghĩ tới còn có thể có người như thế một cái gì cô. Kinh Châu, Thiên Nguyên quận Trường Khê huyện. Một nhà vọng tộc trong đại viện, Triệu Quan Tượng gặp được chỗ này phủ đệ chủ nhân. Hắn hôm nay đổi lại Triệu Nghê Thường vì hắn luyện chế ra người cả người thay hình đổi dạng trở thành mặt khác một bức khuôn mặt. Thân phận của hắn bây giờ chính là Tạ gia Di Cô, Tạ Trường An. Cái này Tạ Trường An cũng không phải là khi không bịa đặt giả tạo, mà là thật người Tạ gia, bất quá người này bây giờ đã bị giam cầm ở Thiên Nguyên quận trong địa lao. Triệu Quan Tượng là tự mình mang theo Triệu Nghê Thường đi một chuyến địa lao, bắt chước theo hình dáng của Tạ Trường An mà vẽ ra một tấm da người. Bây giờ hắn thay đổi trương này da người, bộ dáng đã là cùng cái kia Tạ Trường An có 9 phần tương tự, thêm vào đó, hai người có chiều cao và thể trọng tương đương, nếu không phải thân cận người, tuyệt đối không cách nào phân biệt đi ra. Cũng không biết nên nói may mắn hay là bất hạnh, cái này Tạ Trường An là cái hôn bất lận hoàn cố tử, sớm tại mấy năm trước liền bị Tạ gia đuổi ra ngoài, nhưng cũng bởi vậy không có liên lụy tiến cấu kết cứu thế giáo sự tình bên trong, may mắn đến sống một cái mạng xuống tới. Hắn mặc dù không biết được có quan hệ với cứu thế giáo sự tình, thế nhưng là biết được không ít Tạ gia sự tình, tỉ như chủ nhà họ Tạ đều có nào bạn cũ hảo hữu, Thiên Nguyên quận bên trong nào gia tộc lại cùng Tạ gia thân cận. Những sự tình này hắn đều rất đúng rõ ràng. Triệu Quan Tượng từ trong miệng hắn được tình báo, từng cái bái phòng Tạ gia mấy cái thân cận thế gia. Nhưng kết quả, đại đa số thế gia trực tiếp đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, đối Tạ Trường An tránh như tránh rắn giết, duy chỉ có cái này Trường Giang Lý gia nguyện ý tiếp kiến, thậm chí Lý gia gia chủ tự mình gặp hắn. Lý gia gia chủ tuổi tác có phần cao, lộ ra tuổi già sức yếu, nhìn xem Triệu Quan Tượng trên dưới dò xét một phiên, hỏi: "Chủ nhà họ Tạ cùng lão hủ chính là bạn vong niên, bây giờ ngươi chính là Tạ gia duy nhất một cây dòng độc đinh, theo lý mà nói lão hủ cũng không nên khoanh tay đứng nhìn, chỉ bất quá ngươi cái này sẽ đến có tính toán gì không?" Triệu Quan Tượng đáp: "Chỉ cầu Lý gia có thể thu lưu, thưởng vãn bối một miếng cơm ăn chính là, bây giờ thế đạo này bốn, không yên ổn." Hắn biểu hiện được cấp đúng, dường như khó mà mở miệng nào chỉ là không yên ổn. Lý gia gia chủ phơi cười lắc đầu: "Thôi, ngươi trước hết tại lão hủ cái này trong phủ ở lại, qua ít ngày lão hủ cho ngươi một cái công việc, ngươi an tâm đợi chính là." Triệu Quan Tượng lập tức biểu hiện được cảm động đến rơi nước mắt: "Cảm ơn á công." "A Mai." Lý gia gia chủ gọi qua một tiếng tỷ nữ, sau đó chỉ vào Triệu Quan Tượng đối cái kia tỷ nữ nói ra: "Thu thập ở giữa biệt viện đi ra, để Tạ công tử ở lại." A Mai biết vâng lời đáp, là lao ra. Hắn vừa nhìn về phía Triệu Quan Tượng, cười nói: "Ngươi theo lão hủ uống chút trà, một lát nữa trong nhà tiệc tối, lão hủ dẫn ngươi quen biết một chút nhà này bên trong người 13." Một trận tiệc tối, không có một gợn sóng. Triệu Quan Tượng uống một chút rượu, giả bộ như không thắng tiểu lực bộ dáng, đi theo cái kia tỷ nữ A Mai trở về Lý gia chuẩn bị cho hắn trong sân nhỏ. Tiểu viện không lớn, trước đó có lẽ là chất đống tạp vật, bây giờ trong viện còn có rất nhiều hỏng hoặc là không thế nào cần dùng đến bàn ghế, thoạt nhìn chỉ là đơn giản đem trong phòng đồ vật đều rời đi ra, sau đó vẩy nước quét nhà một lần. A Mai đem hắn đưa đến về sau, đem chìa khóa giao cho Triệu Quan Tượng, liền quay người rời đi. Triệu Quan Tượng nhìn xem không chỗ đặt chân sân nhỏ, cười khổ một tiếng, chỉ có thể làm không nhìn thấy, hướng phía phòng đi đến. May mắn, phòng đã thu thập đi ra, một chương trên giường nhỏ bày biện một bộ sạch sẽ cái chăn, cũng coi là cái nơi đặt chân. Hắn nằm dài trên giường đi, nghe dưới thân ván giường két 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 tiếng vang, lại nghĩ tới vừa mới tiệc tối bên trên nhìn thấy người Lý gia, trong lòng hơi nghi hoặc một chút cái này Lý gia. Tựa hồ cũng không có gì chỗ không đúng. Ta có phải hay không đi không được gì chuyến này? Vừa mới tiệc tối bên trên, Triệu Quan Tượng thấy qua người Lý gia, ngoại trừ Lý gia gia chủ Lý Ngọc bên ngoài, còn có một đứa con trai trong nhà, những người còn lại đều là chút người già trẻ em. Bất quá nhìn phụ nữ trẻ em số lượng, Lý gia không phải chỉ một đứa con trai. Trong bữa tiệc, Triệu Quan Tượng cũng hỏi qua việc này, nhưng Lý gia gia chủ Lý Ngọc cũng chỉ là nói không tỉ mỉ phải nói một câu đều ra ngoài đi làm liền không có đoạn ở dưới, hắn cũng không có cách nào hỏi được cẩn thận hơn chút. Hôm nay xem ra là không thu hoạch được gì, Triệu Quan Tượng cũng chỉ đành cùng áo nằm ngủ 16. Trăng quang ngọn liễu, nửa đêm canh ba. Trong bóng tối, Triệu Quan Tượng đột nhiên mở mắt. Hắn nằm ở trên giường giữ im lặng, chỉ là kiên nhẫn lắng nghe. Hắn ngũ giác trời sinh mẹ bén, bước vào thiên nhân về sau năng lực này liền càng phát ra cường đại, chỉ nói thính giác, cho dù là nửa dặm bên ngoài người bên ngoài nói chuyện với nhau âm thanh đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Mà vừa mới đem hắn từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, chính là ngoài cửa viện động tĩnh. Nếu là người bên ngoài ở đây, chỉ cảm thấy cái này đêm tối tĩnh mịch, nghe không được nửa điểm gió thổi cỏ lay. Nhưng tại Triệu Quan Tượng trong lỗ tai, giờ phút này ngoài viện đã đem cửa phòng mở ra, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân đi vào trong viện, chính hướng phía trong phòng một chút xíu tới gần bốn. Kẹt kẹt. Cửa mở. Triệu Quan Tượng nhắm mắt lại, chỉ coi làm chuyện gì cũng không biết được. Nhưng ở trong chăn đầu, tay của hắn đã sờ về phía trong ngực, nắm nhất khối ngọc bài. Chỉ cần có chút không thích hợp, hắn liền lập tức bóp nát thác võ bài, bỏ trốn mất dạng. Tại Triệu Quan Tượng nằm ở trên giường vừa ngủ thời điểm, một bóng người đã từ đi vào cửa, đứng ở hắn đầu giường. Hắn chỉ cảm thấy một ánh mắt chính khóa chặt tại trên mặt hắn, để cả người hắn không khỏi lông tơ đứng thẳng. Tạ công tử. Tạ công tử đứng tại đầu giường người, đột nhiên nhẹ giọng hắn vài tiếng. Thanh âm này bốn. Đúng lý ra cái kia tỷ nữ Tiểu Mai. Triệu Quan Tượng cũng không vì nhận ra thanh âm là ai mà thư giãn xuống tới, ngược lại trong lòng càng cảnh giác. Vài tiếng nhẹ giọng kêu gọi qua đi, thanh âm kia liền dừng lại. Sau một khắc, trong phòng vang lên tiếng sột soạt khe khẽ. Triệu Quan Tượng nghe xong, sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái. Thanh âm này bốn. Thượng như là cởi quần áo thanh âm. Nữ nhân này đến cùng là muốn làm cái gì? Đợi đến tiếng sột soạt khe khẽ thoát ý âm thanh dừng lại về sau, Tiểu Mai thật lâu không có động tĩnh gì tiếp theo. Triệu Quan Tượng nhịn không được lặng lẽ meo mở một con mắt, hướng phía đầu giường phương hướng nhìn thoáng qua. Chỉ cái nhìn này, lại làm cho hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn. Mở cửa sổ thấu tới ánh trăng, trong phòng đầu giường chỗ, gọi là Tiểu Mai nữ nhân đang dùng tay đảo lấy da của mình. Da của nàng đã bị lột xuống tới một nửa, nửa người trên không có làn da máu thịt bè bét bộ dáng, da người liền treo ở bên hông, mà nàng đang tại đem bên hông trở xuống da người bóc đi đột nhiên, nàng dường như cảm ứng được Triệu Quan Tượng ánh mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn một chút, lộ ra hàm răng trắng bệch đến tận chân răng, ôn nhu thì thầm phải hỏi lấy công tử, ta đẹp không? 15. Cha, rõ rệt nên đến ta, ngươi vì sao muốn để một người xa lạ thay thế vị trí của ta? Lý gia đại đường bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Lý Giác nhìn về phía đang tại trước mặt hắn nổi trận lôi đình con út, nói ra, Văn Trung, thánh nữ có Triệu, ta Lý Gia tự nhiên không dám không nghe theo, nhưng hôm nay ngươi ba cái huynh trưởng đều thụ thánh nữ tác động, vào địa cùng, ta sao có thể cho ngươi đi. Vậy thì thế nào? Lý Văn Trung lớn tiếng ồn ào, chỉ có nghe từ trong giáo an bài, ta mới có cơ hội đạt được thánh chỉ tẩy lễ, đây là ta đang lâm tịnh thổ cơ hội. Lý Giác trực tiếp cầm lên trên tay quả trượng, một gậy đập vào Lý Văn Trung trên mặt, lập tức đem Lý Văn Trung trên mặt ném ra một đạo dấu đi ra hồ đồ. Lý Giác mắng to, một mình ngươi đang lâm tịnh thổ, ngược lại là nghĩ đến tốt. Nhưng ngươi có nghĩ qua chúng ta Lý gia những người khác à? Còn có nhiều người như vậy, chẳng lẽ thiên thai giáng lâm, để bọn hắn chết tại mảnh này tội thổ, vào không được tịnh thổ à? Hắn dùng sức phải dùng quải trượng gõ gõ sàn nhà, thở dài nói, cha già, không nên việc, ngươi dù sao cũng phải vì cái này nhà suy nghĩ một chút, há có thể chỉ lo ngươi một người. Lý Văn Trung bị mắng khí quyển không dám thở, thật lâu mới lúng ta lung tung nói, cha, là ta không đúng, là ta quá ích kỷ. Hắn lại có chút chần chờ nói, thế nhưng là cha, bây giờ trong giáo chiêu mộ nhân thủ, ngài để cái kia họ Tạ thay thế nhà ta. Hắn tin được à? Cái này tại Trường An chúng ta ai cũng chưa thấy qua, nếu là người này đúng mạo danh thay thế làm sao bây giờ? Cái này nếu là chậm trễ, Thiên Đồng Sinh Lễ trong giáo sợ rằng sẽ trách tội nhà ta. Lý Giác vuốt vuốt râu ria, ung dung nói, tin hay không qua được, lại có thể thế nào? Tại Huyết Bồ Tát trước mặt, hắn liền xem như quan phủ người, tối nay qua đi cũng coi là cứu thế giáo trung thành nhất giáo hữu. Lý Văn Trung giật mình nói, cha, ngài đem Huyết Bồ Tát phái đi. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Lý Giác tính toán thời gian một chút, đứng lên nói, tính toán thời gian, cái kia Tạ gia tiểu tử cũng đã bị Huyết Bồ Tát khống chế. Đi thôi, theo ta đi nhìn một chút. 13. Cùng lúc này đồng thời, Lý Gia hậu viện phanh. Triệu Quan Tượng đứng ở trên giường, trong đôi mắt thần quang dần dần thu liễm, ánh mắt âm tình bất định phải xem lấy quỷ trên mặt đất, hướng phía hắn không ngừng dập đầu vô bị nữ, người phụ nữ không ra. Mỗi một cái khấu đầu gõ dưới, cái kia không có túi da bảo vệ cái chán liền cùng mặt đất đập cái huyết nục vẩy ra, hết sức dọa người đây là Huyết Bồ Tát. Triệu Quan Tượng rất nhanh liền nhận ra cái này vô bị nữ lai lịch. Cứu Thế Giáo Huyết Bồ Tát, thứ này hắn đã từng thấy qua. Lúc trước Ngọc Chân công chúa từ Cứu Thế Giáo một chút nhân thủ bên trong mượn một tôn Huyết Bồ Tát muốn hại nghĩa phụ, bị nghĩa phụ bên người không biết vị nào lực sĩ một quyền đập cái náo loạn, cô kia Huyết Bồ Tát về sau bị Tam tỷ đưa đến cung phụng viện để cung phụng nhóm nghiên cứu, mà mình cũng đi cung phụng viện nhìn qua, cho nên mới có chút ấn tượng. Theo nghiên cứu Huyết Bồ Tát cung phụng nói, cái này Huyết Bồ Tát đã không tính là một người, mà là một kiện khí cụ từ tà pháp luyện chế ra tới tà khí. Huyết Bồ Tát tác dụng chỉ có một cái, chính là mê hoặc nhân tâm. Cho dù là thiên nhân võ giả, cũng có thể cưỡng ép khống chế hắn tâm trí, làm cho đối phương nói gì nghe nấy. Lão yêu sư phụ liền đúng bị thứ này cho hại, mình từng nhiều lần cùng Bạch Vân Quan vị tiên lão đạo đã từng quen biết, nói thực ra đều nhìn không ra bị điều khiển vết tích, đủ để thấy Huyết Bồ Tát chỗ lợi hại. Triệu Quan Tượng chầm chậm vào hướng mình dập đầu Huyết Bồ Tát nhìn một hồi, hô một tiếng, ngừng. Huyết Bồ Tát lập tức ngừng động tác đứng lên. Huyết Bồ Tát nghe theo chỉ lệnh, từ nguyên bản quỳ lạy tư thế đứng lên. Triệu Quan Tượng lại hạ một đạo chỉ lệnh, đem ra xuyên trở về. Huyết Bồ Tát theo lời làm theo, đem người kia ra một lần nữa bộ về tới trên thân. Nàng lại biến thành nguyên bản tỷ nữ tiểu mai bộ dáng, chỉ là chỗ trán lom xuống dưới nhất khối, mơ hồ có máu chảy ra, tạo thành nhất khối chấm đỏ. Trải qua thăm dò về sau, Triệu Quan Tượng rốt cục có thể xác định mình giống như có thể điều khiển thứ này. Hắn cũng không biết mình là thế nào làm được, chỉ biết là vừa mới trong cơ thể mình vô vọng chi chủ lực lượng đột nhiên tự phát thức tỉnh, trong nháy mắt phá trừ Huyết Bồ Tát huyết cảnh, sau đó hắn liền cùng tôn này Huyết Bồ Tát sinh lòng cảm ứng, tựa hồ có thể điều khiển đối phương nhất cử nhất động, đây coi như là chuyện tốt bốn, vẫn là chuyện xấu. Triệu Quan Tượng giờ phút này trong lòng là nửa vui nửa buồn. Vui chính là có năng lực này, cứu thế giáo những cái kia tà vật chỉ sợ không những hại không được hắn, còn có thể trở thành hắn trợ lực, đối với hắn tiếp xuống hành động cực kỳ có lợi. Nhưng lo chính là vô vọng chi chủ lực lượng không kiểm soát, hắn căn bản không phải chủ động thi triển cố lực lượng này, mà là trong cơ thể vô vọng chi chủ lực lượng tự hành vận chuyển. Quốc sư cảnh cáo còn từng tiếng bên hai, nếu là dạng này phóng túng xuống dưới, chỉ sợ mình sớm muộn có một ngày muốn bị vô vọng chi chủ đoạt xá, mình có phải hay không hẳn là lập tức trở về kinh đô thành đi tìm kiếm nghĩa phụ hoặc là quốc sư trợ giúp. Trong lòng của hắn đã là cảnh giác, trong đầu có một thanh âm thúc giục hắn đem thả xuống Kinh Châu hết thảy, lập tức trở về kinh đô thành đi, một khắc cũng không thể chậm trễ. Cũng liền tại lúc này, ngoài cửa viện vang lên lần nữa tiếng bước chân, một trước một sau, rõ ràng là hai người 17. Phanh. Cửa phòng bị không khách khí đến đẩy ra, Lý Văn Trung giơ đèn lồng liền đi tiến đến. Hắn vào nhà về sau, bước lên đèn lồng xem xét, không khỏi đối sau lưng Lý Ngọc Tiếu nói, "Cha, ngươi nhìn ta nói cái gì ấy nhỉ? Tạ gia tiểu tử này bất quá nhất lưu manh vô lại, chỗ đó chống cự được Huyết Bồ Tát lực lượng." Ngươi nhìn Lý Ngọc đi vào trong nhà, theo Lý Văn Trung đem đèn lồng hướng bên giường đưa đi, lập tức liền thấy được Tiểu Mai cùng đứng ở sau lưng nàng lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng Tạ Trường An. Sắc mặt hắn lập tức nới lỏng, hỏi, "Tiểu Mai, cái này Tạ công tử như thế nào?" Tiểu Mai mặt không biểu tình đến đáp, "Thành công, chủ nhân." "Ân." Lý Ngọc hướng phía hai người đi đến, sau đó đứng tại Triệu Quan Tượng trước mặt, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói ra, "Quên mất ngươi bị Tiểu Mai khống chế sự tình, từ nay về sau, Lý gia chính là ngươi chủ gia, cầm Lý gia lệnh bài người, luận chuyện gì ngươi cũng nhất định phải vô điều kiện nghe theo, dù là cho ngươi đi chết." Triệu Quan Tượng thần sắc khô khan, dường như để tuyến như tượng gỗ, máy móc đến hồi đáp, là. Lý Văn Trung bất mãn nói, cha, vì sao không cho hắn trực tiếp thờ phụng thất khổ? Lý Ngọc lắc đầu nói, trong giáo sự tình, tự có người đi tiếp dẫn, không thấy tự thần, chung quy là tâm không thành thật. Chúng ta cũng không cần bao biện làm thay. Giải thích qua câu này về sau, hắn đối Tiểu Mai khẽ vuốt cằm, để hắn tỉnh lại. Tiểu Mai cúi đầu lĩnh mệnh, sau đó xoay người lại, hướng phía Triệu Quan Tượng thở nhẹ thở ra một hơi. Triệu Quan Tượng không khỏi kích linh thoáng một phát, con mắt dần dần trở nên thanh minh. Hắn nhìn về phía Lý Ngọc hai cha con, giật nảy mình liền vội vàng hành lễ, hỏi: "Gia chủ, thiếu chủ, ngài hai vị vì sao đêm khuya ở đây?" Hắn vừa nghi ngờ phải xem nhìn xung quanh, lẩm bẩm nói: "Ta vừa mới không phải đang ngủ à? Đây là thế nào?" Lý Ngọc hai cha con liếc nhau một cái, ngầm hiểu lẫn nhau đến nhẹ gật đầu. Lý Ngọc vỗ vỗ Triệu Quan Tượng bả vai, thiếu dung hiền lành: "Vô sự, ngươi ngủ tiếp á, tiểu nhân đưa tiễn gia chủ." "Không cần, dừng bước." Triệu Quan Tượng đưa hai người rời đi sân nhỏ, trở về trong phòng, sắc mặt đã là khôi phục như thường. Diễn kịch thật mệt mỏi. Chương 359. Ẩn nút hành động, mở ra. Chương 359, ẩn nút hành động, mở ra. Xếp hàng, đều xếp thành hàng. Người kia, ta nhìn thấy ngươi rồi đấy, đây là lần thứ ba ngươi chen hàng rồi. Trường Khê huyện bên ngoài, một chỗ giản dị lều bị dựng lên, vài chiếc ghế dài xếp song song, phía trên chất đầy những thùng lớn. Thùng lớn bên trong là cháo, mặc dù nước nhiều cháo ít, nhưng cũng thật sự là mấy cái thùng lớn, trọn vẹn hơn mấy trăm cân nặng. Triệu Quan Tượng liền đứng tại lều bên trong, cầm trong tay một cái muôi lớn, đối phía trước xếp hàng lưu dân ồn ào. Theo từng cái lưu dân tiến lên, hắn một bên cho người ta đánh lấy cháo, một bên nhịn không được phát khởi bực tức, ta đến cùng đúng làm gì tới, từ khi đêm đó qua đi, hắn tựu không gặp qua Lý gia phụ tử, bởi vì mấy ngày nay hắn đi theo Lý phủ hạ nhân trực tiếp ra khỏi thành cứu tế nạn dân đi, căn bản liền không có trở lại Lý phủ. Triệu Quan Tượng làm sao cũng không nghĩ ra, cái này âm thầm sớm đã đầu nhập cứu thế giáo Lý gia, lại còn có một viên thích hay làm việc thiện tâm. Cái này thiện lều, chính là người Lý gia bỏ vốn xây dựng, tại cái này lại nạn năm thật đến lấy ra lương thực, cứu tế bách tính, đã coi là tích đức nhà. Triệu Quan Tượng vẫn bận lục đến buổi chiều, mấy cái thùng lớn bên trong cháo đều đã phóng xong phía sau đường đẩy. Hôm nay cứu tế đã kết thúc, ngày mai xin sớm, ngày mai xin sớm. Hắn đem mấy cái thùng gỗ lớn đều đưa tới, đem sạch sẽ thùng thân bày cho trước mặt lưu dân nhìn, lớn tiếng la hét. Các lưu dân lập tức một trận tiếng oán than dậy đất, nhưng cũng đành chịu đành phải tán đi. Triệu Quan Tượng mang theo thùng lớn, đang chuẩn bị về phía sau thanh tẩy lúc, đột nhiên sinh lòng cảm ứng, không khỏi nhìn về phía một bên ở bên cạnh hắn, cái kia tỷ nữ Tiểu Mai dường như quỷ mị xuất hiện, liền một điểm âm thanh đều không có Lý gia chủ xin người hồi phủ. Tỷ nữ Tiểu Mai chất phát phải nói lấy, sau đó hướng phía Lý gia phương hướng đi đến. Triệu Quan Tượng tiện tay đem thùng gỗ vứt qua một bên, đứng dậy đi theo nàng hướng Lý phủ đi đến. Hắn đi tại Tiểu Mai sau lưng, nhịn không được suy nghĩ tới cố này huyết Bồ Tát. Cố này huyết Bồ Tát, cùng nghĩa phụ trong tay cái kia một bộ hiển nhiên có rất lớn khác nhau, có lẽ là luyện chế cố này huyết Bồ Tát người giật dây thủ pháp càng thêm cao siêu, đúng là có thể làm cho huyết Bồ Tát giữ lại có một ít lý trí, có thể đơn giản đối chủ nhân phân phó tiến hành trình độ nhất định đáp lại. Mặc dù như thế, huyết Bồ Tát vẫn như cũ đã không tính là một người, nàng không có tình cảm có thể nói, cũng không có ký ức. Triệu Quan Tượng làm qua rất nhiều nếm thử, phát hiện chỉ có thể phân phó nàng làm đơn giản một chút sự tình, nhưng là muốn từ trong miệng nàng thám thính đến có quan hệ với cứu thế giáo nội tình, lại là không thể nào. 15. Gia chủ, ngài tìm ta. Lý phủ đại đường bên trong, Triệu Quan Tượng gặp được Lý Ngọc. Lý Ngọc đang ngồi ở công đường uống trà, đợi đến Triệu Quan Tượng tiến lên hành lễ về sau, mới khẽ bước cằm, đem thả xuống chén trà. Mấy ngày nay, lão hủ nghe trong phủ hạ nhân đề cập, ngươi làm tốt lắm. Gia chủ. Triệu Quan Tượng tiến lên một bước, chắp tay hỏi, ta có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không. Ngươi nói. Mấy ngày trước đây ta nghe những người khác tại phàn nàn, những ngày này Lý gia cứu tế nạn dân đã hao hết trong nhà lương thực dư. Nghe nói gia chủ tốn không ít bạc, cùng với những cái khác giao hảo thế gia mua lương thực cũng muốn cứu tế, đây là vì sao? Lý Ngọc nắn nuốt râu ria, đùi mùi thở dài, tích thiện nhà, tất có phúc báo, tích bất thiện nhà, tất có tai họa bốn. Làm việc thiện sự tình, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Bây giờ Kinh Châu náo loạn thiên tai, có thể cứu một số người liền cứu một số người. Triệu Quan Tượng nhìn trộm quan sát một chút Lý Ngọc, đúng là tại lao nhân kia trong mắt nhìn ra thương xót. Cái này bốn, ngược lại để hắn có chút ngạc nhiên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, nhưng Kinh Châu biến thành dạng này, không phải là cứu thế giáo tạo thành a? Lý Ngọc ngược lại là kỳ quái phải xem hắn một chút, cái này cùng cứu thế giáo có gì liên quan? Không phải nạn hạn hắn a? Triệu Quan Tượng trong lòng có mấy phần hiểu rõ. Xem ra cái này Lý Ngọc tuy là gia nhập cứu thế giáo, nhưng đoán chừng cũng chỉ là cái thành viên vào ngoài, cho nên ngay cả Kinh Châu huyết án đều không biết. Một phương diện khác, từ Lý Ngọc phản ứng đến xem, cứu thế giáo cái kia mê hoặc nhân tâm thủ đoạn, cũng không có triệt để cho người ta mê thất tâm trí, chỉ là làm cho lòng người không tự chủ được phải tin tưởng chuyện gì. Thì như thờ phụng sinh chi mẫu đối với cứu thế giáo giáo điều kiên tín vô cùng, tin tưởng diệt thế đại kiếp cuối cùng rồi sẽ đến, chỉ có bỏ nhục thân, tịnh hóa linh hồn mới có thể nhập tịnh thổ. Có lẽ tại cứu thế giáo phổ thông giáo đồ trong mắt, bọn hắn là tại làm việc thiện, tại diệt thế đại kiếp tiến đến trước đó, tận khả năng được nhiều cứu mấy người. Cũng khó trách cái này Kinh Châu cứu thế giáo khó như vậy tiêu diệt toàn bộ, tại đại đa số thời điểm, những này cứu thế giáo giáo đồ liền là chút người bình thường thôi. Triệu Quan Tượng chỉ cảm thấy mình đối với cứu thế giáo hiểu rõ sâu hơn một tầng. Lão hủ phân phó người chuẩn bị cho ngươi một thân bộ đồ mới, ngươi đi rửa mặt một phen, đợi đến tối nay sẽ có thượng sứ đến đây tiếp ngươi. Lý Ngọc đối Triệu Quan Tượng dặn dò, thượng sứ nói cái gì, ngươi liền làm cái gì, rõ chưa? Triệu Quan Tượng gật đầu nói, gia chủ, ta hiểu được. Đi xuống đi, nghỉ ngơi thật tốt. Là 15. Bóng đêm dần dần sâu, mây đen che trăng. Lý gia trong hậu viện, Triệu Quan Tượng đã rửa mặt hoàn tất, đổi lại một thân quần áo mới. Cái này Lý gia ngược lại là hào phóng, cái này vải vóc thế nhưng là không kém hắn, túi đầu nhìn xem mình y phục, thấp giọng lẩm bẩm. Nếu như không phải cân nhắc đến người Lý gia đầu phục cứu thế giáo tầng này lời nói, Triệu Quan Tượng thậm chí cảm thấy đến người Lý gia còn rất khá. Cũng liền tại lúc này, ngoài viện truyền đến động tĩnh. Triệu Quan Tượng vội vàng đem trên bàn da người cầm lấy, sau đó một lần nữa hướng trên mặt vừa kề sát, đối tấm gương lay hoay một trận. Sau một lát, mặt mũi của hắn đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ Triệu Quan Tượng lại lần nữa biến trở về tại Trường An. Trường An. Ngoài phòng, truyền đến Lý gia thiếu chủ Lý Văn Trung thanh âm tới. Triệu Quan Tượng trong phòng trả lời một câu, sau đó đẩy cửa ra khỏi phòng, liền thấy trong viện Lý Văn Trung chính cầm đèn lồng chờ. Lý Văn Trung giơ đèn lồng thúc giục nói, mau theo ta tới, chớ để thượng sứ đợi lâu. Hắn cũng không đợi Triệu Quan Tượng trả lời, dẫn đầu liền hướng phía ngoài viện đi đến. Triệu Quan Tượng đành phải đi mau mấy bước, đi theo phía sau hắn thiếu gia chủ, không đi cùng lao gia chủ nói một tiếng a, đừng phí công phu kia, mau mau đi. Lý Văn Trung hơi không kiên nhẫn phải nói một câu, sau đó bước chân lại tăng nhanh mấy phần. Nhìn ra được, hắn là sợ chậm một hồi sẽ đắc tội cứu thế giáo phái tới thượng sứ. Triệu Quan Tượng trong đầu có chút bận tâm, cũng không biết cái kia cứu thế giáo thượng sứ là thực lực gì, mình ngụy trang có thể hay không bị xem thấu. Trọng yếu nhất chính là đối phương phải chăng nhìn ra được hắn cũng không bị huyết bồ tát khống chế. Nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có khả năng lùi bước, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lý Văn Trung dẫn Triệu Quan Tượng không có đi Lý phủ đại môn, mà là từ phòng bếp bên cạnh cửa sau rời đi. Rời đi Lý phủ về sau, xa xa liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang đợi. Xe ngựa kia có chút kỳ quái, thùng xe cực lớn, hai mảnh ở hai bên cửa sổ địa phương dùng cây sắt phong kín, trong cửa sổ đầu còn được một tầng miếng vải đen, phảng phất là muốn một chút ánh sáng đều thấu không tiến trong xe ngựa. Trước đầu xe ngựa, ngồi một người đó là một người trung niên nam nhân, làn da có chút đen kịt, trên mặt có chút nếp nhăn, trông giống như một nông dân bình thường, cũng không có cái gì hiếm lạ địa phương. Lý Văn Trung dẫn Triệu Quan Tượng qua, hướng phía người kia chắp tay bài nói, gặp qua thượng sứ. Ân. Cái kia trông giống như một nông dân bình thường gật đầu lên tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào Lý Văn Trung sau lưng Triệu Quan Tượng trên thân, hơi nghi hoặc một chút. Lý Văn Trung thấy thế vội vàng giải thích nói, lần này trong giáo chiêu mộ, lúc đầu nên là ta đi, ta đại ca, nhị ca bọn hắn đều vào trong giáo, nhưng cha ta cảm thấy trong nhà đến có người trông coi bốn. Hắn càng là giải thích, trên mặt liền càng là tiếc nuối, nói liên miên lại nhải một phiên, giống như là muốn giải thích, lại như đúng tại phản nàn một tước. Nhưng cái kia cứu thế giáo thượng sứ mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, phất tay ngắt lời nói, cùng ta nói chuyện này để làm gì, nhà ngươi phái ra chính là người này thôi. Lý Văn Trung gật gật đầu, đúng, liền là hắn. Cái kia không phải. Thượng sứ trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, giơ tay lên, cuốn lên tay áo. Triệu Quan Tượng túi đầu xem xét, kinh ngạc phải xem đến cái này thượng sứ trên cánh tay chính quấn lấy một đầu hắc xà. Theo vị kia thượng sứ đưa tay động tác, nguyên bản chiếm cứ trên cánh tay hắc xà dường như tỉnh lại, thẳng lên nửa người, một đôi dựng thẳng đồng tử chằm chằm vào Triệu Quan Tượng, phú lưỡi. Cái kia thượng sứ gặp hắn thờ ơ, lại là không kiên nhẫn đến thúc giục một câu, đưa tay ra. Lý Văn Trung lập tức nói ra, thượng sứ, hắn đã bị huyết bồ tát khống chế. Tam đăng một phái mấy thứ bẩn thỉu. Được rồi, cái kia chậm một chút lại nói, còn có thể giúp ta phụ một tay. Thượng sứ lẩm bẩm một câu, sau đó đem thả xuống tay áo, chỉ xe ngựa hậu sương, tự mình lên xe. Còn muốn đi nhà tiếp theo, thời gian rất đuổi. Là Lý Văn Trung liên tục gật đầu cúi người, sau đó hướng phía Triệu Quan Tượng hung hăng đến máy mắt. Triệu Quan Tượng lập tức hiểu ý, chủ động hướng phía thùng xe phía sau đi đến. Khi hắn vén lên thùng xe phía sau vài mảnh lúc, không khỏi ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy thùng xe bên trong, đúng là đã có không ít người ngồi ở bên trong, nam nam nữ nữ đều có, thô sơ giản lược khẽ đếm chừng mười mấy người. Trọng yếu nhất chính là, mỗi người trên mặt ngũ quan chỗ đều có một đoàn đen xì phảng phất nước bùn một dạng đồ vật ngăn chặn lấy, giống như là muốn phong bế bọn hắn ngũ giác thất thần làm cái gì, còn không mau đi lên. Theo một tiếng thúc giục, Triệu Quan Tượng chỉ có thể là kiên trì lên xe toa bên trong. Khi màn xe bố bị đem thả xuống một khắc này, toàn bộ trong buồng xe đều lâm vào một mảnh trong bóng tối 12. Kẻ hèn này tại Trường An, huynh đài họ gì? Các ngươi nhưng có biết chuyến này muốn đi đâu, có người có thể nghe được ta nói chuyện a? Triệu Quan Tượng đang nỗ lực cùng bên cạnh liên tiếp hắn người đang ngồi thương lượng, nhưng là trong thùng xe yên tĩnh, đúng là không có một người đáp lại hắn. Toàn bộ thùng xe trừ hắn ra, tất cả mọi người bị phong bế ngũ giác, cùng cái người gỗ một dạng sẽ không động. Loại này yên tĩnh, để cho người ta không rét mà run, dù mình. Triệu Quan Tượng chỉ cảm thấy trên thân nổi da gà đều muốn đi lên. Cũng không biết qua bao lâu, xe ngựa dần dần ngừng lại. Thùng xe sau màn bị vén ra một góc, bên ngoài truyền đến cái kia cứu thế giáo thượng sứ thanh âm Lý ra cái kia, tới phụ một tay. Triệu Quan Tượng sửng sốt một hồi, mới phản ứng được gọi là hắn. Hắn liền vội vàng đứng lên quá khứ, vừa hay nhìn thấy vị kia thượng sứ chính khiêng một người tìm cái chỗ trống, đem người cất kỹ. Triệu Quan Tượng lên tiếng, từ cái kia thượng sứ trong tay nhận lấy người kia đó là một tên cô gái trẻ tuổi, trên mặt ngũ quan cũng là nước bùn che đậy, đối với ngoại giới đã mất đi tất cả cảm giác. Bây giờ nghĩ lại, những người này là bị vị này thượng sứ trên cánh tay đầu kia hắc xà cắn kết quả. Triệu Quan Tượng đem người kéo vào trong thùng xe, sau đó tìm cái không vị tướng nàng cất kỹ, xe ngựa cũng lại một lần nữa hành xử 15. Một chặng này, chiếc xe ngựa này đi không ít địa phương. Triệu Quan Tượng cũng đi theo hỗ trợ, có đôi khi đụng tới nhà ai muốn tiếp đi người tương đối nhiều thời điểm, vị kia thượng sứ còn biết để hắn xuống xe hỗ trợ. Cũng bởi vậy, hắn nhớ kỹ mấy nhà vị trí, mà cái này mấy nhà liền là Trường Khê huyện cùng sát vách Bình Dương huyện hai cái trong huyện thành. Như thế trải qua đi, trong thùng xe tất cả chỗ trống cũng đều ngồi đầy người đợi đến Triệu Quan Tượng đem người cuối cùng mang lên thùng xe về sau, sắc trời cũng đã tảng sáng. Cái kia thượng sứ đối Triệu Quan Tượng nói ra, đi, về sau không cần đến ngươi. Triệu Quan Tượng vừa muốn nói gì thời điểm, chỉ cảm thấy cánh tay đau xót. Hắn túi đầu xem xét, cái kia hắc xà chính gắt gao đến cắn cánh tay của hắn, và nóng dựng thẳng đồng tử bên trong tràn đầy vẻ hung ác. Chủ quan muốn. Tại ý thức mê ly tối hậu quan đầu, Triệu Quan Tượng trong đầu nổi lên một câu nói như vậy. Sau một khắc, hắn ý thức trong nháy mắt cắt ra 14. Tỉnh lại, cũng không biết qua bao lâu, bên hai bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm. Triệu Quan Tượng ý thức theo đạo thanh âm này dần dần thanh tỉnh, ngũ giác bắt đầu dần dần khôi phục. Hắn muốn mở mắt ra, nhưng trên ánh mắt giống như là phủ một tầng thật dày mắt đen, dính cho hắn căn bản mở mắt không ra, chỉ có thể là đưa tay dùng sức vuốt, vò xuống tới rất nhiều thứ. Sau một lúc lâu, hắn có thể đủ chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt chỗ lại là đen kịt một màu, mái vòm đây là làm cho ta chỗ nào tới. Triệu Quan Tượng đang có nghi hoặc, đột nhiên trong cổ họng một câu ngăn chặn cảm giác truyền đến, để hắn lập tức đổi sắc mặt, vội vàng nghiêng người sang thổ lộ hẹ. Mảng lớn nước bùn bị phun ra, sau đó lỗ mũi, lỗ hai bên trong cũng có tương tự bùn đen chảy ra cho. Lúc này có người hướng hắn đưa nhất cái khăn tay tới tạ ơn. Triệu Quan Tượng nói một tiếng cảm ơn, tiếp nhận khăn tay vội vàng lau sạch lấy trên mặt ô hế. Cùng ngay đồng thời, hắn bắt đầu linh lực nội thị, tinh tế đến kiểm tra thân thể của mình. Cái kia hắc xà chỉ sợ cũng là cứu thế giáo dưỡng đi ra tà vật, cũng không biết bị nó cắn một cái sẽ có ảnh hưởng gì. Nhưng may mắn là, Triệu Quan Tượng tinh tế kiểm tra mình thân thể một phiên về sau, phát hiện thân thể của mình cũng không có cái gì trở ngại. Cũng không biết là vô vọng chi chủ lực lượng để hắn lại một lần miễn phải bị cứu thế giáo tà quỷ thủ đoạn hại, hay là đầu kia hắc xà chỉ là để cho người ta phong bế ngũ giác mê man, đối thân thể cũng không có cái gì tính thực chất tổn thương. Mặc kệ đúng loại nào, đều để Triệu Quan Tượng hung hăng đến thở dài một hơi. Triệu Quan Tượng trong lòng nới lỏng, lúc này mới có lòng dạ thanh thản nhìn về phía xung quanh. Hắn phát hiện mình tựa hồ tại một chỗ trong sân động, xung quanh khắp nơi đều là trên mặt trải rộng nước bùn, hôn mê bất tỉnh người. Mà vừa mới cho hắn đưa khăn tay người, là một tên áo trắng váy trắng nữ tử, giờ phút này liền đứng ở bên cạnh hắn. Triệu Quan Tượng chú ý tới dạng này nữ tử còn có rất nhiều, các nàng phần lớn trong tay đều nâng một cái bình nhỏ, mỗi đến một cái nhân thân một bên, liền đem trong bình nước hướng trên mặt bọn họ khuynh đảo một điểm, sau đó những người kia trên mặt bùn đen liền dần dần tùng hóa, người cũng liền tỉnh lại. Một lát sau, bên trong hang núi này đầu liền vang lên liên tiếp nôn mửa âm thanh. Cho mọi người chúc mừng năm mới, sang năm tốt lắm. Mặt khác ngày mai xin phép nghỉ một ngày, sang năm nghỉ ngơi một chút thoáng một phát. Giấy nghỉ phép. Tạm thời quyết định về quê, ngày mùng 1 sẽ tiếp tục cập nhật. Cập nhật, bị cũng rồi, xin nghỉ thêm vài ngày. Chương 360. Thanh Đồng Hành Cung. Chương 360, Thanh Đồng Hành Cung, chư vị không cần kinh hoàng, nơi đây chính là ta giáo thánh địa bảy, Tứ Thần Cung. Chư vị ở đây làm sơ chỉnh đốn về sau, Hoa Thần Sứ sẽ mang lĩnh các vị đi gặp thánh nữ, về sau sẽ từ thánh nữ chủ trì các vị nhập giáo tẩy lễ. Trong sân động, từng chiếc đèn lồng, đem hắc ám chỗ xua tan, lộ ra bên trên kiên cố xanh trắng tế đàn. Triệu Quan Tượng một nhóm người mới liền đứng tại cái này hình tròn xanh trắng tế đàn bên trên, tế đàn bốn phía đứng từng người mặc váy trắng, trên mặt sa mỏng hoa thần sứ. Những này hoa thần sứ mặc dù vải mỏng che mặt, nhưng nhìn đạt được mỗi một người đều là 17-18 tuổi chính đến tuổi hoa quý thiếu nữ, đều là tướng mạo mỹ lệ, tư thái mê người. Trong tay các nàng cầm một chiếc đèn giấy, ánh sáng chính là từ trong tay các nàng đèn lồng phát ra. Mà vừa mới người nói chuyện, là bọn này hoa thần sứ bên trong trang phục xinh đẹp nhất một người, cùng với những cái khác trang phục thanh lịch hoa thần sứ khác biệt, đầu của nàng bên trên mang theo một cái các loại đóa hoa bệnh mà thành vòng hoa. Trong tay cầm một thanh chất gỗ quyền trượng, đứng tại xanh trắng tế đàn trung ương, đối mặt với mới đưa vào Tứ Thần Cung nhóm này, người mới đám người chung quanh bên trong truyền đến một trận sao động, nhưng bọn này, Hoa Thần Sứ cũng không có vì. Bọn họ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc dự định, chỉ là lặng lặng đứng sừng sững ở một bên Tứ Thần Cung. Cứu thế giáo cung phụng tà thần a. Triệu Quan Tượng trong lòng có chút nghi hoặc. Tuần tra giám nhập Kinh Châu thời gian dài như vậy, đối với chiếm cứ tại Kinh Châu nhóm này cứu thế giáo, Hồng Liên giáo đã có không nhỏ giải, đối với cứu thế giáo thờ phụng những cái kia đủ loại tà thần cũng là nắm giữ không ít tư liệu. Cứu thế giáo thờ phụng tà thần, không hề chỉ vẹn vẹn là bốn tôn. Hắn làm tuần tra giám một phân tử, tự nhiên là có tư cách nhìn giám bên trong có quan hệ với cứu thế giáo tư liệu. 15 năm trước, Mê Hoặc Vĩnh Yên Vương đám kia cứu thế giáo, cùng bây giờ Kinh Châu nhóm này cứu thế giáo, mặc dù cùng là Hồng Liên một mạch, nhưng 15 năm trước đám kia cứu thế giáo thờ phụng chính là tên là Mộng Công Thần Linh. Mà bây giờ chiếm cứ tại Kinh Châu cứu thế giáo, lấy thờ phụng Thất Khổ Tiên Tam Đăng chi thượng linh chủ cái này hai tôn thần linh làm chủ. Mộng Công, Thất Khổ, Tam Đăng bốn. Nếu như Tứ Thần Cung thay mặt chỉ là sinh chi mẫu giới chướng cường đại nhất bốn tôn thuộc thần lời nói, như vậy cuối cùng một tôn thần sẽ là ai? Triệu Quan Tượng ôm dạng này nghi hoặc, ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa một vị hoa thần sứ khách khí hỏi, vị tỷ tỷ này, chúng ta cái này Tứ Thần Cung xây ở chỗ nào nha? Tỷ tỷ tên gọi là gì? Ta gọi Tạ Trường An, chính là Trường Khê người Tạ gia, ta nhìn tỷ tỷ dáng dấp hiền hòa, nói không chừng hai ta là đồng hương ấy nhỉ bốn. Ai u, khối này vàng là tỷ tỷ rơi sao? Đối mặt Triệu Quan Tượng ý đồ chắp nối lôi kéo làm quen, thậm chí là hối lộ hành vi, vị kia hoa thần sứ từ đầu đến cuối cũng chỉ là cười không nói. Trải qua thăm dò xuống tới, Triệu Quan Tượng không khỏi nhục chí. Hắn thậm chí hoài nghi những này hoa thần sứ có phải hay không cùng huyết bồ tát một dạng, đều là cứu thế giáo tạo nên tà vật, cũng vô nhân tính có thể nói. Cũng không biết qua bao lâu đợi đến cuối cùng một cái hôn mê bất tỉnh người dần dần từ trong mê ngủ tỉnh lại về sau, những cái kia hoa thần sứ chỉnh tề đến xoay người lại, hướng phía tế đàn đi ra ngoài. Tế đàn bên trên đám người chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là đều đi theo. Triệu Quan Tượng đi theo trong đám người, cùng nhau đi theo ở phía trước dẫn đường hoa thần sứ đi về phía trước. Xuống tế đàn về sau, chính là một đầu xéo xuống dưới dũng đạo. Bên trong dũng đạo phức tạp, Triệu Quan Tượng đã lưu ý đến tốt mấy chỗ lối rẽ vị trí, mà những cái kia hoa thần sứ tựa hồ đối với những địa phương này rất là quen thuộc, cơ hồ không có do dự liền lựa chọn trong đó một con đường tiếp tục dẫn đầu dưới đi. Hắn cố ý rơi vào đội ngũ sau cùng phương, đợi đến cùng người phía trước kéo ra một khoảng cách về sau, mới quay người hướng phía vừa mới dũng đạo vị trí chạy chậm qua. Hắn muốn làm chút tiêu ký, làm tốt về sau chạy trốn làm chuẩn bị. Nhưng làm Triệu Quan Tượng chạy đến dũng đạo chỗ thời điểm, lại phát hiện một bóng người chính lén lén lút lút đến nằm rạp trên mặt đất, cầm truy thủ trên mặt đất vạch lên đồ vật gì. Triệu Quan Tượng tới lúc tiếng bước chân trong nháy mắt kinh động đến người tới, đối phương đột nhiên đứng dậy, cùng Triệu Quan Tượng tới cái mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hai người cùng trầm mặc rất đúng xem hồi lâu sau, đối phương mới chậm rãi mở miệng, các hạ là cái nào người một đường? Triệu Quan Tượng đắc mặc áo xanh. Nguyên lai là quan phủ Đồng Liêu, người kia sắc mặt rõ ràng thư giãn không ít, khách khí nói, ta chính là tuần tra giám giáo úy Chu Hổ, không biết huynh đệ là bên nào huynh đệ. Đánh giám. Triệu Quan Tượng kém chút không có mắng ra, cái này tuần tra giám hiệu úy tuy nhiều, nhưng hắn cái nào không biết. Căn bản liền không có Chu Hổ người như vậy, cái này mặt người cho nhìn xem cũng lạ mặt, đoạn không thể nào là giám bên trong Đồng Liêu. Hắn không có chọc thủng cái này Chu Hổ thân phận, chắp tay nói, Đông Sưởng Mão Dịch đương đầu, vệ lý. Chu Hổ biểu lộ rõ ràng cứng ngắc lại một lát, cái kia trần trùng trục khỏe miệng đều tại quất, có chút nết lên tay hoa hạ thấp xuống ép. Hắn quả thực là không nhiều lời một câu, giật mình nói, nguyên lai là vệ đương đầu cũng là chui vào cái này cứu thế giáo tìm hiểu tình báo. Xuyệt, coi chừng hai vách mạch rừng. Là là. Chu Hổ liên tục cứng mới, đệ thấp giọng nói, sau này hai người chúng ta là chiếu cố nhiều hơn mới là. Triệu Quan Tượng liên tục gật đầu, đúng vậy, cái này cứu thế giáo hung hiểm dị thường, người ta đến âm thầm nâng đỡ mới là. Đi ngươi đi nhanh đi, rời khỏi đơn vị quá lâu một hồi nên có người muốn nghi ngờ. Hắn cái này thúc giục gấp rút, Chu Hổ đành phải lên tiếng, cáo từ rời đi. Tại hắn trước khi rời đi, Triệu Quan Tượng lại đem hắn cho gọi lại, chờ một chút vệ ngăn đầu còn có việc. Ngươi cái kia chủy thủ còn dùng không? Cho ta mượn sử dụng. Chu Hổ lăng lăng đến túi đầu nhìn thoáng qua dao găm trong tay, bất đắc dĩ đến đưa nó giao cho Triệu Quan Tượng. Triệu Quan Tượng tiếp nhận chủy thủ, huy vũ hai lần, rất là hài lòng gật đầu, không sai, ngươi đi đi. Chu Hổ trần trờ nói, vệ đương đầu, muốn mang kiện vũ khí tiến đến không phải chuyện dễ, chủy thủ này bốn. Một hồi sử dụng hết trả lại ngươi chính là, một thanh phá chủy thủ ta còn có thể không trả lại cho ngươi. Triệu Quan Tượng liếc mắt, lật người liền đi Dũng Đạo đầu đường làm tiêu ký đi. Chu Hổ sững sờ nửa ngày, sau đó mơ hồ trong đó nghe được Dũng Đạo chỗ sâu truyền đến tiếng gào thét trầm thấp. Thanh âm kia, giống như dã thú tiếng vang. Chu Hổ lập tức đổi sắc mặt, âm tình bất định phải xem một chút ngồi xổm ở trong góc Triệu Quan Tượng, cuối cùng cắn răng dậm chân một cái, bước nhanh rời đi 13. Chu Hổ đến cùng là thân phận gì? Hoàng tử người? Vẫn là những giang hồ nhân sĩ kia? Cũng hoặc là Đông Sưởng? Vì trà trộn vào cứu thế giáo, ta Chu Tà đao đều không có thể mang vào, không nghĩ tới Chu Hổ đúng là có thể mang vào một thanh phẩm tướng cực giai binh khí. Mặc dù là thanh truy thủ, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Tại Chu Hổ sau khi rời đi không lâu, Triệu Quan Tượng cũng rất nhanh lại một lần nữa đuổi kịp nhóm người. Hắn đi theo đội ngũ phía sau cùng, tay vươn vào trong ngực, sở lấy chuôi này dao găm, đoán chừng Chu Hổ vì mang vào cây truy thủ này, cũng là phí hết không ít chắc trở, này lại sợ là hận đến răng đều nhanh cắn nát. Nhưng là, còn Triệu Quan Tượng không nghĩ tới trả, dù sao Chu Hổ dám giả mạo tuần tra dám thân phận, chắc hẳn cũng không phải vật gì tốt. Chỉ là không biết giữ lại Chu Hổ, sẽ có hay không có cái gì tai họa ầm. Triệu Quan Tượng ý đồ tại trong đội ngũ tìm một chút Chu Hổ vị trí, nhưng Dũng Đạo chật hẹp, vẹn vẹn có thể dung nặng hai, ba người song song tiến lên, trước mặt con đường hỗn loạn hắc ám, trong lúc nhất thời cũng thấy không rõ đằng trước đều có người nào. Hắn thử qua không có kết quả về sau, cũng liền coi như thôi 12. Lại qua hơn nửa canh giờ về sau, lộ trình rốt cục đi đến cuối con đường. Dũng Đạo qua đi, rộng mở trong sáng, tia sáng dần sáng. Khi Triệu Quan Tượng bước ra Dũng Đạo một khắc này, một cỗ hỗn hợp có ẩm ướt hơi nước cùng mục nát mùi nấm mốc chọc khí mãnh liệt đánh tới, giống như là thời gian trường hạ ở chỗ này trầm tích trăm ngàn năm, đem tuế nguyệt nặng nề cùng tang thương toàn bộ rót vào xoắn núi. Trên vách đá mọc đầy rêu xanh, mà ở trước mặt mọi người là một đầu vượt ngang qua vực sâu vạn trượng phía trên cầu đá, dưới cầu đá là vực sâu không thấy đáy, chỉ có trận trận quần quần sóng ngầm tiếng sóng không ngừng tiếng vọng. Cầu đá chỉnh thể từ từng khối thô ráp nặng nề cự thạch đắp lên mà thành, cầu đá hai bên đụ đá bên trên khảm nạm lấy từng khỏa hài nhi đầu lớn tiểu nhân ngọc châu, những này ngọc châu tản ra ánh sáng nhu hòa, vì cái này u ám yên tĩnh không gian cung cấp lấy ánh sáng. Cầu cột phía trên, hình thái khác nhau thần thú pho tượng uy nghiêm đứng lặng, bọn chúng diện mục dữ tợn, răng nanh bên ngoài lộ, lợi trảo vung đẩy, hoặc ngửa mặt lên trời thét dài, hoặc trợn mắt nhìn, phản phất gánh vác thủ hộ địa cung bí mật thần thánh sứ mệnh, lại tốt giống như tại lấy hung ác nhất tư thái cảnh cáo mỗi một cái tùy tiện xâm nhập khách không mời mà đến. Tại hoa thần sứ dẫn đầu dưới, mọi người để ý cẩn thận bước lên cầu đá. Mỗi phóng ra một bước, đế giày cùng phiến đá va chạm, đều sẽ phát ra ngột ngạt mà không động tiếng vọng. Thanh âm này tại trống trải yên tĩnh địa cung bên trong không ngừng quanh quẩn, phóng đại, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại cái này đơn điệu lại quỷ dị tiếng bước chân. Khi Triệu Quan Tượng đạp vào cầu đá lúc, phản phất trái tim bị một cái bàn tay lớn chăm chú nắm chặt. Hắn vô ý thức đến trên ngực, mồ hôi lạnh trên trán lúc này liền xuống. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình cái kia vô vọng chi chủ lực lượng tại sao động lúc này, nhưng tuyệt đối đừng chỉnh ra cái gì thiêu thân a. Triệu Quan Tượng giờ phút này tâm đều nhanh nâng lên cổ họng, con ngươi một trận co rút nhanh, mồ hôi lạnh cũng là nhất gốc dạ tiếp lấy nhất gốc dạ đến chảy xuôi. Nơi này chính là cứu thế giáo đại bản doanh, nếu như lúc này xuất hiện cái gì dị động, dẫn đến thân phận bạo lộ, chỉ sợ liền cái nhặt xác cho hắn người đều không có. Khả năng một khi lo lắng cái gì, chuyện gì liền hết lần này tới lần khác sẽ phát sinh. Triệu Quan Tượng cảm giác được có một đạo ánh mắt hướng phía mình nhìn qua. Không, không phải một đạo bốn. Là vô số ánh mắt tiềm phục tại âm thầm ánh mắt đang dòm ngó lấy hắn. Triệu Quan Tượng ngừng bước chân, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán cũng là càng chạy càng nhiều. Hắn cả gan hướng ánh mắt quăng tới phương hướng nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện cái kia ánh mắt quăng tới phương hướng đúng là cái này trên cầu đá một tôn thú hình tượng thần. Cái kia hình thú tượng thần rõ ràng là thanh đồng đổ bê tông, nhưng ánh mắt lại phảng phất vật sống bình thường, ánh mắt trừng trừng đến chằm chằm vào Triệu Quan Tượng phương hướng. Không chỉ là cái này một tôn, cái này trên cầu đá tất cả thú hình tượng thần phảng phất tại giờ khắc này đều sống lại, rõ rệt động tác thần thái không có biến hóa chút nào, nhưng Triệu Quan Tượng luôn luôn có thể cảm giác được ánh mắt của bọn nó đang nhìn mình. Loại cảm giác này buồn, trong yên tĩnh càng lộ vẻ quỷ dị. Cũng liền ở thời điểm này, có người nhẹ nhàng tại sau lưng của hắn đẩy một cái, làm sao không hướng về trước đi. Là Chu Hổ thanh âm. Triệu Quan Tượng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trùng điệp đến thở xuất một hơi đến. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia Chu Hổ không biết lúc nào đến tại bên cạnh hắn. Cái kia âm thầm thăm dò cảm giác cũng không biến mất, trong cơ thể vô vọng chi chủ cái kia phần linh tính dao động cũng tại tiếp tục. Chu Hổ còn không biết cho nên, đệ thấp âm thanh hỏi, "Vệ ngăn đầu, thanh chủy thủ kia?" Triệu Quan Tượng chỉ là cúi đầu, bước nhanh hơn, hướng phía cầu đá cuối cùng đi đến. May mắn là, mãi cho đến hắn rời đi cầu đá, cũng không có cái gì dị biến phát sinh. Trên cầu đá hình thú pho tượng vẫn như cũ đứng vững tại cái kia, không nhúc nhích, giống như vừa mới cái kia hết thảy cũng chỉ là Triệu Quan Tượng ảo giác. Mà trong cơ thể hắn vô vọng chi chủ linh tính rời đi cầu đá về sau, cũng dần dần đến bình phục xuống dưới, phản phất lâm vào ngủ say. Triệu Quan Tượng thở dài một hơi sau khi, cũng nghe đến bên cạnh người liên tiếp tiếng kinh hô. Hắn thuận ánh mắt mọi người nghi hoặc nhìn lại. Cái này ngẩng đầu một cái công phu, Triệu Quan Tượng con người đột nhiên co rút nhanh, ngu ngơ ngay tại chỗ đứng sừng sững ở trước mặt mọi người, là một tòa to lớn thanh đồng cung điện, đây là một tòa kín kẽ cung điện, giống như có người chế tạo một cái cung điện to lớn dụng cụ để mài, đem đốt nóng đồng nước tới nước trong đó, mới có thể làm đến trước mắt như vậy không có một chút xíu khe hở tồn tại. Cung điện mái cong đầu cũng là tầng tầng lớp lớp, giống như là vũ cánh muốn bay màu đen con rơi, tại mờ tối lộ ra một cỗ khí tức sơ sát. Mỗi một chỗ mái cong cuối cùng đều treo tiểu xảo trung đồng, theo ngẫu nhiên thổi qua ở vòng, phát ra rất nhỏ mà không linh tiếng vang, tại yên tĩnh địa cung bên trong quanh quẩn, tăng thêm mấy phần thần bí. Cung điện đại môn cao lớn mà nặng nề, từ nguyên một khối đen kịt cự thạch điêu khắc thành, mặt ngoài khắc đầy kỳ dị phù văn, những cái kia phù văn tại dưới ánh đèn lấp lóe lấy hào quang nhỏ yếu, đây chính là tứ thần cung a. Triệu Quan Tượng nhìn trước mắt có thể xưng thần tích dưới mặt đất hành cung, trong lúc nhất thời đều chấn kinh đến khó mà nói ra lời. Tại không biết bao nhiêu mét sâu dưới mặt đất, kiến tạo ra trước mắt dạng này một tòa hành cung, nên phải hao phí cỡ nào nhân lực vật lực tài lực. Cái này cứu thế giáo tại Kinh Châu kiến lập dạng này dưới mặt đất hành cung là muốn làm cái gì? Tại mọi người thất thần thời khắc, Hoa Thần sứ bên trong vị kia thủ lĩnh đến tại trước cửa đồng lớn nói, thánh nữ đã chuẩn bị xong nhập giáo tẩy lễ sự tình, mời chư vị theo ta tiến đến bái kiến thánh nữ đã từng cung tâm hình, chính là Hồng Liên thánh nữ. Bất quá cứu thế giáo không hề chỉ vẹn vẹn là một vị thánh nữ tồn tại, nàng là Tam Đăng thượng linh chủ một mạch thánh nữ, trừ cái đó ra còn lại thần linh phe phái đều có hắn thánh nữ tồn tại. Bây giờ vì nhóm này người mới chủ trì nhập giáo tẩy lễ, chính là thất khổ phe phái thánh nữ. Theo Hoa Thần sứ thủ lĩnh dẫn đầu đám người vòng qua thanh đồng cung, hướng phía thanh đồng cung cách đó không xa một tòa thần miếu đi đến lúc, Triệu Quan Tượng trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên. Hắn những ngày này cùng cung tâm hình ở chung xuống tới, đối với Hồng Liên thánh nữ đã coi như là có không nhỏ giải. Mỗi một vị Hồng Liên thánh nữ, thực lực chưa chắc có cường đại cỡ nào, nhưng nhất định đều có kỳ đặc khác biệt chỗ. Cũng chính bởi vậy, Triệu Quan Tượng lo lắng là, vị này mới Hồng Liên thánh nữ, sẽ có hay không có thủ đoạn có thể nhìn ra được hắn ngụy trang. 11. Thánh nữ đại nhân, mới các giáo đồ đều đến. Thần miếu đại môn rộng mở, trống rông trong đại điện, một nữ tử quỳ gối trước tượng thần phương, giống như tại cầu nguyện. Tượng thần chính là một tôn ngồi cao tường vân phía trên thần nữ, tường vân phía dưới có 7 tên thuộc thần đi theo, mỗi một tên thuộc thần cao thấp mập ốm nam nữ già trẻ không đồng nhất mà cùng, trên mặt đều là dùng khăn đen che chắn khuôn mặt, khăn đen bên trên viết sinh lão bệnh tử yêu biệt ly hoán tăng hội cầu bất đắc 7 loại khó khăn tên. Thất khổ tiên, cứu thế giáo Hồng Liên tứ thần thứ nhất. Theo Hoa Thần sứ thủ lĩnh nhập điện báo cáo về sau, cái kia trong điện quỳ thẳng cầu nguyện nữ tử mới chậm rãi đứng người lên, quay lại. Khi Triệu Quan Tượng thấy rõ trong điện nữ tử khuôn mặt thời điểm, con mắt suýt nữa không có trường ra ngoài. Cái kia đúng là một trương hắn khuôn mặt rất là quen thuộc, như thế nào là nàng? Hai ngày nay, ta, vợ ta, cha ta và cả em vợ, cả nhà đều phải chuyển dịch trong bệnh viện, chậm trễ cập nhật, xin lỗi mọi người. Mọi người nhớ chú ý phòng tránh cúm nhé. Chương 361. Bái kiến thất khổ. Chương 361. Bái kiến thất khổ đang Hồng Liên thánh nữ xoay người lại, áo choàng phía dưới triển lộ khuôn mặt, là một trương dễ hỏng xinh đẹp tuyệt mỹ khuôn mặt. Gò má nàng mượt mà, da thịt trắng non thổi qua liền phá, một cặp mắt đào hoa câu nhân tâm huyền, mắt phải tiếp theo khỏa nước mắt nốt rồi tô điểm, càng lộ vẻ vũ mị. Nhưng bản thân nàng nhưng lại có một cỗ quý khí tự tại, mị mà không tham, đôi mắt lưu tơ ở giữa liếc qua ngoài điện đám người, đã làm cho ngoài điện mọi người không khỏi hồi thần, sau đó lại từ so sánh ấy đến túi lầu xuống, không dám cùng chi đối mặt. Triệu Quan Tượng lại là con mắt trừng trừng đến chằm chằm vào đối phương, rung động trong lòng tột đỉnh. Thế nào lại là nàng? Hắn sở dĩ như thế thất thố, cũng không phải là bởi vì vị này Hồng Liên thánh nữ mỹ mạo, mà là nàng đúng là cùng Ngọc Chân công chúa dáng dấp không khác nhau chút nào. Triệu Quan Tượng tự cảm thấy mình sẽ không nhìn lầm, mặc dù Ngọc Chân công chúa cùng hắn tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng cái kia dù sao cũng là nghĩa phụ trên danh nghĩa vợ cả, cũng là Triệu Quan Tượng trên danh nghĩa nghĩa mẫu. Triệu Kỳ An cùng Ngọc Chân lại đúng không hợp, cũng là 10 năm vợ chồng, dưới trướng hắn đông đảo nghĩa tử, bao quát sớm liền thoát ly Triệu Kỳ An thế lực độc thân đầu phục tuần tra giám Triệu Quan Tượng, không có một cái nào không đối Ngọc Chân công chúa quen thuộc. Mặc kệ là chân dung hay là người thật, hắn còn chưa hết gặp qua Ngọc Chân công chúa cơ lạc giao một mặt, sao có thể sẽ nhận lầm. Nhưng Triệu Quan Tượng rất nhanh lại kịp phản ứng, trước mắt vị này Hồng Liên thánh nữ tuyệt sẽ không là Ngọc Chân công chúa. Chân chính Ngọc Chân công chúa bây giờ tại trong hoàng cung, nghe nói nghĩa phụ nói vẫn ở tại đường kim bệ hạ ở lại trong dưỡng tâm điện, có Ngũ Hầu Thiên Tuế trông giữ chiếu cố. Nàng lại sao có thể tại đường kim bệ hạ không coi vào đầu chạy ra hoàng cung, đi tới nơi này ở ngoài ngàn dặm Kinh Châu đâu? Giống, thật sự là quá giống, Triệu Quan Tượng ở trong lòng không khỏi cảm khái. Nhưng cùng lúc này đồng thời, hắn cũng ý thức được phần này giống nhau, tuyệt sẽ không là trùng hợp. Nói đến Ngọc Chân công chúa ngoại tổ Lư Hoài Thận chính là Đông Dương quận quận trưởng, thời gian trước Ngọc Chân công chúa thường xuyên sẽ đến Kinh Châu Đông Dương quận thăm người thân nghỉ mát, hẳn là ở trong đó có liên quan gì? Hẳn là bốn. Lư Hoài Thận người này có vấn đề. Vừa nghĩ tới Lư Hoài Thận bây giờ ngay tại Thiên Nguyên quận bên trong, Triệu Quan Tượng trong lòng lập tức không khỏi khẩn trương lên. Cũng không biết mình tự tiện chui vào cứu thế giáo về sau, Lăng Phóng tướng quân có hay không phái người khác đem Lư Hoài Thận đưa đi kinh đô thành bốn. Chính Triệu Quan Tượng đang suy nghĩ những ngày thời điểm, một ánh mắt hướng hắn lườm tới. Hắn vội vàng túi đầu xuống, không dám cùng vị kia Hồng Liên thánh nữ đối mặt, sợ bị nhìn ra manh mối gì. Cũng liền tại túi đầu công phu, hắn khỏe mắt liếc qua liếc về cách đó không xa vị kia Chu Hổ trên thân. Chu Hổ mặc dù cũng cùng người chung quanh một dạng túi đầu, nhưng hắn thần tình trên mặt hiển nhiên không được tự nhiên. Chu Hổ 89/10 cũng là nhận ra Hồng Liên thánh nữ vấn đề. Xem ra người này quả nhiên là đồng liêu, chí ít hắn gặp qua Ngọc Chân công chúa. May mắn là Hồng Liên thánh nữ ánh mắt chỉ là một cái chớp mắt mà qua, rất nhanh cũng liền thu về. Nàng đứng dậy, hướng phía đám người đi đến thế gian có thất khổ, sinh, lão, bệnh, tử, yêu biệt ly, hoán tăng hội, cầu bất đắc, cầu không được, như muốn siêu thoát, khi chìm đắm trong đó, nếm hết thất khổ, mới có thể thuế biến thần hồn bất hủ, có thể gặp sinh mẫu thiên quốc. Mấy bước ở giữa, nàng đã tới tại trước mặt mọi người, có chút ngóc lên cái cằm, các người, nhưng nguyện trở thành ta thất khổ môn nhân. Triệu Quan Tượng lẫn trong đám người, đi theo người chúng quanh cùng nhau chắp tay con xuống, chúng ta nguyện ý. Hồng Liên thánh nữ gật gật đầu, sau đó tránh ra bên cạnh thần đến, đưa tay ra hiệu mời vào trong. Thần miếu bên trong, một trận ầm ầm tiếng vang lên. Nguyên bản bằng phẳng đại điện hai bên, đột nhiên dâng lên 7 cái ao nước, trong ao nước rầm rầm cuộn, lại là mỗi một ao đều có khác biệt nhan sắc. Chẳng biết tại sao, khi Triệu Quan Tượng nhìn thấy tòa thần miếu này bên trong 7 cái trong ao nước nhan sắc lúc, trong đầu hiện lên trước đó không lâu mình thần nhập Nghê Hoàn cung tại thế giới tinh thần bên trong nhìn thấy từng đoàn đại biểu cho mình tam hồn thất phách khối không khí. Hồng Liên thánh nữ quay người hướng phía trong thần miếu đi đến, nhập điện về sau, hướng phía đại điện chính giữa tượng thần quỳ lạy dập đầu. Thanh âm của nàng cũng tại trong thần miếu quanh quẩn vào tới thần miếu, nhìn thấy ta thần, phải nhất bộ nhất bái, nhất bộ nhất khấu đầu. 7 bước bên trong, tất có tiếng vọng. Tìm tới đối với mình có triệu hoán thánh chỉ tẩy lễ qua đi, chính là ta thất khổ môn đồ. Ngoài điện đám người bắt đầu học theo, học thánh nữ kia tư thái, bắt đầu nhập điện lễ bái. Triệu Quan Tượng tận lực để ý, rơi vào phía sau, quan sát đến nhập điện lễ bái người phản ứng nô. A, bên trong đại điện, một cái kia cái người mới quỳ rạp dưới đất, hướng phía trong điện tượng thần dập đầu. Nhưng rất nhanh, có người bắt đầu gấp che ngực, co quắp tại trên mặt đất, phát ra thống khổ tiếng gào thét. Bất thình lình tiếng kêu thảm thiết, lập tức để trong điện tất cả mọi người dừng động tác lại, nghẹn họng nhìn chân chối phải xem tới. Tại mọi người trong ánh mắt, cái kia co quắp tại trên mặt đất người đột nhiên đứng dậy, hướng phía một bên đỏ tươi như máu ao nước vọt vào tiếp tục. Trước tượng thần phương, Hồng Liên thánh nữ mặt không thay đổi nói xong đám người không dám trì hoãn, chỉ có thể tiếp tục tái diễn dập đầu đứng dậy động tác ha 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 ha. Có người tại bước thứ 3 lúc cùng thiếu, phản phất lâm vào vô tận mừng rỡ giết. Giết. Có người tại bước thứ 5 lúc, trợn mắt tròn xoe, không ngừng ra quyền nhấc chân giống như là tại cùng cái gì nhìn không thấy địch nhân chém giết. Mỗi người đều tại mấy bước về sau, lâm vào một loại trạng thái quỷ dị bên trong, phản phất đánh mất lý trí. Triệu Quan Tượng mắt thấy ngoài điện chờ người càng ngày càng ít, trong lòng không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh. Hắn nhẹ vỗ về ngực, trong lòng yên lặng nói, quốc sư đặt ở trong cơ thể ta phần này linh tính, thời khắc mấu chốt cũng không nên như xe bị tuột xích ga bốn. Đây là hắn dám độc thân chui vào cứu thế giáo lực lượng, có vô vọng chi chủ cái này một phần linh tính, cứu thế giáo đủ loại tà quỷ thủ đoạn đều đối với hắn không có hiệu quả. Hy vọng lần này bốn, cũng là như thế. Khi Triệu Quan Tượng người chung quanh đều lục tục ngo ngoe tiến vào trong điện, rất nhanh rơi vào phía sau người cũng chỉ có 3-4 người. Chu Hổ cũng tại phía sau nhất. Triệu Quan Tượng chú ý tới hắn tại nhập trước điện, hai cánh tay không ngừng nắm chặt lấy trong tay đồ vật gì, lờ mờ nhìn ra tựa như là nhất khối màu đen mâm tròn, so đồng tiền hơi lớn một chút. Chu Hổ nắm cái kia màu đen mâm tròn, phảng phất tại cầu nguyện cái gì, sau đó sắc mặt nhất nghiêm trọng, đứng dậy hướng phía trong điện đi đến, bắt đầu cùng người phía trước một dạng, quỳ lạy dập đầu. Xem ra Chu Hổ dám một mình chui vào cứu thế giáo, trong tay đầu cũng là có chút ỷ vào ở. Triệu Quan Tượng như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt, cũng không dám trì hoãn, đi theo đám người tiến vào trong điện. Khi hắn bước vào trong điện một khắc này, cả người lông tơ đứng thẳng, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trong điện tượng thần. Cái kia cao cao tại thượng tượng thần, mặc kệ là cái kia một tôn thần nữ, vẫn là nàng tưởng vân phía dưới thất khổ chúng, tựa hồ cũng tại Triệu Quan Tượng bước vào trong thần miếu một khắc này, đem ánh mắt ném tới. Một màn này, cùng hắn tại trên cầu đá trải qua giống như lúc. Sau một khắc, Triệu Quan Tượng não hải phảng phất nổ tung bình thường, vô số thanh âm tràn vào trong đầu của hắn. Chương 362, Thần Tuyển Thánh Chủ. Chương 362, Thần Tuyển Thánh Chủ. Chỉ một thoáng, Triệu Quan Tượng trong đầu hiện ra vô số thanh âm. Hắn như là được cung phụng tại trong thần miếu tượng thần bình thường, lắng nghe ngàn vạn tín đồ nỉ non, nói ra cực khổ của bọn họ. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc có ngóng không ngừng, trong Nghê Hoàn cung bị kịch liệt trùng kích, thậm chí để hắn miệng nuôi thất khiếu bên trong cũng bắt đầu ra bên ngoài chảy máu ngạch ra a a. Hắn cắn chặt hàm răng, ánh mắt nô lên, cái trán gân xanh từng chiếc bạo khởi, đem hết toàn lực dẫn ra lấy trong cơ thể vô vọng chi chủ linh tính. Nhưng cái kia chiếm cứ tại hắn Nghê Hoàn cung bên trong vô vọng chi chủ linh tính lực lượng, lần này lại giống như chết yên lặng đáng chết, thời khắc mấu chốt ngược lại là không phát huy được tác dụng. Triệu Quan Tượng nhịn không được ở trong lòng mắng một câu, chợt phía sau đã là bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn sẽ không phải muốn ở chỗ này cả a. Sau một khắc, hắn lập tức sờ tay vào ngực, muốn xuất ra nghĩa phụ cho hắn khối kia bảo mệnh ngọc bài. Nhưng làm ngón tay của hắn vừa mới tiếp xúc đến thác võ bài một khắc này, cảnh vật trước mắt bắt đầu trở nên hư ảo, hình như có bóng trồng lên. Hắn tựa như là uống say một dạng, rõ rệt có thể cảm nhận được thác võ bài ngay tại trong ngực, ngay tại mình đầu ngón tay phía trước, nhưng làm sao đều không bỏ ra nổi đến. Triệu Quan Tượng lâm vào một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, chỉ cảm thấy chung quanh hết thảy cũng bắt đầu trời đất quay cuồng. Hắn không biết mình đang làm cái gì, cũng không biết chung quanh thế nào, chỉ có thể cảm giác được mình tại động. Khổ, chúng sinh đều là khổ, bi hoan là khổ, vui vẻ cũng khổ bốn. Trong đầu thanh âm đang không ngừng phóng đại, to đến hắn không cách nào đi suy nghĩ những chuyện khác. Loại trạng thái này cũng không biết kéo dài bao lâu bốn. Đột nhiên, toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới. Vừa mới cái kêu lùn kéo đến tiếng ồn ào vang, tại thời khắc này giống như thủy triều thối lui. Triệu Quan Tượng mờ mịt phải xem hướng xung quanh, hắn còn tại vừa mới cái kia thất khổ trong thần miếu, nhưng trong điện nhưng không thấy những người khác bóng dáng. Cùng hắn cùng nhau tiến đến những cái kia người mới, những cái kia hoa thần sứ, còn có vị kia cực giống Ngọc Chân công chúa thất khổ thánh nữ bốn. Tất cả đều biến mất không thấy. Triệu Quan Tượng đống nhiên quay đầu lại, nhìn về phía cái kia trên bệ thần tượng thần. Nhưng nguyên bản trưng bày thất khổ tiên tượng thần vị trí, lại không có tôn thần này giống như. Thay vào đó, là một đoàn như tơ liễu, như sợi đồng, nhẹ nhàng mà sung mãn khối không khí. Triệu Quan Tượng gặp qua loại này khối không khí đó là tại hắn thần nhập nê hoàng cung, tại mình thế giới tinh thần bên trong nhìn thấy. Mà xuất hiện tại tòa thần miếu này bên trong khối không khí lại so hắn tại thế giới tinh thần bên trong nhìn thấy muốn khổng lồ được nhiều, cơ hồ muốn đội lên mái vòm vị trí. Sau một khắc, cái kia trên bệ thần khối không khí đột nhiên đập xuống thần đài, đem hắn cả người bao khỏa tại trong đó. Triệu Quan Tượng tại bị bao trùm, tiếp xúc đến cái này đoàn khối không khí trong nháy mắt, hắn liền minh bạch cái này khối không khí đại biểu cho cái gì. Là hoan hỉ, 13. Triệu Quan Tượng mông lung ở giữa, dường như làm thật dài một giấc mộng. Mộng trong mộng đến cái gì, hắn đã nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ là tốt mộng. Khi hắn ý thức dần dần thanh tỉnh lúc, lại đột nhiên ở giữa cảm giác được trong cổ một trận ngọt ngào mùi thơm ngát hương vị truyền đến. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, đập vào mi mắt đúng cái kia thất khổ tượng thần. Mình đúng là không biết lúc nào chạy tới trên bệ thần nằm, miệng bên trong còn ngậm lấy thất khổ thần nữ trong tay Dương Liễu Chi. Vừa mới cái kia ngọt ngào mùi thơm ngát tư vị, chính là cái kia Dương Liễu cảnh bên trên chảy ra nước. Triệu Quan Tượng vội vàng ngồi dậy, vừa nghiêng đầu liền thấy đứng tại thần đài cách đó không xa, chính mục chứng ngây mồm nhìn xem hắn thất khổ thánh nữ. Không chỉ là nàng, trong điện tất cả mọi người đình chỉ tẩy lễ, cái kia bảy cái ao lớn cũng đã phong bế, tất cả mọi người đứng tại trong đại điện nhìn xem trên bệ thần hắn ta không phải cố ý. Ta cũng không chế không nổi chính ta nha. Dù là Triệu Quan Tượng tâm tính, nhìn thấy tràng diện này cũng là không khỏi luống cuống, một cái bánh xe xoay người hạ thần đài, liên tục không ngừng đến giải thích một câu. Ai chẳng biết cứu thế giáo đều là một đám bệnh trạng tin phụng thần linh tín đồ. Mình vừa mới động tác kia, trong mắt bọn hắn cái kia phải là nên bẩm thây vạn đoạn sai lầm a. Thế nhưng liền lúc này, Triệu Quan Tượng hầu nghi phải xem hướng về phía trên bệ thần thất khổ tượng thần. Cái này tượng thần, vừa mới giống như không phải cái tư thế này. Triệu Quan Tượng nếu là nhớ kỹ không sai, tại hắn vừa mới nhập thần miếu lúc, nhìn thấy tượng thần là thần nữ khoanh chân ngồi cao tường vân phía trên, tay trái nâng cắm Dương Liễu Chi bình, tay phải kết ấn Nghiêm Hoa đặt trên đùi. Nhưng bây giờ, thần nữ lại là nằm nghiêng tại tường vân phía trên, một tay gối lên sau đầu, một cái tay khác cầm Dương Liễu Chi hướng phía dưới rủ xuống đi. Nếu như không có người tại Triệu Quan Tượng ý thức không rõ thời điểm, đem trong thần miếu tượng thần cho đổi qua lời nói bốn. Nói cách khác, vừa mới cái này tượng thần động. Triệu Quan Tượng bị ý nghĩ này của mình dọa cho nhảy một cái, hắn liền nhớ đến pho tượng Tam Đăng Chi Thượng Linh Chủ hiện đang nằm trong tay nghĩa phụ. Nghĩa phụ trong tay tôn thần này giống, nghe nói bên trong có Tam Đăng Chi Thượng Linh Chủ huyết nục, cụ bị phi phàm linh tính, tượng thần chạm vào như người sống ra thịt, phảng phất còn sống bình thường. Sẽ không phải. Trước mắt tôn này thất khổ tượng thần, cũng là như thế đi. Lớn như vậy một bức tượng thần, sẽ không phải bên trong phong ấn hoàn chỉnh thần linh a. Triệu Quan Tượng càng nghĩ càng đúng hai hùng khiếp vía, ánh mắt có chút chột dạ. Nếu thật là dạng này, vậy cũng tốt giải thích vừa mới vô vọng chi chủ linh tính vì sao không thể trừ khử thất khổ tiên lực lượng. Dù sao dù là vô vọng chi chủ liền đúng cái này cứu thế giáo tứ thần cung bốn vị thần linh thứ nhất, cùng thất khổ tiên cũng là bình khởi bình tọa. Nhưng trong cơ thể mình vô vọng chi chủ linh tính chỉ là một bộ phận, cũng không hoàn chỉnh, làm sao có thể chống lại nổi lớn như vậy một tôn thất khổ tượng thần lực lượng. Nếu không hiện tại chạy trốn a. Triệu Quan Tượng cảm giác mình nếu không chạy sợ là không còn kịp rồi. Nhưng lại tại hắn còn không có từ mộng bức bên trong thong thả lại sức thời điểm, bên người đột nhiên truyền đến một tiếng phù phù tiếng vang. Hắn lập tức giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy tên kia thất khổ thánh nữ đúng là hướng hắn quỳ xuống thất khổ thánh nữ Lương Ngọc Lan, gặp qua thần tuyển thánh chủ. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Quan Tượng lúc, ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt cùng vui vẻ. Triệu Quan Tượng há to miệng, thật lâu mới nâng lên một ngón tay, chỉ mình, một mặt chấn kinh, ta gặp qua thần tuyển thánh chủ. Đáp lại hắn, đúng đại điện bên trong đám người quỳ lạy, cùng cái kia núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hô 15. Nam nhân ta lúc nào trở về? Hắn đều đã đi đã mấy ngày. Cùng lúc này đồng thời, Bảo Phong huyện một gian trong tư trạch. Khương Bình Nhi ngồi tại bên cửa sổ, hai cánh tay tựa ở bên cửa sổ bên trên, đầu hướng phía ngoài phòng nhìn xem, buồn bực ngán ngẩm đến thở dài. Trong phòng, Triệu Nghê Thường đang tại dựa bàn viết, nghe vậy cũng không dừng lại trong tay động tác, cũng không ngẩng đầu lên phải nói, nào có nhanh như vậy trở về, muốn dò thăm tình báo hữu dụng, ánh sáng trà trộn vào đi cũng không đủ, dù sao cũng phải leo đến nhất định vị trí mới được. Nàng dừng lại ngoài bút, nghiêng đầu nghĩ, đột nhiên nở nụ cười, đoán chừng lúc này lại, hắn mới vừa vặn trở thành cứu thế giáo tiểu lâu la, nói không chừng đang bị người sai xử lấy làm các loại công việc bẩn thỉu việc từ đâu.